Bây giờ mình tiếp tục học cái phần Cosmobody. Bây giờ đó thì tuy nhiên có trong nhiều trường hợp thì không biết là cái này có đúng không? Trong nhiều trường hợp thì người ta cũng đầu thai lại bởi vì có nhiều công việc phải làm cho quần trên hội. Khi mà người ta có cái tâm thức của mày nhớ nhỏ bớt cho mẹ con. Tâm thức của Bồ Đề, tâm thức của cõi Bồ Đề thì cho người ta có thể hiểu được cái sự hợp nhất của tất cả mọi tâm thức với nhau. Nó đi vào tất cả, đó cũng là tâm thức của Thượng Đế. Cái sự mà người ta hiểu được cái điều đó thì người ta biết được rằng là người ta biết được rằng là người ta yên tâm, tức là người ta sẽ không có bị loại bỏ đó. Tại vì đầu tiên thì người ta có thể là có cái cảm giác là tự đánh mất mình. Ví dụ như là Đấng Christ nói rằng là người nào mà mất cuộc sống của mình cho ta thì sẽ tìm lại được cuộc sống đó. Thì cái điều đó là nói đến cái thể Bồ Đề, tức là tìm lại được cái thể Bồ Đề. Và nói rằng là Christ tức là thể Bồ Đề của mình. Và nói rằng khi nào mà người nào mà vì ta, có nghĩa là phát triển cái thể Bồ Đề ở trong con người của anh ta, thì sẽ để sang một bên cái thể thường trú mà anh ta đã dùng quá lâu rồi, và anh ta sẽ tìm lại mình một cái cuộc sống cao cả hơn và vĩ đại hơn nhiều. Làm được điều này thì cần phải có can đảm. Và đó là một cái kinh nghiệm rất là đáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên mà người ta có thể dùng được ở trong cái thể Bồ Đề. Và người ta hiểu ra rằng là cái thể thượng trí mà người ta đã dùng nó trong bao nhiêu ngàn năm đã biến mất. Thì như cái bài này mình học rồi thì phải. Để em tôi coi lại coi cái bài ngày 18 là sao. Bữa nay là ngày mấy rồi? Bữa nay là ngày 25. Mà cái đó là ngày 18. Ngày 18 thì đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Đúng như đã học rồi thì nhỉ.
Đạo, dính đạo là 267, đại tâm mấy?
267 này, coi lại cái điểm đạo này.
267 là điểm đạo thì rồi đó.
Điểm đạo kia rồi. Không thấy trang, bây giờ là 286 rồi. 286 vậy là ok.
86.
Vâng, vậy là ok rồi, không sao.
Cái này mới, cái này.
Ồ, bây giờ 282 chứ. Coi nào. Đúng là cái này mình chưa học. Cái này là, cái này là sắp sửa qua đến cái thể Bồ Đề. Thì trước mình đã học hết cái điểm đạo chưa?
Đấy. Điểm đạo, học điểm đạo rồi trước học điểm đạo.
Đã hết chưa? Đã hết chưa?
Hết rồi.
Ồ, hết rồi.
Hai lần rồi, cái hết rồi.
Hết rồi hả? Để em cho coi nào. Cái đoạn đó hình như là...
Như vậy ta? Điểm đạo là hết rồi, điểm đạo lần thứ nhất, thứ mà năm gì đó hỏi.
Hình như chưa hết rồi. Chưa hết.
Cái nào ta? 276 là
cái gì? Thì cái đoạn này đúng là 274, 274 là lặp lại rồi. Hồi trước học 276 rồi à?
76 rồi, tới
anh. 276 rồi.
Học nhất Atma Bodhi Mana thì đúng rồi. Cái tam nguyên đồng nhất này.
Đó thì như đúng rồi, anh nói đúng. Tức là cái đoạn này cho lặp lại.
Lặp lại rồi.
Hồi nãy đến cái trang, bây giờ tôi bắt đầu từ cái chỗ mà thấy là trang 76, 276 nhé. Tức là bắt đầu từ chỗ Hands or Systems of Occult Teaching đó.
Cái tâm thức Bồ Đề vậy đó. Hồi nãy em nói vụ tâm thức Bồ Đề này. Không. là từ giờ rồi nhé,
À, bây
học
giờ
từ
thì bắt
nào.
đầu học đúng rồi, bây giờ bắt đầu đọc từ chỗ bỏ cái phần trên đi, bây giờ mình đọc cái chỗ hen. All systems of occult teaching agree in advising students to try from the very, very beginning. Đó, tức là tất cả những cái hệ thống mà dạy về huyền bí thì đều đồng ý ở cái điểm là khuyên những cái người học viên bắt đầu một cái thì phải bỏ cái ảo ảnh của cái sự chia rẽ đi, phải gạt bỏ cái ảo ảnh của cái sự chia rẽ ngay. Và người ta phải học hỏi để biết rằng đằng sau, đứng đằng sau cái phàm ngã đó thì là cái chân thần, và cái đó mới là cái bản chất, cái ngã thực sự của mình. Khi mà anh ta đã bỏ sang một bên cái phàm ngã nhưng mà sau đó thì từ từ sau này anh ta cũng sẽ học để mà hiểu rằng là ngay cả cái chân thần thì cũng chỉ là một mảnh vụn của thượng đế mà thôi, tức là họ gọi là cái ngọn lửa vĩnh cửu, đó là eternal flame. Chân thần cũng chỉ là một mảnh vụn của cái ngọn lửa vĩnh cửu thôi. Chỉ có cái phàm ngã thì là mới mà chỉ có khi mà cái phàm ngã đã dẹp bỏ được tất cả những cái đam mê, cái sự đam mê của cái trí óc, cái hạ trí, và cái hạ trí thì đã dứt bỏ được tất cả những nghiệp quả, thì cái phần mà sáng chói mới có thể in ở trên, gây ấn tượng ở trên cái phàm ngã. Bà Blavatsky viết rằng là khi mà ba ngôi Atma Buddhimanas đã thấy được cái sự thành công sâu cùng của cái sự hợp nhất đi xa hơn là cái sự chết của cái xác thịt, thì đã hợp nhất thành một, thì cái người ứng viên đó mới được phép để mà được điểm đạo, để mà nắm vững được cái ngã tương lai của anh ta. Và chúng ta đọc ở trong cái cuốn Visatia của cái người Ba Tư là cái người sáng chói, người sáng chói gì đây, với cái ngã sáng chói này thì được nhìn thấy ở trong ánh sáng trong trẻo, và đã hợp nhất với lại cái vị thượng đế 6 lần trong cái cuộc đời của ông ta, vân vân, trong cái cuốn này viết ân dây. Cái ba ngôi này làm thành một chính là Chris. Đấng Christ của tất cả những người, những huyền bí gia, huyền gia. Khi mà cuối cùng đã được điểm đạo thì in the final initiation, final là không biết là mấy, không biết là phải cái thứ năm không, thì cái người ứng viên này nằm ở trên mặt đất, ở trên một cái cảnh, hoặc là trên một cái tảng đá, trên một cái bệ thờ, và nó giống như là cái sự đóng đinh của cái xác thịt, tức là cái bản chất thấp hèn. Và khi từ cái sự chết này, anh ta sẽ lên được trở lại và chiến thắng những tội lỗi và cái chết của anh ta, thì trong một cái giây phút rất là cao, anh ta thấy được anh ta đứng ở trước một cái hiện diện, một cái sự hiện diện rất là huy hoàng, và trở thành một với Đấng Christ, và anh ta chính là Đấng Christ. Cho nên rằng là từ đó trở đi, mặc dù anh ta sống ở trong cái thể xác, nhưng mà anh ta chỉ là một cái dụng cụ ngoan ngoãn ở trong tay của Đấng Christ. Anh ta đã hợp nhất với lại chân ngã của anh ta. Manas trở thành một, hợp nhất với lại Atma Bodhi. Và qua cái phản ngã mà anh ta đương dài nó, thì anh ta để tất cả những cái hoạt động của anh ta nhường lại tất cả những cái khả năng của anh ta, vì anh ta sẽ trở thành một cái sự thông minh và sáng suốt và bất tử. Khi mà anh ta cố gắng phấn đấu ở trong cái phấn đấu đối với cái những cái bản năng thấp của anh ta, thì đấng Christ là một cái ngã rất là tinh thần, hàng ngày đều bị đóng đinh ở trong con người anh ta. Đó là lúc mà anh ta còn chưa thành công nữa, hay còn phấn đấu, thì hầu như ngày nào anh ta cũng cảm thấy giống như là Đức Chúa bị đóng đinh. Anh ta cảm thấy đi qua những cái sự hành hành hạ khổ sở giống như Đức Chúa bị đóng đinh, ngày nào cũng vậy, tại vì anh ta còn đương phấn đấu. Thì nhưng mà khi mà anh ta đã trở thành một vị chân sư chân tiên, thì đấng Christ đã tiến lên một cách thắng lợi và biến thành ra một cái vị thầy của chính anh ta và của thiên nhiên. Cái cuộc hành hương của cái trí đã xong rồi, và những chu kỳ mà cần thiết phải đi qua thì anh ta đã đi qua xong, và anh ta không còn phải luân hồi nữa. Người con của người, tức là Son of Man đó, thì đã qua cái sự đau khổ đã trở thành một người hoàn hảo. Cho đến khi cái điểm này đến được, thì Đấng Christ là cái mục đích và cái sự mong muốn để trở thành của anh ta. Cái tia sáng thì phải cố gắng phấn đấu để trở về nguồn. Cái hạ trí thì phải mong mỏi để trở thành một với lại cái thượng trí. Ở trong cái sự mong muốn liên tục như thế để mà hiệp nhất của cái áo với lại cái người cầu nguyện, thì giống như là một cái sự mong mỏi và đi tìm Thượng Đế. Linh hồn của tôi thì khao khát Thượng Đế, vì Thượng Đế luôn luôn sống. Một cái người Thiên Chúa giáo thì kêu lên như vậy. Cái tiếng kêu này là một cái sự thúc đẩy mà không thể nào dập tắt được, của anh ta hướng lên trên, từ cái phàm ngã lên cái chân ngã. Mặc dù cái người đó cầu nguyện đến Đức Phật, Đức Vishnu, Đức Christ, Đức Mẹ, hay là tới Đức Cha, tức là Thượng Đế đó, thì chỉ là những ngôn ngữ địa phương mà thôi, chứ không phải là cái vấn đề quan trọng ở bên trong. Nói chung thì cái trí đã hợp nhất với lại Atma Bodhi là cái mục đích thực sự của những cái sự cầu nguyện đó, và nó luôn luôn gọi đến cái con người lý tưởng, cả vị thượng đế cá tính, vị thượng đế vừa là thượng đế vừa là người, thượng đế đầu thai rồi ngôi lời trở thành xác thân, và Đức Christ đã được phải được sinh ra ở trong mỗi con người, mà mỗi một người, mỗi một tín đồ thì sẽ có một đấng Christ. Khi mà một người đi trên con đường đạo và tập trung tất cả những năng lực của anh ta trên đó, thì cái vận tốc mà anh ta tiến bộ thì nó rất tiến lên rất là nhanh. Nó không phải là một cái cấp số cộng mà cũng không phải cấp số nhân, nhưng mà nó là lũy thừa. Thì cái điều đó nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là vui mừng, rất là được khuyến khích. Bây giờ mình qua cái chương thứ 32, Buddhist Consciousness, tức là cái tâm thức của thể Bồ Đề. bây giờ là trang 278 này. Khi mà chúng ta thấy rằng là cái sự điểm đạo lần đầu tiên thì nó có dính líu tới cái tâm thức của bắt đầu, tức là được bắt đầu trải nghiệm cái tâm thức của Thầy Bồ Đề, thì chúng ta cũng nên nhấn mạnh rằng là cái điều mà nói ở trên cái chương trước, nói về cái bản chất của cái tâm thức ở trên cái thể bồ, ở trên cái cõi bồ đề. Người học viên thì cũng không cần phải nói thêm cho nghe rằng là tất cả những cái chuyện mà mô tả về cái tâm thức thể bồ đề đó thì nó không có được hoàn hảo sự gì cả. Người ta không có thể nào mà dùng những cái danh từ ở trong cái cõi phàm trần này để mà có thể chỉ mà chỉ định được một chút xíu cái chuyện mà xảy ra ở trên những cái tâm thức cao hơn. Và vì cái óc, bộ óc xác thịt này của mình thì không thể nào mà có thể nắm được cái sự thật ở những cõi trên. Cái điều đó nó khó, rất là khó khăn rồi để mà tạo ra một cái khái niệm. Ngay cả những cái chuyện mà những cái hiện tượng của cái thể vía, của cái cõi trung giới mà ở đó thì chúng ta, ở đó cái cõi trung giới thì chúng ta có bốn chiều, không gian bốn chiều. Còn trong cái cõi bồ đề thì nó có nhiều hơn, là nó có từ sáu chiều trở lên. Cho nên rằng là cái sự khó khăn thì nó càng là to lớn vĩ đại. Có một cái diagram, là có một cái đồ hình, đó là cái đồ hình mà chúng ta nhìn thấy nó có sự khác nhau giữa cái cõi bồ đề và tất cả những cái cõi thấp hơn. Thì cái bây giờ để tôi lấy cái hình đó, tôi mang vô đây. Đó là cái hình, mọi người bấm lên để coi cái hình. Cái hình này thì nó được thấy là nó có một số những cái giống như cắm xe đạp ấy. Nó sẽ gặp nhau ở một vài, ở một số điểm. Những cái điểm mà nó gặp nhau đó là cái sự bắt đầu của cái cõi bồ đề. Đó thì chúng ta thấy nó như cái tia nó bên trong tâm nó đi ra, nó có nghĩa là một cái mặt tròn, đĩa tròn mà trong giữa nó đi ra những cái tia, thì những cái tia đó nó cắt vào nhau, nó có gặp nhau ở trong cái vòng bên trong, là cái vòng trong cùng thì là Adi, vòng kế đó thì là Anupadana, tức là vòng trong cùng là Adi, là mình biết là cái cõi tối đại Niết Bàn. Vòng bên ngoài một chút xíu thì là Anupadana, là Vadaka, thì là cõi đại Niết Bàn. Vòng ngoài nữa là Atmic, thì mình biết là cõi Niết Bàn. Và cái vòng trên ngoài nữa, nó cũng trong cái đĩa trắng đó, thì nó là Buddhic, tức là cái cõi Bồ Đề. Thì ở ngoài cõi Bồ Đề mình còn có Mental Astrophysical, là cõi trí, cõi trung giới và cõi phàm trần. Thì mình thấy rằng là nó có những cái điểm nó gặp nhau, những cái giống như cái căm xe đạp ấy, thì nó gặp nhau một số điểm ở trên cái cõi bồ đề, ở trong cõi bồ đề, tức là nó ở bên lề, ở bên lề là chỗ bắt đầu. Thì cái mũi nhọn của những cái căm xe đạp này thì nó là cái cõi phàm trần, tức là ngoài cùng á. Cái nó đại diện cho cái tâm thức của con người ta ở trong cái thể xác, và chúng nó rất là cách chia và cách biệt người này với người kia, tức là mỗi một cái mũi nhọn mà ở ngoài cùng á, thì nó là đại diện cho một người, thành ra là mình thấy người này với người kia là khác nhau, mỗi người đứng một mũi nhọn. Thế những cái căm xe đạp nó đi dần vào phía trung tâm, thì chúng ta thấy rằng là cái cõi trung giới thì là nó chúng ta thấy cái tâm thức của cõi trung giới là nó lớn hơn, từ vì ở ngoài cùng là nó nhọn hoắt và nó nhỏ, vào bên trong là nó đã rộng rãi hơn. Cho nên rằng là những cái tâm thức của người này người kia nó lại gần với nhau hơn một tí, tức là người ta hiểu nhau hơn được một tí, người ta trong cái astro đó là nó gần lại chứ nó cũng chưa có dính dấp gì cả, nó cũng vẫn còn riêng rẽ. Rồi tới cái cõi mental đó, tức là cái cõi trí đó, thì nó lại gần nhau hơn một chút nữa. Thì đến lúc mà nó sát vào cái biên giới của cõi trí và cái cõi bồ đề đó thì là nó dính vào nhau. Đó, tức là nó đã dính vào nhau rồi, tức là vào đến cái cõi bồ đề là nó lồng vào nhau. Lồng vào nhau cho nên do đó mà người này hiểu người kia. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái tâm thức của bồ đề đó thì là những người này người kia đó là những người khác nhau, nhưng mà nó chồng lên nhau, cái tâm thức nó chồng lên nhau. Cho nên rằng ở hai bên người này, tâm thức người này chồng vào cái hai bên của mình, thì chúng ta thấy nó, người ta có cảm giác rằng là người ta hợp nhất với những người khác, bởi vì tâm thức nó chồng vào nhau như vậy. Rồi mình tưởng mình là người kia, mình không phải là tưởng mình, nhưng mà mình hiểu người kia giống như mình chính là người kia. Khi mà cái tâm thức nó càng ngày nó càng cao lên thì nó đi sâu vào trong cái vòng tròn hơn, nó đi lên những cõi cao hơn, thì chúng ta thấy rằng là cái sự chồng chất lên nhau nó càng nhiều hơn. Và cuối cùng khi mà vào được cái trung tâm điểm thì hoàn toàn tất cả mọi người nó chồng vào nhau hết. Cho nên rằng là hoàn toàn cái sự hòa trộn của những tâm thức. Tuy nhiên mỗi một cái tia đó, cái tia xe đạp đó vẫn còn hiện diện, do tại vì là nó mỗi một cái tia đó vẫn là một con người và vẫn có những cái chiều hướng và những có cái cách nhìn của họ. Nhìn ra ngoài về phía những cái cõi thấp hơn thì mỗi một cái tâm thức đó nhìn về một cái phương hướng khác nhau. Đó là một cái phương diện của cái tâm thức trung tâm. Nếu mà nhìn vào trong, một khác nhìn vào trong, thì tất cả những cái phương hướng nó đều gặp nhau với nhau và trở thành một với nhau. Cái cảm giác về cái sự hợp nhất thì nó là cái tính chất của cái thể bồ, của cái cõi bồ đề. Trong cái cõi này thì tất cả những sự giới hạn bắt đầu rớt đi khỏi, mình không bị giới hạn nữa, tâm thức mình nó mở rộng ra. Và cái tâm thức của mỗi người thì nó càng ngày càng rộng đến nỗi mà anh ta cảm thấy rằng là anh ta đã thực hiện được rằng là cái tâm thức của cái người bạn của anh ta nó cũng nằm trong cái tâm thức của anh ta luôn, mà không phải là anh ta tưởng tượng hay là cảm giác, mà đó là anh ta thấy đó là sự thật. Và anh ta biết và anh ta cảm được cái kinh nghiệm này với một cái sự hoàn hảo của cái lòng cảm tình với nhau, tất cả đều ở đó, tại vì cái người bạn thì cũng là một thành phần của anh ta. Ở trên cái cõi này một người có thể biết được không phải chỉ bằng cái một cái sự mà quan niệm được về trí thức, nhưng mà anh ta giống như là có một cái kinh nghiệm trải vừa trải nghiệm cái chuyện rằng là tất cả nhân loại đều là anh em huynh đệ với nhau, tại vì nó có một cái sự hợp nhất về tinh thần nằm dưới tất cả cái chuyện đó. Mặc dù anh ta cũng vẫn còn là anh ta, và cái tâm thức riêng của anh ta vẫn là cái tâm thức vẫn là của riêng anh ta. Tuy nhiên, nó đã mở rộng đến thành ra một cái sự hoàn hảo cảm tình với cái tâm thức của những người khác và anh ta, cho đến nỗi mà anh ta nhận thức được rằng anh ta chỉ là một thành phần nhỏ của một cái gì rất là vĩ đại, lớn lao. Vì anh ta là một thành là một anh ta là một nhân vật hay là một sinh vật đứng ở dưới mặt trời và có đầy đủ ánh sáng của mặt trời được rọi vào. Và anh ta chiếu ra thì anh ta sẽ có cảm giác không khác biệt gì với tia sáng, những tia sáng khác, tức là anh ta được mặt trời chiếu vào và anh ta rọi ra thì anh ta thấy các tia đều giống nhau, nhưng mà nhưng mà sẽ chiếu ra dọc theo cái chiều này hay là chiều kia thì cũng giống như là một cái anh chàng mà đứng ở trong cái cõi Bồ Đề thì có sẽ cảm thấy một cái tình bạn hữu với tất cả mọi người, và anh ta giống như là anh ta sẽ đổ những cái gì của anh ta, những đổ năng lực của anh ta vào tất cả những người nào mà cần thiết anh ta giúp đỡ. Anh ta sẽ nhìn thấy tất cả mọi người giống như anh ta nhìn về anh ta thấy mọi người đều giống như anh ta, đều là chính anh ta, và anh ta cảm thấy rằng là anh ta cũng bao gồm họ nhiều như là anh ta có chính mình. Và ở trong nhiều trường hợp anh ta cảm thấy anh ta có nhiều họ hơn là anh ta có anh ta, tại vì cái sự cần thiết của họ nó lớn hơn và cái sức mạnh của họ thì nó yếu hơn. Nó tức là một cái người mà đã có được cái tâm thức thể Bồ Đề đó thì mình là một với nhiều người và còn cảm thấy là muốn chia sẻ nhiều hơn nữa, tại vì thấy là những người kia họ họ yếu kém hơn mình thì họ họ cần cái sự giúp đỡ của mình nhiều hơn, thành ra ít lưu tâm đến cả bản thân mình. Giống như là một cái thành phần mà nổi bật ở trong cái thể thượng trí là cái sự hiểu biết hay là cái minh triết tối hậu, thì cái thành phần mà nổi bật ở trong cái tâm thức của thể Bồ Đề là hạnh phúc và tình yêu, tình thương, một cái sự mà an, một cái cảm giác có vẻ an lạc của cái minh triết, nó làm cho nó đánh dấu người đó. Và những cái tình thương, tình thương tức là compassion thì nó đổ ra, nó đổ ra và nó không bao giờ hết được từ người kia. Đó. Tức là có nghĩa rằng là cái người mà sống ở trong cái thể thượng trí đó thì họ rất là thông thái, họ rất là thông thái và có minh triết, thì trong khi mà cái người sống trong cái thể Bồ Đề đó thì thấy rất là cảm thông với mọi người và thương yêu, và lúc nào cũng giống như là thương yêu tất cả mọi người, không bao giờ chấm dứt cái tình thương đó được. Bởi vậy cho nên là cái thể Bồ Đề thì những người Vedantin gọi họ là gọi cái thể Bồ Đề là the bliss dress, tức là cái vỏ của hạnh phúc, cái áo của hạnh phúc. Đó là cái nhà mà không phải làm bằng tay nhưng mà nó sẽ vĩnh cửu và nó ở trên trời. Thì đó là lời nói của ông Thánh Paul ở trong Kinh Thánh ấy. Ông nói là cái thể Bồ Đề của mình là cái nhà mà làm ở trên trời và nó sẽ vĩnh cửu. Ông ta làm tăng những cái sự thương người, tình thương yêu trên tất cả những cái đức tính khác, tại vì chỉ cần có cái tình cảm đó thôi sẽ làm cho một người sống trên trái đất sẽ đóng góp được rất nhiều cho cái trái đất, cho trái đất. Tức là khi mà mình có tình thương chan hòa đối với nhân loại thì mình sẽ đóng góp được rất nhiều cho nhân loại. Đối với một có một cái lý do tương tự như vậy là cái sự chia rẽ thì gọi là một cái điều điều mà tầm bậy do những cái vị Phật tử, và union tức là sự hợp nhất hay là còn gọi là yoga là mục đích của những người Ấn Độ giáo. Thành ra là thấy trong cả ba tôn giáo ấy họ đều là nói về cái sự hợp nhất như là một cái điều rất là tốt đẹp. Một cái con người ích kỷ thì không thể nào mà sinh hoạt được ở trong cái cõi Bồ Đề, tại vì cái bản chất của cái cõi đó là cái tình cảm và cái sự thông cảm, mà cái sự này thì nó không có chấp nhận cái chuyện ích kỷ, cho nên là nó đối chọi với nhau. có một cái mối liên lạc rất gần giữa cái thể vía và cái thể bồ đề. Tại vì cái thể vía nó là cái phản ảnh của thể bồ đề. Nhưng mà chúng ta cũng không có thể nói rằng là một người nào đó có thể nhảy từ cái tâm thức thể vía lên tâm thức thể bồ đề được, nếu mà không phát triển được những cái thể gọi là những cái thể ở giữa đó, tức là trung gian đó, tức là người ta mình nếu mình phát triển thể vía nhiều thì mình cũng không thể nào phát triển được thể bồ đề, nếu như mình không có thể trí, thể hạ trí, thể thượng trí mà phát triển được tốt. Mặc dù trên những cái những cái tầng cao nhất của cái cõi bồ đề thì một người có thể là cảm giác là mình trở thành một với tất cả những người khác, nhưng mà chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng là anh ta sẽ cảm thấy giống như là tất cả những người khác. Tại vì chẳng có lý do gì mà chúng ta lại giả thiết rằng chúng ta sẽ có cảm giác giống hệt. Tức là anh ta không phải là anh ta không phải là anh ta có cái tình thương với tất cả mọi người giống như nhau. Đó. Tức là mặc dù anh ta cảm thấy rằng là anh ta là một với tất cả mọi người, nhưng mà anh ta cũng vẫn là có những cái tình cảm đặc biệt đối với từng người khác nhau. Tại vì chúng ta không thể nào giả thiết rằng là chúng ta có thể cảm giác cùng một loại cảm giác với tất cả mọi người. Thí dụ như là Đức Phật thì cũng có vị đệ tử Ananda là cái người mà ngài yêu nhất, và Đức Christ thì cũng yêu nhất là Thánh John, đặc biệt hơn những người khác. Cái điều gì mà sự thật đó là người nào có thể yêu tất cả mọi người giống như là họ bây giờ họ yêu những người nào mà thân nhất và đáng quý nhất, nhưng mà ngay cái lúc đó thì họ cũng đã phát triển cái tình thương đối với những người thân cận nhất và đáng quý nhất, một cái loại tình thương khác mà chúng ta không tưởng tượng được, bây giờ chúng ta không hiểu được. Nói tóm lại là nói lại cái đoạn này, tức là bây giờ đã cho dù một cái người mà một cái ông thánh ông tiên chẳng hạn perfect đã điểm đạo 5 lần thì ông có thể thương yêu tất cả mọi người, nhưng mà ông ấy, lúc bây giờ thì ông ấy vẫn thương yêu tất cả mọi người, nhưng mà thương yêu cái người đệ tử nào mà ông ta thân hơn thì nó vẫn khác, có một cái tình cảm khác đặc biệt hơn nữa mà mình không hiểu được. Không có cái sự chia rẽ nào ở trên cái cõi bồ đề, ở trên cái cõi đó như đã nói rằng là cái tâm thức thì nó không cần phải là hòa lẫn ngay ở trong cái tầng thấp nhất, nhưng mà nó thường thường là nó sẽ tâm thức nó càng ngày càng mở rộng khi mà người ta lên được những tầng cao hơn của cái cõi bồ đề, cho đến khi mà họ lên được cái cõi cao nhất, tức là cái cảnh cao nhất của cái cõi bồ đề đó, thì là lúc bây giờ một cái người đó mới có thể là biết được là mình là một với lại toàn thể nhân loại, tức là ngay cả cái cõi bồ đề nó có nhiều tầng, mà những cái tầng thấp thì người ta cũng mở mang được thấp hơn, mà tầng cao thì người ta lúc bây giờ người ta mới hòa đồng với tất cả.
Đọc về không? Đọc lên tí rồi
Khoan, còn một chút nữa đọc nốt.
Để còn nữa ta.
À, còn một chút đây, còn một chút đọc nốt, tự nhiên đã post lên rồi. Và cái điều đó có nghĩa rằng là ở trên cái tầng thấp nhất thì đã không có cái sự chia rẽ rồi. Nhưng mà không, tuy không có sự chia rẽ nhưng mà không có hoàn toàn cảm thông được. Giống như là cái ở trên những tầng cao hơn như là lên lên được cái cõi Niết Bàn thì lại coi như là cái tâm thức nó còn hoàn toàn cảm thông được nhiều hơn nữa, mặc dù là cái tầng thấp nhất của cái cõi bồ đề thì đã không có chia rẽ nhưng mà nó cũng không bằng được, nó không có hoàn toàn được như là trên cõi Niết Bàn. Đối với mỗi một con người khi mà đi lên được cái tình trạng của cái tâm thức như vậy thì giống như là anh ta đã thâu nạp tất cả mọi người khác vào con người anh ta, và anh ta nhận thấy rằng là anh tất cả đều là những cái bề mặt, tức là tất cả giống như viên kim cương mà nó có nhiều mặt đó, thì mỗi người là một cái mặt của cái viên kim cương, là cái tâm thức của Thượng Đế. Và anh ta đã hiểu được rằng là cái câu ngày xưa là giao áp, tức là anh là vị đó, tức là chúng ta là Thượng Đế đó. Chúng ta cũng nên nhớ, chúng ta nên nhớ lại rằng khi mà cái tâm thức của cái cõi Bồ Đề đó, tâm thức thể Bồ Đề đó, làm cho mang cho một người trở thành một với tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất ở trong những người khác, và trở thành hợp nhất với nhau, thì và hợp nhất với cả những vị chân sư nữa. Tuy nhiên nó cũng mang anh ta trở thành hòa hợp với tất cả những cái tên tội phạm rất là xấu xa nhất, và cái cảm tưởng của họ thì sẽ là đã kinh qua cái kinh nghiệm đó, kể cả những cái gì huy hoàng nhất, giống như là những cái sự huy hoàng nhất ở trong cái cuộc đời tâm thức cao của anh ta. Khi mà cái sự chia rẽ nó đã được dẹp bỏ và cái sự hợp nhất nó đã được thành tựu, thì một người thấy rằng là anh ta đã được hòa trộn vào cái cuộc sống của Thượng Đế, và cái thái độ của tình yêu của anh ta chỉ là cái thái độ mà anh ta chỉ là thái độ độc nhất mà anh ta phải có thể chấp nhận được đối với tất cả mọi người khác, mặc dù là những người kia cho dù họ cao hay là thấp. Rồi bây giờ tới đây là hết cái đoạn mà tôi post vào.
Ta đọc tiếp rồi đâu, cô có lên nè, tôi coi là hồi nãy chưa có lên á.
Ủa chưa có phải?
Chị đọc à,
từ đây. Xin lỗi.
Đấy, cho người ta, mình đọc rồi mình nghe thả hà, kỳ vậy.
Hãy chờ tí rồi để tôi kiếm rồi tôi post vào. Nhưng mà tôi đọc như vậy thì dù anh không đọc tiếng Anh thì anh cũng vẫn biết mà.
Không có lên cứ đọc thì cứ đọc. Ca sĩ là bây giờ sống với cái tâm rồi, ca sĩ này có tình cảm nha. ca sĩ mà làm chính trị thì không có tình cảm nha.
Đấy,
nói vậy chứ
rồi
hả?
Tốt rồi đó.
Rồi bây giờ tôi có tiếng nha, không
ra mời anh.
Bây giờ cái vấn đề này là cái gì ta? Cái vấn đề này nó là nó liên quan đến cái đồ biểu mà thứ 38 rồi, hay không?
Vâng.
Là nó vừa cái vấn đề là điểm đạo, thứ nhất là cái đồ biểu này chỉ cho cái người mà được điểm đạo đó, hay không? Rồi cái qua cái vấn đề điểm đạo rồi đó, thì cái người này mới thực sự là bước vào cái giai đoạn mà hợp nhất thực sự á. Mà hợp nhất cái gì thì ở đây chính cái đầu biểu này chỉ cho chúng ta thấy rõ ha, là trong cao càng khôn vũ trụ mình có bãi cõi đó, phải không? Có bãi cõi rõ ràng ha, thì ở đây chính cái đầu biểu này nói là một người mà thực tập được cái sự hợp nhất là yoga đấy, ấn giáo người ta gọi là người ta thực tập yoga là thực tập việc hợp nhất đấy ha. Mà người ta biết rõ rồi, người ta biết rõ trong càn khôn vũ trụ có bãi cõi rồi, ở trong con người của mình có bãi thể rồi, nghe không? Thì bây giờ chỉ có thực tập vô ra thôi, nghĩa là thực tập việc hợp nhất, phải không? Thực tập việc hợp nhất, thì lúc bây giờ người này mới có thể, nghĩa là sống hợp nhất với cái tâm thức của con cái tâm thức của cái thành nhân của mình á, cái tâm thức mà thành nhân thường thường, cái tâm thức mà tứ thể hạ của mình nó hợp nhất với bốn cái cõi mà thấp trước cái đã, hồi xưa đó theo vấn đề này, kinh nghiệm bà Lão Chi chúng tôi đã khám phá nè, à, thì ba cái cõi mà tối cao nhất gọi là Ani á, ở trong này anh em thấy cõi có Ani đó là cõi tối đại niết bàn. À, chữ Ani này người ta cũng dịch âm thôi, thấy không? Chứ không biết Ani là cái gì đó. Thành ra cái dịch âm đó là tối đại niết bàn á, vậy thôi nha. À, nhưng mà tôi đã khám phá ra thì cái này nó là thuộc về tâm thức. À, tâm thức thì mình cũng dịch âm nó ra là cõi mà nghe là cái cõi mà tối thượng siêu quá, nó thuộc về tâm thức, nó cao siêu quá trời đi. Tuyệt nghĩa là ở trong vũ vũ trụ càng khôn mình A đi là số một rồi ha. Là cái cõi tối thượng siêu quá. À, rồi đến cái cõi mà thứ nhì của càng khôn vũ trụ mà vật chất hữu hình cái này á, để chúng tôi nhắc lên ngã anh em đây á, là mục đích để thiện á. Ở đây là họ biết trong dĩ đồng là thiền, mà muốn mà được điểm đạo sao thì phải thực tập việc họ viết trên vị đồng. Đấy, cái bài này nó quan trọng, có thể là quan trọng nhất cho trong cái coi văn bỏ đi đó. Họ viết trên vị đồng tức là yoga đấy, yoga đó nghĩa là nếu mà đối với cái người mà thực tập được cái này ở cõi trần luôn, mà ở cái cõi các cõi thấp mình, từ cái cõi mà cõi mà thượng giới trung giới với cõi trần của mình thì họ biết trong di động, có nghĩa là người ta cái người này thực tập được cái việc mà họ biết cái tâm thức, cái thể xác, thể vía và cái hạ trí của mình với các cõi trên, với bốn cái cõi trên, bốn cái cõi mà thấp nhất á, bởi vì cái cõi hồi nãy cõi tối thượng siêu quá là cõi A đi, rồi cõi mà đại niết bàn hay là đại siêu quá đó là ba ra niết vana, mà ở đây người ta dùng cái tiếng Phạn gọi là anubadaka, ba ra niết vana là đại niết bàn hay là đại siêu quá, rồi anubadaka là cái từ này nó có nghĩa là cái cõi mà nó không có nguồn gốc, không có căn nguyên, không có tổ tâm, không có tổ tiên. Nên là nó không có, hồi xưa mấy người bên Tây Phương Pháp Anh là nó dùng cái từ Berenless Practicing Cosmic Plan Physical, tức là cái cõi mà nó không có nguồn gốc, không có căn nguyên, không có tổ tâm, gọi Anubadaka Plan. À, là cõi đại niết bàn mình á. À, thì thường thường cái cõi này nó thường thường nó có một cái từ mà tôi thấy nó khám phá, nó tương đương với cái cõi này là monad là chân thành á. Cái cõi mà của cái chân thành thể, cái cõi của chân thành thể nữa là cái cõi mà Anubhataka, tôi đã khám phá vậy nhưng mà không biết đúng, coi lại nha. Rồi đến cái cõi niết bàn ha. Cõi niết bàn của mình thì ở đây trong này ông Bô Vinh ông nói đó là cái cõi Atma, Atmic Cosmic Plan, Atmic Cosmic Plan Physical ha. Thì cái cõi này tính là cõi siêu quá. Atma này nó tương đương với Nirvana là siêu quá hay là giải thoát nữa. Nirvana nó cũng nó tương đương với Mosa và Mota nữa, Mota. Vì vậy một người mà họ biết được lên tới cõi này, người này có thể là gọi là bực giải thoát. Mosa là giải thoát. Tiếng Ấn thường thường ta gọi những bực giải thoát này gọi là Mutti là giải thoát, hoặc là một bực siêu quá là Nirvana. Đấy là cái người mà thực hiện việc hợp nhất cái phạm nhân của mình, cái tứ thể hạ mình lên tới cái cõi mà Atma này, cõi Niết Bàn là cái người này hoàn toàn giải thoát rồi đấy. Nhưng mà ở đây cái quan trọng mà hôm nay mà chúng ta học đó là cái giờ bắt đầu hợp nhất cái phạm nhân của mình, mà trong đó cái hợp nhất cái quan trọng sự hợp nhất cái thể vía của mình với cái thể Bồ Đề. Mà gọi ra Buddhist mà Prabhupada có Mr. Plan Physical đó. Nghĩa là cái người mà mà thực tập mà nghe được điểm đạo rồi á, được điểm đạo á, đạt được tới dự điểm đạo á, thì cái người này có thể họ với cái cảm dục thể, hay có thể với của mình với cái trực giác thể, hay là có thể bồ đề của mình ở trên cõi niết bàn này. Đó, đó thì cái quan trọng cái con đường, cái con đường mà tu á, với những cái người mà tôi thấy thường thường những cái người mà thực tập mà việc mà họ biết cái thể dưới với cái thể bồ đề đó ha, họ biết thể dưới với bồ đề, thì người này thường thường là thuộc cái cung tông sùng đi con đường cô bác tư yoga đó, bác tư yoga nha. À, đó tôi nói vậy đó, anh cho em cứu lại đi ha, cái người mà thuộc xuống người, cái người mà hành giả hay là thí sinh hay là các mà đệ tử quyền môn đó ha, mà thực tập việc họ biết cái vía, cái thể vía hay là cảm được thể của mình với cái trực giác thể, thì người này thực sự là thuộc về cung tâm sùng. Mà hay nói đến cái người mà họ biết được cái thể vía với cái thể bồ đề rồi, thì người này cái tình thương của họ bao la, bao trùm khắp càn khôn vũ trụ, nhất là trên cái đất này. Họ thấy cái người mà thật sự mà họ biết được cái trực giác thể, cái bộ đề rồi, thì người này thấy cây cỏ đất đá cầm thú muôn loài dạng vật ở trên trái đất đều có trong họ trò trơn nè, họ hết nhất rồi. Họ thấy ở trong họ có cây, có cá, có đất, có đá, có đủ thứ hết. Họ thấy vì lý do đó có khi họ thương cả đất đá cây cỏ, họ thương cả những con sinh vật mà nhỏ bé, mà coi như mà trường hợp mà Đức Phật mà nói cái ngày mà kiết hạ đó, ăn cư kiết hạ là các vị tăng sĩ họ sợ, nhưng mà bởi vì cái mùa mà mùa ăn cư kiết hạ mùa mưa xuống rồi đó, thì côn trùng nó lên đó, mà họ đi ra ngoài đường mà họ đạp côn trùng là họ cũng họ bị thế giới sát sanh á, cái họ sợ quá, họ không dám đi ra ngoài, gọi là 3 tháng ở trong tỉnh thất, ở trong chỗ thiền thất, tỉnh thất không ấy. đó là cái người này á, thường thường các vị mà ta các vị mà khất sĩ đó ha, là họ đã có thể là mở được bồ đề tâm, là họ biết được cái cảm dục thể hay là cái thể vía của họ với cái trực giác thể rồi, thì họ thấy họ thương cả con trùng, con dế, con kiến vậy, mà đạt tới mà họ giết cái con đó chính họ giết đó, đó là họ thực hiện được sự họ giết cái cảm dục thể hay là thể vía của họ với cái trực giác thể là cái thể bồ đề của họ đấy. Đó là cái vấn đề là hôm nay chúng ta học là nhưng mà trên cái cõi bồ đề này nó có bãi, nó cũng có bãi cảnh nha, từ cái cảnh thấp nhất mà đến cái cảnh cao nhất, thì cái cảnh mà thấp nhất của cõi bồ đề á, cõi trực giác thể của mình, cái cảnh thấp nhất này nó liên hệ đến cái bầu trái đất của mình lắm. Vì lý do đó cái cảnh thứ bãi chính là cái cảnh mà hiện diện của muôn loài vạn vật của trái đất của mình trên đó. Mà một người mà họ biết được cái cảnh thứ bãi này rồi, thì người này mới thực sự thấy rằng họ là hoàn toàn họ thương yêu tất cả muôn loài vạn vật ở trên trái đất của mày, ở trên trái đất này nè, từ đất đá cây cỏ cầm thú cách gì họ cũng có thể thương. Vì lý do đó người ta nói mới lòng bác ái là ở chỗ đó đấy. À, tôi góp ý thêm cho các bạn.
Ok, bây giờ mình qua phần khác, thì bây giờ 7:05 rồi, chứ bây giờ mà nói tiếp nữa thì nó lại quá giờ. Bây giờ anh Minh có thể đọc được không? Bây giờ mình đi kiếm cái bài đấy nhé.
Trang bao nhiêu? Tuyên bí.
À, để tôi coi cha kỳ trước mình nói cái trang mấy rồi. Giáo Lý Bích Truyền trang 424 này.
Mãi Ngạc Sơn nó là Đức Mẹ hay là một thứ vật chất lý tưởng trừ tượng hỗn nguyên khí? Cội thế của thiên nhiên còn đứng trên quan điểm siêu hình gì mà có liên quan đến bản thể đầu tiên? Đức Quán Thế Âm được sáng tạo trong lòng Thượng Đế Ba Ngôi, đứng trên quan điểm huyền môn và vũ trụ học thần khí thì nó là khoa ác. Đức con của đứa con năng lực dưỡng tính do ánh sáng của Thượng Đế Ba Ngôi tả ra, nó biểu lộ trên cõi của bầu trời vũ trụ khách quan này như một thứ điện khí bí ẩn. Nếu như trong thứ điện khí sẽ được tiết lộ, đó chính là sự sống. Đức Tu Ba Dâu đã nói, Cái tiến hóa được bắt đầu là do năng lượng trí tuệ của Thượng Đế đang ngôi, chứ không do những tiềm năng chứa trong hữu nguyên khí. Ánh sáng này của Thượng Đế đang ngôi là tên nét giữa vật chất khác và tinh thần chủ quan của Thượng Đế hữu hình. Hay là nhiều kinh sách Phật giáo gọi sợi dây này là pho hát, nó là dụng cụ duy nhất mà Thượng Đế dùng để tạo ra tất cả. Và Quán Âm Thiên có ngữ trị của Đức Quán Âm hay Thiên Âm, dịch sát nghĩa là âm thanh của trời. Âm thanh này vốn đồng nghĩa với ngôi lời ngôn ngữ của sự biểu lộ của tư tưởng. Như vậy, tiếng này được chi nguyên như có sự hỗ tương và có cùng một nguồn gốc với tiếng Bắc Côn của người Hy Ba Lai, là con cái của tiếng nói thiên nhiên, hay là ngôi lời, hay là sự ngôi có nam nữ tính là con người của trời, hay là vị trì tổ nhân loại. Ngài đồng thời cũng là một vị thần sáng tạo. Thượng Đế có nữ tính của Ấn Độ chắc chắn là có trước Sephira, và chính là thần của ngôn ngữ hay là vị thần của đời nói. Vì Vách Ni đã được người ta diễn tả chính là con gái của Thượng Đế có nam tính, là một thành phần nữ tính của Ngài, một người do các thần linh sinh ra cùng với con Âm. Thượng Đế có nữ tính với Ishti, cũng có nghĩa là con gái, vợ và chị của thần, và nhiều vị nữ thần khác. Chính là tượng cái ba ngôi có nữ tính tạm gọi như vậy, đó là nữ thần của quyền năng tích cực thiên nhiên. Lời nói tiếng nói hay âm thanh và ngôn ngữ, nếu cơ quan in là tiếng nói du dương thì vẫn cũng nghĩa là con bò dễ ương, nó tạo ra chất bổ dưỡng và nước. Nguyên ngữ có nữ tính, chính nó ban cho chúng ta thức ăn và thức uống trên cương vị là mẹ của thiên nhiên. Người đã hợp tác với những chỉ tổ nhân ngoài trong thời kỳ sinh tạo thiên lập địa, người vừa đàn ông vừa đàn bà, giống như bà Eva và ông Adam, và người là một dạng của ai đi trạng thái hình tượng của bản thể tối tiên, là khí thể cao hơn Aizer, là một dạng chất tiên thiên khí và là tổng hợp của tất cả những mãnh lực của tâm linh nhiên. Vậy Vách Jin là hai cái tiền vàng kỳ diệu của âm thanh thần bí trong thiên nhiên, và Aizer tiếng nói của nó phát ra khỏi xem trang cõi sân quốc hình dáng ảo tưởng của hầu vũ trụ từ hỗn mang và bảy nguyên tố này. Vì vậy trong kinh bản cổ, Đức Thượng Đế sáng tạo có nam tính, cũng là Thượng Đế Ba Ngôi, được thậm chí là phân chia thân thể của Ngài ra làm hai phần nam và phần nữ, và sáng tạo trong phần nữ đó là Thượng Đế sáng tạo có nữ tính. Đức Thượng Đế có nam tính, và một phần nữa chính là Đức Thượng Đế sáng tạo có nam tính. Một nhà huyền bí học danh tiếng anh ta đã nói lâu về vị trí nữ thần này, giải thích lý do tại sao Đức Thượng Đế hữu hình hay là Thượng Đế sáng tạo có nữ tính và được gọi là ngôi này, hay là Thượng Đế ba ngôi. Thực vậy, vì sau này được gọi là Thượng Đế vô hiện. Lời giải đáp mà tôi sắp ra cho bạn là một lời giải thích rất bí ẩn, nhưng dù bí ẩn nó vẫn có ý nghĩa phi thường khi được người ta hiểu đúng đắn. Những nhà văn xưa của chúng ta rằng Vách có bốn phải. Cái mà chúng ta muốn bày tỏ đó là Vahari Vách, nhớ lại có tiếng nói bày tỏ, biểu hiện trong cái không có khởi chỉ, cũng không có cáo chung. Hơn nữa nó là một, nó ở trong âm thanh bị phân hóa và cuối cùng ở trong hình dạng vô cùng. Vì lý do sao Paranava lời nói của thiên nhiên được gọi là Vách như sau: bốn thể khí của càn khôn vĩ đại tương ứng với bốn hình thức của Vách, bây giờ toàn thể thái dương hệ được sáng tạo biểu hiện trong hình thức tinh anh ở trong ánh sáng này được là năng lượng của Thượng Đế Ba Ngôi. Vì năng lượng này bị chiếm lấy và chuyển thành vật chất vũ trụ, hình thức khách quan của thể vũ trụ này chính là sự bày tỏ của ngôi đời. Ánh sáng của Thượng Đế Ba Ngôi chính là hình thức không có thể cáo chung, chính là Thượng Đế Ba Ngôi này cũng là hình thức của âm thanh bị phân hóa và bản thể tối thiên nhiên, chính là trạng thái vô cùng của Thượng Đế sáng tạo có lượng. Chính là ánh sáng của sự giải thích này mà chúng ta phải cố gắng tìm ở kết quả vũ trụ được sáng tạo, chính là ngôi đời biểu lộ là vũ trụ mà nhiều nhà triết học đã trình bày. Hết muốn đăng trang này, tôi có thích rồi.
Bây giờ tới đây mình coi lại cái đoạn này thì tôi thấy sao mà phiền phức tạp quá. Bây giờ cái đoạn này anh ai có ý kiến thì ông cứ thấy tùm lum vào là nam tính nữ tính con gái rồi đu đứa hết trơn.
Đọc dừng đây, dừng đây, nãy đọc là học câu đoạn Thánh Kinh 6 câu 2 phải không?
Ủa bây giờ là câu 1 hay còn nói câu 1?
Nói còn câu 1 hả? Cái này nãy chị coi coi nè, câu 1 hả?
Câu 1
dài quá. Vì trước là gì tới ăn xin bà rau nói rồi mà giờ còn
mấy học có một tôi bây giờ mình phải con
còn đọc cái vụ mà cái gì gì
mà đi chợ cô mà tôi cũng vẫn không hiểu
câu quách là Hindu quách cho hơn bây giờ lại tôi có ví dụ quách với gì nó là Brahma quách với Brahma Rakshin vậy đó, tức là cái gì mà thượng đế sáng tạo nam nữ tính đó hả? Hả? Thì á nói là chính là Đức Brahma mình á. Cái này từ trước là mình học rồi, tới cô anh Yên Xin đó ha. Cô anh Yên Xin đó ha. Tức là cái nơi ở của Đức Quán Thế Âm, cô anh Yên Xin đó. Ở đây mà người ta gọi người ta dịch ra cái cõi mà cái là dịu âm even off sao cái cõi mà cái tiếng âm thanh ở trên trời nhá mà melodious even off sao tức là cái nơi ở của Đức Quán Âm hay là divine voice ha dịu âm mà là ngô lời ha. Cái này từ trước mình học rồi, bây giờ hôm nay là mình học đến cái con người ở trên trời. Con người ở trên trời, heavenly man, con người ở trên trời. Thì con người ở trên trời này thì gọi là vị thượng đế mà nam nữ tính, vừa là đàn ông mà mang cái đặc tính như đàn ông mà cũng vừa là đàn bà mà người ta gọi là Adam Kachman. Là cái nghi hình của con người nguyên thủy. Hồi xưa ở bên anh Thiên Chúa Giáo người ta dịch âm không à, người ta chỉ biết Adam mà Adam là ông A Dông và Eva là bà Eva ha. Nhưng mà hai cái từ này nói là cái mà hình vẽ của Thiên Chúa Giáo thực sự, bởi vì thành ra anh cho em học giáo lý tiền rồi anh em mới thấy rõ. Cái biểu tượng học mấy truyền cái mà Thiên Chúa Giáo mà mình thấy tưởng là thủy tổ của nhân loại là ông A Dông và bà ấy bé bà ấy bà nữa ha, nó chính là cái nguồn gốc của con người của mình á, là nguồn gốc của vị thượng đế có nam nữ tính đây ha. Mà Adam mà chính là Z tức là Brahma bên Ấn giáo là gọi là Brahma Z. Brahma Z là Adam á ha, còn Brahma Vất chính là em và đây đấy. Thì chúng ta học cái này, học giáo lý vi tiền nói là cái chìa khóa để chúng ta đi sâu vào cái phần lý tiền của Thiên Chúa Giáo. Chứ không phải là đa số họ không biết rồi cái thượng đế tạo ra con người là nó là chặt lát thành ra phải coi lại nha, chứ không phải nó đi sâu vấn đề đó là cái nghi hình, cái mà người ta coi ở bên ngoài nó vậy, nó là biểu tượng học biến truyền của Thiên Chúa Giáo là ông Adam và ông A Dâm và bà ấy bà đấy đấy, chứ tôi nói vậy đó anh cho em coi, các bạn mà bên Thiên Chúa Giáo coi lại đi nha, coi đúng không, không đúng thì chửi tôi. vậy á thì cái mà ông A Dâm và bà bà đó thì trong cái quyền bí học á thì người ta coi nó là chính là cái con người ở trên trời đó, là cái nghi hình của cái con người nguyên thủy Adam Kachman là cái nghi hình của con người nguyên thủy ha. Mà bây giờ người ta coi đó như là các vị thần sáng tạo Shiva bên cây cổ Do Thái, ta gọi là như Adam Kachman nó tương đương như Shiva hả cha. Mà về cái về ở trong Ấn giáo, trong Ấn giáo thì người ta coi cái vị mà thượng đế mà nam nữ tính này thì Ấn giáo người ta gọi là Brahma Vaksha, thì nó như là một vị nữ thần, cũng ngôi lời. À, ngôi lời what là I speak, what that's all they speak. À, what là ngôi lời. Đó. Anh cho em học cái này đó, bởi vậy thành ra nay người ta mà cho mình lu bu tùm lum cái này là bởi vì người ta không có thiền thì người ta đâu có phân biệt được thiền á. Mà mục đích của thiền là gì, chúng tôi xin nhắc lại anh chị em, mục đích của thiền là tập cái giai đoạn mà thực sự gọi là thiền đó, là tập trung tư tưởng đó. Thì có nhiều người tập trung tư tưởng được đâu, vì lý do đó nên bên Phật giáo mới phát sinh ra cái phái mà tịnh độ. Bởi vì tập trung được, tập trung không được là bởi vì cái trí, cái não bộ của mình á, nó có chỗ trống không đó, mà nó chứa đầy. Khi mình sanh ra rồi hồi mình còn trẻ thì nó chưa chứa gì hết. Đứa trẻ nó chưa chứa, nhưng mà cái lớn mà cỡ như chị Thứ là nó đầy nhóc ở trong đó, đủ thứ chuyện trên đời đó, thì làm sao mà tập trung. Vì lý do đó đó nên người ta không thể nào mà tập trung được thì nghĩa là không thể thiền được. Họ muốn thiền thì phải cố gắng thực tập, việc tập trung tư tưởng được, thì lúc bây giờ mình mới có khám phá ra từng cái ý nghĩa, những cái tư tưởng. Nhất là bởi vì anh em học mà giáo lý như thiền rồi, và mục đích là để nghiên cứu so sánh tôn giáo, triết học, khoa học. Ba cái môn này nó dẫy đầy bao nhiêu, rồi biết bao nhiêu là tư tưởng cao siêu quyền bí trong đó. Mà là bình thường cái lớp trẻ, cái lớp mà cái thời tôi nói bây giờ ở bên Tây Phương luôn, ở Âu Châu hay Mỹ Châu, người ta vẫn còn chìm đắm trong cái thế giới vật chất, nên người ta không bao giờ khi mà coi đến cái gia qua mà nghiên cứu mà giáo lý di truyền rồi thì họ coi đúng là cái rừng đấy, không có cái gì mà ở trong đầu của họ có hết á. Đó, thành ra anh chị em học giáo lý di truyền chính là anh chị em dùng cái từ khóa này để mà hiểu rõ cái phần lý truyền nó nằm sau những cái phát biểu tượng học. Những cái ẩn dụ mà bên siêu giáo hoặc Do Thái giáo nói, những câu chuyện thần thoại á của cổ Do Thái hay của Thiên Chúa giáo, chỉ đó là những cái ẩn dụ mà có thể Đức Giê-xu ngài, khi mà ngài đã đắc đạo rồi, ngài dùng cái ẩn dụ này để mà trước hết là bởi cái thời của ngài nhân loại vẫn còn sống ở trong cái đồng hẹp, thành ra phải dùng cái ẩn dụ, dùng những cái chuyện thần thoại để mà kích động lần cho họ quay về cái tâm linh. Nhưng mà đa số nhân loại vẫn chưa phát triển được thì không thể nào hiểu được cái ý nghĩa bí ẩn của cái việc mà vị Thượng Đế có nam nữ tính đấy. Thì chính giáo lý duy trì mình tiết lộ cho mình biết rõ cái điều này đấy, thấy không? Đó, cái này và nội cái vấn đề này là cho chúng ta thấy rằng cái Brahma Vach tức là cái gì mà Thượng Đế sáng tạo mà có mang cái nữ tính, mang cái tự tính, mang cái nữ tính, thì chính cái gì sáng tạo này là cái nguồn gốc để tạo ra các dòng thần linh, các thần linh đó. Mà cái này nếu mà nghiên cứu qua Ai Cập giáo thì người ta coi cái gì mà Quan Yin hay là Brahma Vach này nó tương đương như là Isis là vị nữ thần ha. Vị nữ thần mà vừa là gì, vừa là con gái mà vừa là con gái mà vừa là chị của vị thần Osiris nha. Osiris ở bên Ai Cập giáo, đây. Anh chị thấy là đây mà chúng ta học cái này, nhưng nó cái quyển này nó đầu tiên nó đưa vô này, có khi người ta cũng mù vô tùm lum như trong này. Mà nếu mà anh chị em mà thấy không mà nó như vậy đó, thì anh chị em phải coi lại cái cuốn thứ nhì đó của cái bộ giáo lý di truyền này, nói về pha biểu tượng học di truyền đó. coi cái đó thì lúc bây giờ chúng ta mới khám phá được những cái điều bí ẩn của cái nền tín ngưỡng Ai Cập, Do Thái, Thiên Chúa và Phật giáo nè, Ấn giáo luôn đó. À, tôi góp ý để cho các bạn nào mà có gì thắc mắc thôi, góp tiếp đi.
Là cái đoàn này tùm lum quá này. Bây giờ đó thì chỗ thì bây giờ tôi chắc tôi phải vẽ ra cái đồ hình ai là ai. Phải vẽ ra cái đồ hình vẽ ra mới thấy được, chứ còn cứ kể ra một lô tên tuổi xong cái này là cái này là cái này là cái này. Biết rồi tôi muốn điên luôn.
Bởi vậy Thành á, nếu mà sau này học á, thì là bởi vì chị có khả năng gì dự tính á, thì cố gắng khám phá. Bởi vì á, nói về bí truyền mà mình đọc không á, đọc không mà không có những cái hình ảnh để mà mình coi nó có thật hay không. Giả sử như trường hợp mà người ta nói Brahmavat, Brahmavat là vị thượng đế sáng tạo của nữ tính, thì nếu mà chị có gì đến cái chữ bấm cái chữ Brahmavat này, cái các bạn trẻ họ coi thì đó ha, cho họ hiểu, họ nắm được một chữ thôi mà nắm được cũng có thể là cái chìa khóa khám phá.
Ngay có bấy nhiêu thôi mà đã đối rồi, bây giờ anh lại bảo tôi bấm thêm một lô nữa thì chắc là chết luôn.
Không, mình bởi vậy nên học cái này nó mà quan trọng là những cái ý nghĩa của cái từ đó. Chứ mà chị mà đọc tràn gian thì hả, chị không có nắm được gì đâu, tôi nói một câu nữa. Ăn thua phải phải, giả tự như chữ chú Vinh Duyên Chim nè. À, chị phải hiểu rõ cái tranh chú Vinh Chim là cái gì. À, thì ở trong này nó giải thích như vậy, nhưng mà có khi mà chị bấm ở trên mạng á, ở trên mạng Wikipedia nó giải thích có khi cũng đúng một phần, nhưng mà thật sự chưa hoàn toàn đâu. Nếu mà bấm được chú Vinh Duyên Chim, cô anh Vinh Chim mà ở trong có Tio, dấu xích con mà lót xe đó của bà Lá Tri thì có nó rõ hơn. Thấy chưa? Đó thì lúc bây giờ các bạn trẻ họ mới nắm được mẫu từ này, họ hiểu được cái này rồi họ mới đi sâu vào vấn đề quyền lý học, vào vấn đề siêu hình học, quyền lý học đó.
Bây giờ mình đi ngược trở lại nhé, sau này mình đi từ từ. Mình không có đi ào ào giống như anh Minh nữa, từ vì anh Minh đọc ào ào xong rồi á, tôi vào lỗ tai này ra lỗ tai kia. Thì bây giờ mình đi từ từ lại, từ cái trang này gọi là... Cái trang này là cái trang 422 này. Đó. Thì đầu tiên đoạn này nói là chữ Phách là thượng đế sáng tạo có nữ tính về nhiều phương diện gần giống với tiếng Quan Âm. Thì bây giờ tôi viết chữ Phách ở bên này, một bên này là Quan Âm. Để cho họ nói là gần nhiều phương diện gần giống với Quan Âm. Xong cái bây giờ đó, đoạn dưới người ta nói rằng là tiếng Quan Âm là của người Trung Hoa, nhưng mà ở Ấn Độ Vách không được tôn sùng thường xuyên như Quan Âm bên Trung Hoa. Tại vì là không có một hệ thống công giáo công truyền nào từng nhìn nhận một đấng hóa tông có nữ tính. Tại vì bên Ấn Độ cũng như bên như Trung Hoa đó là người ta đâu có coi trọng đàn bà đâu. Mà bây giờ lại bảo thượng đế có nữ tính thì họ đâu có thích. Nên là đàn ông họ nghe về lò ngứa tai rồi. Đó, thành ra Vách là thượng đế sáng tạo có nữ tính là họ rất là không thích. À, tại vì là đàn bà chuyên môn bị đối xử rất là thấp. Chỉ ở Trung Quốc và Ai Cập là có đức từ mẫu, Ấn Độ là đối xử với đàn bà rất tệ. Tôi biết nhiều chuyện ngay bây giờ. Bây giờ ở Trung Quốc thì người ta tôn trọng các bà mẹ, thành ra họ tôn trọng là đức từ mẫu Quan Âm và đức mẹ Đồng Trinh là bên Ai Cập. Bên Ai Cập thì là họ dùng cái chữ Isis. Vậy là bây giờ mình biết thêm điều nữa, Isis thì nó thuộc về Ai Cập. Và đó người ta coi cũng tương tự với đức mẹ Đồng Trinh. À, cái đó Isis có nghĩa là đức mẹ Đồng Trinh mà là của người Ai Cập. Rồi đó thì là ở bên Trung Hoa là đức từ mẫu Quan Âm thì là cũng tương tự như vậy. Đó, vậy là ba cái vị này, Vách, Quan Âm và Isis. Và ba vị đó là giống nhau, tương tự như nhau, tức là thượng đế sáng tạo có nữ tính hay là một bà mẹ có đồng trinh hoặc là một đức từ mẫu Quan Âm. Rồi bây giờ ở dưới thì nói rằng đăng thiên liêng cao nhất thì vô giới tính và phi sắc tướng, tức là không có nam nữ gì cả và cũng không có hình thù gì cả, không có sắc tướng mà. Thì chỉ biết rằng là những người được sáng tạo đầu tiên của đấng thiên liêng ở trên trời cũng như dưới thế gian, thì người ta mới từ từ thành ra hai tính, hai phái tính, là nam nữ. Bây giờ cái đoạn này nói đứng từ mẫu Đại Từ Bi và Minh Triết được gọi là tam nguyên của Quan Thế Âm. tam nguyên của Quan Thế Âm, bởi vì trong những liên hệ siêu linh và thần bí, Ngài là hiền mẫu, hiền phụ và thánh nữ, tức là vừa là mẹ, vừa là vợ, vừa là con gái của Logos. Mà Logos là mình hiểu Logos là Thượng Đế, bây giờ Logos lại gọi là Diệu Âm. Diệu Âm này tức là chắc là ngôi lời đấy, Diệu Âm. Thành ra bây giờ chỗ này họ cho ngang bằng Diệu Âm bằng nhau với lại Logos. Và Logos này đó thì có ba người thân quen, tức là thứ nhất là bà mẹ, thứ hai là bà vợ, và thứ ba là con gái. Đó, cho nên rằng Quan Thế Âm là một mình mà cả đóng vai cả ba người. Đóng vai cả ba người, mẹ, vợ và con gái của Logos. Cũng theo sự diễn dịch về sau này thì Ngài trở nên đấng cha, đấng con và đấng thánh linh nữ. Tại sao diễn dịch sau này lại hồi nãy mới nói là mẹ, vợ và con gái, bây giờ lại nói là cha, con và thánh linh. Đó, tức là từ vị ba ngôi mà. Vậy thì nếu mà như thế là Thượng Đế rồi, cha, con và thánh linh này là Thượng Đế ba ngôi rồi. Thì Đức Quan Thế Âm lại trở thành ba ngôi rồi, Quan Thế Âm là Thượng Đế à? Quan Thế Âm thành ba ngôi, cha, con và thánh thần. Đó, viết nó xuống, không có lá hồi mình quên. Và thánh thần này là nữ, đó, thánh thần là nữ. Nhưng mà cha với con là nam. Shakti hay tinh lực là energy, tức là tinh hoa của ba ngôi kể trên. Như vậy trong thuyết bí truyền của người Sẻ Đà Vedantin, chữ Daivi Prakriti là ánh sáng nguyên thủy, là ánh sáng biểu lộ xuyên qua Thượng Đế hữu hình. Thượng Đế hữu hình là Isvara và Thượng Đế ba ngôi là Logos. Isvara bằng Thượng Đế hữu hình. Và Logos là Thượng Đế ba ngôi. Hồi nãy thì nói là Logos là có ba người, bây giờ lại nói Logos là Thượng Đế ba ngôi. Thánh nữ, Ngài, bởi vì trong những siêu hình và thần bí, Ngài là từ mẫu hiền phụ. Vậy Ngài đây là Quan Thế Âm. Đó, ở trong này mình sẽ xem bà viết cái gì. Ngài đây vừa là mẹ, vợ và con gái, rồi bây giờ Ngài lại là Thượng Đế ba ngôi. Ngài trở thành đấng cha, con và thánh linh nữ. Và bà Logos luôn, như thế vào là Quan Thế Âm luôn. Vừa là mẹ, vừa là thượng, tức Thượng Đế ba ngôi Logos, vừa là ánh sáng biểu lộ xuyên qua Thượng Đế hữu hình. Thượng Đế hữu hình tức Thượng Đế ba ngôi. Vậy là Thượng Đế hữu hình cũng là Thượng Đế ba ngôi. Hay là ánh sáng. Câu nữa khó hiểu. Vừa là mẹ, vừa là con gái của Thượng Đế ba ngôi. Chẳng lẽ Ngài là mẹ, là con gái của chính mình? Hay là ngôi lời bản thể tối thiêng liêng? Anh ta biết câu này rất là khó hiểu. Bây giờ mình thử tra bên tiếng Anh coi nó làm sao. Bây giờ để tôi mở bên trang tiếng Anh nha nhé. Tăng lá 6 này. By the power, the mother of mercy, con the triple of Quan Sain, tại vì bà dính líu. Và Cosmico, bà là mother, wife and daughter. Đây này, bây giờ tôi post cái link này vào để anh hai phụ đọc. Đó, vô cái link đó là thấy liền. Bà là mẹ, vợ và con gái của Logos. giống như những người về sau này thì họ diễn dịch là bà trở thành cha, con và thánh thần. Năng lực của cả ba người. Như thế thì trong Giáo lý Bí truyền về đăng tin là ánh sáng xuất hiện qua Eswara, tức là Thượng Đế. Nó chính là một, và cùng lúc đó người mẹ và cũng là con gái của Logos. Thành ra viết cái này nếu mà mình mà đọc với một cách mình phân tích kỹ càng, mình thấy sao nó có vẻ giống như là nó không có hợp lý. Nó giống như tại sao là ngài là chính ngài để là mẹ, là vợ, là con gái của mình luôn. Ở trong cái sự hierarchy thì mẹ là Mula Prakriti, là nguồn gốc của vạn vật, và đứng về phương diện vô tức là về phương diện thần bí thì nó là Adi Buddha xuất hiện ở trong vị Logos là Avalokiteshvara. Bây giờ đọc thử cái footnote nhé, là cái lời chú thích bên dưới. Cái câu này thì được dịch từ cái bài của người Trung Hoa, và những cái tên và những cái sự tương đương thì được giữ chọn như vậy, của cái bài tiếng Tàu. Và cái không thể nào giải thích được, và nó làm cho cái người đọc nó rất là bị bối rối. Ở trong những cái bài giảng của người Ấn Độ giáo thì không có cái gì tương tự như cái điều này. Vắc thì nó tương tự với lại Chinese Quan Yin, nhưng mà người ta không, cái này là hồi nãy cũng nói rồi, tức là ở trên bên Ấn Độ thì người ta không có thờ lại Vắc. Rồi Phohat, the son of the sun. Hả? Sao vậy? Thì ở cái chỗ đó thì mình hãy để tạm một bên, tức là tùm lum hết, tất cả mọi người đều là một người, đều là Thực Đế, cả mẹ với vợ với con gái cũng đều là ngài luôn. Bây giờ tới câu B là Quan Yin Tiên, là cái melody of heaven of sound, tức là cái diệu âm này, diệu âm thì nó là nơi ở của Quan Âm, và nó là cái tiếng nói của Thượng Đế. Và cái tiếng nói của Thượng Đế sao lại trở thành nơi ở của Quan Âm? Và cái tiếng nói này thì giống như là ngôi lời, hay là tiếng nói ra, giống như đầu tiên là có ngôi lời, xong rồi Thượng Đế nói một cái là bắt đầu vũ trụ hiện ra. Thì nó cũng giống như là tư tưởng nghĩ ra, xong rồi nói ra một cái là bắt đầu mọi chuyện đều ngăn nắp đâu ở đó. Và ở trong bên những cái người Do Thái thì nó cũng có đứa con gái của tiếng nói của Thượng Đế. Và hoặc là cái Thượng Đế nam hay là nữ, hay là Adam và cũng là Sephira. Thì tóm lại là tất cả đều là một luôn, ngôi lời là tiếng nói và cũng là nơi ở của Quan Yin, tại vì là chắc là ngài không có hình dáng gì thì chỉ có ngài nằm ở trên những cái làn sóng của tiếng nói thôi. cái vị nữ thần của tiếng nói, rồi vách là con gái và phụ nữ, phụ nữ tức là cái thành phần nữ tính của thượng đế, thì được tạo ra bởi những thượng đế và đi cùng với lại Quan Âm, với Isis và những vị nữ thần khác, thì là một vị nữ thần hoạt động. Đấy, tức là tất cả các vị nữ thần này là một luôn, gộp chung luôn là một luôn. Tất cả những thần này là cùng một vị hết, tức là mình chia ra là vách với lại Quan Âm hay Isis này nọ thì cũng là một thôi, cũng là tiếng nói thôi. Có phải là phụ nữ nói nhiều thành ra như vậy không? Nếu mà Quan Âm là cái giọng nói rất là du dương thì vách cũng vậy. Con bò nói tiếng du dương mà cho ra những cái dòng sữa để nuôi sống. Người mà cho chúng ta sự giúp đỡ và nuôi nấng, tức là giống bà mẹ quá. Mother Nature là mẹ thiên nhiên. Và ta cũng liên quan tới cái sự mà tạo ra, tức là sáng tạo, những công việc sáng tạo với Prajapati. Prajapati thì trong Wikipedia nói là Prajapati là cái người mà thần sáng tạo, đúng rồi. Lord of the people. Thế này nó hơi giống như là vị bàn cổ ấy sao?
Cái gì?
Nó hơi giống bức bàn cổ à?
Đây. Ở đây nha. Như là các chị câu quá không? Prajapati giống như cái gì mà?
Đây này. Bây giờ đó, ở trong cái kinh Vệ Đà đó, tôi đương xem ở trong Wikipedia đó, ở trong kinh Vệ Đà thì họ nói rằng là Prajapati là được sáng tạo ra và được bầu lên một cách dân chủ. Tại vì cái ông Vishnu đó thì là người đầu tiên được tất cả mọi người bầu lên để ông trở thành Prajapati. Đó. Bởi tất cả những vị Rishis có phải là mấy vị thầy tu không? Và ông ấy ngồi lên cái ngai vàng của cái vị Prajapati.
Giáo sĩ.
Giáo sĩ, Rishis là giáo sĩ, tất cả đều bầu ông lên. À, bầu ông Vishnu lên. Từ sau đó là tới ông Sanka. Rồi được bầu lên thành ra Prajapati. Sao lại bầu lên buồn cười thế nhỉ? Nếu nghĩ là thần sáng tạo thì đâu có phải người ta bầu lên được. Ông sáng tạo là ông sáng tạo thì chứ ai lại đồ ông là thần sáng tạo bao giờ. Cái người này tùm lum thiệt.
Đó là câu chuyện thần thoại rồi, nó thuộc về thần thoại. À. Cái bầu lên nó là cái biểu, nó là chỉ thần thoại nha. Nhưng mà về ý nghĩa bí truyền nó là vị thần sáng tạo. Và bên tiếp, bên tiếp hợp gì đó.
Ok.
Còn tiếp nên là biểu tượng hợp lý thì nó là
cái chuyện sáng tạo vô lý, có chuyện bầu vô lý, có tự nhiên ông nào cũng chuyện sáng tạo lại phải bầu ông lên rồi ông thành trở thành thần sáng tạo.
Câu chuyện thành thoại rồi, nó thuộc về thành thoại là nó có vụ bầu tử rồi chứ đâu có chuyện gì. Nó thuộc về thành thoại, bởi vậy thành ra anh chị em mà học giáo lý lưu truyền này phải chấp nhận đó là những câu chuyện thần thoại trước đó đã. Rất hết mình phải chấp nhận câu chuyện thần thoại, rồi mình mới dùng cái tư tưởng để mà khám phá ở phía sau cái câu chuyện thần thoại này là những điều mà nó thuộc về siêu hình học, nguyên bí cao siêu, nó thuộc về là nguyên bí học đó, nguyên bí học, đó, nó vậy đó. Thì lúc bây giờ mới học nó vô á.
Ok. Bây giờ đó tức là Quan Âm, là bà Quan Âm, là cái âm thanh huyền diệu, thì bây giờ lại liên quan tới cái chuyện mà sáng tạo của ông Prajapati. Và bà ấy vừa là nam vừa là nữ, vừa là Eva vừa là Adam, và là con người đầu tiên, đó là con người đầu tiên. Và bà ấy là Aditi, Aditi là một cái bản chất mà cao hơn Ete. Để coi Aditi Wikipedia là cái gì. Ở trong kinh Vệ Đà, Aditi là Mother of the God, tức là mẹ của tất cả những vị trời.
Nó có hai ý nghĩa, ADT nó thuộc về thần học là người mẹ của muôn loài vạn vật là thần học. Nhưng mà về quyền bí học thì nó là cái khí thể cao siêu nhất. Ở trời ai tay của ADT đó là cái khí thể hay là cái nguồn gốc nguyên lý cao siêu hơn cái nguyên lý cái khí thể mà ai tay là chất nhĩ thái sau này mà nó là chất tiên thiên khí. Cái ADT này nó là cái nguồn gốc của chất Akara, chất Akara, tức là ADT of Akara nè. Nhưng mà cái tổng hợp ADT nó là cái tổng hợp của Akara với ADT à, không? Thì nó chính là toàn bộ cái lực, những cái lực mà nó chi phối ở trong cái màu dạng vật của mình, màu dạng vật hay thiên nhiên, màu dạng vật.
Đây này, ở trong cái Wikipedia thì nói Vishnu là con của bà Aditi.
Và thần nói thì thần học, Aditi là cũng như là nữ thần, hình dáng nữ thần. Về thần học, nhưng mà về nguyên lý học thì nó là cái khí thể. Cái thể là nguồn gốc của chất Akara và ai đây là nguồn gốc của tất cả những cái lực mà ở trong thiên nhiên, trong vũ trụ.
Tức là cái lực này là tạo ra Vishnu đó. Tại vì Vishnu là con của Aditi mà. Như thế Vách và Quan Âm là đều là magic potency, tức là những cái khả năng của những cái âm thanh huyền diệu huyền bí ở trong thiên nhiên và trong ấy xe. Những cái Vách và Quan Âm là potency, magic potency. Potency nghĩa là gì? Tiềm năng, đúng rồi, tiềm năng
thành
của âm thanh, của diệu âm ở trong thiên nhiên, ở trong ấy xe. Mà cái voice đó là cái tiếng nói đó thì là gọi kéo ra xiên chan là cái gì?
Xiên chan này nó là đây là cái hình dáng ảo tưởng chỉ về cái bầu vũ trụ của mình nè. Còn ở trong cái thời mà hỗn nguyên khí là mình hỏi nó có thể chứa đựng nó được ở trong chứa đựng cao chứa với bãi cái nguyên tố này nè. Nó là xin xem, cái chữ xin xem này nó khác với chữ của anh viên xin xem
này tùm lum nè, tôi vừa mới bấm vào xin xem nó thấy nó ra tùm lum nè.
Nó ở đây thì ở đây giải nghĩa thực sự nó là một cái hình dáng ảo tưởng illusory form của vũ trụ. Hình dáng ảo tưởng của vũ trụ là chân chân mà nó ở chứa đựng ở trong
nó ở trong cái sự hỗn mang mà và bảy nguyên tố nó đi ra.
Nó là ảo hình dáng ảo tưởng.
Và cái tiếng nói này đó, cái tiếng nói này gọi nó ra, tức là cho nó kết hợp lại thành ra nhân là vật. Mà cái tiếng nói này hồi nãy nó tiếng nói này tiếng nói là diệu âm cũng là mọi thứ luôn.
Thì đấy, anh cho em học cái này rồi anh cho em mới thiền cái diệu âm này nè. Thiền cái diệu âm này tất nhiên là anh cho em có thể là thấy được không? ánh sáng, cái ánh sáng mà có thể sáng tạo, gọi là ánh sáng sáng tạo, và cái âm thanh sáng tạo. À, có nghĩa mà những người mà tu theo ông Trần Tập mà không có học cái giáo lý bí truyền này, họ cũng tu dốt, họ không hiểu gì đâu, phải không? À, mà mình học giáo lý bí truyền này là mình có thể là mình chỉ cho ông Trần Tâm, hoặc là bà Ngài thấy rõ cái chìa khóa diệu âm ở đây nè.
Rồi anh Hải ơi,
chìa khóa diệu âm đó đó, đó.
Tự nhiên người ta đang tu, tự nhiên anh nhảy xồm và anh chỉ trò và các thứ mà kệ người ta, kỳ quá.
Thầy cảm ơn, mình học cái này là mình có thể là mình giúp cho họ,
nếu mình gặp
mình có thể giúp cho họ, thấy rõ.
Mình đâu có biết là họ hay hơn mình hay hơn họ đâu.
Không có nhiều, có khi những người đệ tử của họ đó, họ còn giả tỷ, họ chưa có nắm đó. Mà họ cần cái, có khi nhiều người cũng có duyên với thân học, họ coi cái này, họ khám phá, đây là cái chìa khóa diệu âm đây.
Bây giờ cái đoạn dưới đó thì lại dùng cái chữ là như thế là Manubhama, vậy tức là Đức Bàn Cổ Thượng Đế à? Là được chỉ thấy là chia
thế giới này nó là kinh bàn cổ, in Manu là cái kinh bàn cổ. Người xưa chữ Manu này là bên Trung Hoa họ dịch là Manu là cái kinh bàn cổ, nhưng mà trong cái kinh bàn cổ này nói về các đấng sáng tạo, cái gì thủy tổ nhân loại ấy nha, mà trong đó Đức Rama là một.
Ok, hiểu rồi.
Manu là trong cái kinh bàn cổ.
Ok, Manu này là kinh bàn cổ chứ không phải là đấng
không phải
đấng bàn cổ, không phải là ngài bàn cổ. Thì Đức Thượng Đế tức là Logos hay là Brahma thì ở trong kinh mô tả là chia cái thân hình ngài ra làm hai phần, một bên là nữ, bên là nam, và sau đó lấy cái vị phần nữ này á, là tạo ra vách, à tức là creating in the later with vách, creating in the later without with himself or Brahma again.
Một phần thì gọi là vách, tức là Brahma vách, một phần là vi rách, hai cái phần này cũng chỉ là của Brahma tạo ra mình thôi, đó là vị thượng đế nam nữ tính, nữ tính là vách, còn vách là nam, vi rách là nam của ông.
Cái này mà rất khó hiểu quá. Chắc bà ấy nói bà viết tiếng Nga chắc dễ hiểu hơn, tại bà viết tiếng Anh này rất là khó hiểu.
Ở đây người ta nói gì, một nhà mà đứng học mà phải đà danh tiếng à, gọi là Leonardin O'Condition này, nó cái nhà đứng học này, cái nhà đứng học phải đà bên trường pháp đại đà hay giáo lý bí truyền của ông giáo à. Thì người ta coi, người ta gọi Đức Lama này như là một vị nữ thần nè. Nhưng vị nữ thần cũng giải thích nè, là vì sao người ta gọi Đức Isvara. Isvara tức là vị thần hữu hình, thì cũng như Đức Lama. Mà họ gọi nó là ngôi lời, Vepum hay là Logos. Logos cũng là tiếng, cũng là lời, cũng do tạo ra lời nói mà Vepum. Rất đông này là bên sinh chú giáo ha, mà ngôn lời. Thì ở đây thì người ta gọi, cái này thì người ta gọi là Sabda Redman. Cái này là ông Sabda Redman chứ ha. Người ta làm ơn. Ở bên đây nè. Cái ngôn lời này á, thì người Bà La Môn gọi nó là Sabda. Gọi sách đa, chứ sách đa nó tương đương Logos với Vẹt Bông, nó là câu lời đó.
Vâng, cảm ơn anh hai.
Này nó mình phải hiểu rõ vậy đó, thì lúc bây giờ mình mới nắm được cái nghĩa cao siêu của cái vấn đề mà Thượng Đế Nam Nguyễn Tính.
Nói một rồi là tôi cũng đâu cũng vẫn đâu vào đó. Chán thật.
Vậy mà nếu mà cha chị ở bị chị ở bên Mỹ nên là chị qua Ấn Độ chị nhớ mà đi chị ra đường chị chồm thấy con bò chị nhớ ba ma quách chị sợ là bò nó đi con bò mấy con bò là cái đó ha nó đi vào đường ngân ngang rồi đó cái lúc bây giờ mình học tới cái chuyện niềm nhớ tiếng quách quách ba ma quách con bò chính là ba ma quách ha tại vì thượng đế mà nữ tính ha nó nuôi sống nhân loại muôn loài vạn vật nhờ sữa đây lúc bây giờ mình mới thấy người đàn bà với con bò cái là nguồn gốc của là cái nguồn gốc đầu tiên mà tạo ra muôn loài vạn vật không có người đàn bà không có con bò cái thì không có vạn vật đây sự cao siêu quyền bí ở chỗ này nè chị thấy chưa thấy rõ không nếu không có sữa là sao mà tạo ra con
à người Ấn Độ nói với ai cái mò làm bây giờ họ nào là họ đưa con bò tôn sùng con bò lên nhưng mà họ vẫn chà đạp phụ nữ
nên là bởi vì cái thời mà đó là tâm kinh bằng cổ nó có người chia ra bốn giai cấp nó còn phân biệt bốn giai cấp nữa thành ra họ coi đàn bà nó hạ tiện là chỗ đó là nó sai ở trong cái kinh bằng cổ này kinh bằng cổ này còn lúc đó là cái lúc đó là con người còn ở trong cái tình trạng nghĩa là chưa còn sống với hồn thú nên nó rất rối.
Những cái vị mà những vị văn sĩ thời xưa nói rằng vách là có bốn loại đều có ở trong Madhyama là cái gì Madhyama và trong Pasyanti trong cái cung kinh Pranava được gọi là vách là bốn cái nguyên khí của cái vũ trụ thì liên quan tới bốn cái hình dạng của vách. Bây giờ cả cái hệ thống thái dương hệ này thì có ở trong cái dạng Sushma, ở trong cái ánh ở trong cái năng lực của ánh sáng của cái vị thượng đế. Tại vì cái năng lực này thì đã được tóm lại và di chuyển giao cho những cái vật chất mình chắc là Mula Prakriti và cả cái vũ trụ thì là cái hình dạng khách quan của cái vị Vaikari Vach ánh sáng của Logos thì ở trong Madhyama form và Logos là gì đó tùm lum à. Chúng ta phải cố gắng hiểu rằng một số
cái từ mà quan trọng nhất là Madhyama. Madhya đó tiếng Phạn nó gọi là cái gì cả ngàn tỷ năm lận Madhya đó tiếng Phạn là Sanh Thiết nè mười ngàn tỷ năm ten thousand billion đó là Madhya rồi Madhyama nó có nghĩa là sử dụng là nghĩa là có thể là không có lúc hỏi thử mà cũng không có lúc tán trung nữa gọi là uses of something being in place and endless rồi đó không có lúc hỏi thử mà cũng không có lúc tán trung tiếng Phạn người ta dùng chữ là Madhyama vì lý do đó mà cái mỗi loại Vaikari Vach này á thì nó ở trong cái lúc là không có lúc khởi thủy mà cũng không có lúc cáo trùng nữa nó vậy đó mà bây giờ mà hay gì nên ở trong cái này người ta mới dùng cái chữ mà vách đó ha vì thế chữ vách á thì nó tên người ta coi như là cái âm thanh là cái thượng đế ngôi lời mà nữ tính ha thì nó là cái bằng cái nhị cho cả như là cái nhị bản thân đó của Đức Rama của Đức Thượng Đế sáng tạo là cái nhị bản thân mà nữ tính gọi là feminine counterpart của Rama đó. Thì nó thường nghĩa là người ta nói cả như là nó ở nhiều cái trạng thái khác nhau ở trong cái thời kỳ mà khi mình không có lúc khởi thể, cũng không có lúc cá tung nữa, nó tương đương như là chữ vách sờ, chữ vách sờ nó là như vậy. Chữ vách có nghĩa là tương cũ, có một ý nghĩa mà là tương cũ, chữ vách sờ bởi vậy thành ra nên ấn giáo họ thời con bò là có lẽ họ họ hiểu cái ý nghĩa này. Cái đời này nó là bất tử, trường sanh bất tử, không có lúc khởi thể mà cũng không có lúc có tung nữa. Vì vậy nên người ta gọi what là cái ngôi lời là what sờ. Ngôi lời bên trên chữ giáo gọi là what, hoặc là tên hay như bán giáo gọi là what sờ, là như Thượng Đế. Là chữ what sờ nó hợp với Thượng Đế và nó ở trong Thượng Đế, và cả hai là một, gọi là nó họ dịch cái chữ mà vay what sờ, vay khari what sờ, thì nó ở trong cái thời không có khởi thể mà không phá chung. Còn bé bé siêng tây
nhưng mà cái câu này thì anh dịch thế nào? The light of the logos is the madhyama from ánh sáng của Thượng Đế là cái hình dạng madhyama, và Thượng Đế là trong cái dạng pasyanti.
Đó, cái chữ này thì thằng sẽ đây nên cái chữ pasyanti nữa. Bởi vì tiếng Phạn người lớn thằng mà hiểu tiếng Phạn thì mình mới hiểu rõ chữ pasyanti á, tiếng Phạn gọi là gì, là cái này là cái cấp độ thứ nhì của bốn cái cấp độ, có nghĩa là cấp độ thời gian á. Cái bất sinh ti là cấp độ thứ nhì của trong bốn cái cấp độ thời gian là bara bara, nghe có thể là cái thời gian mà tối cao hơn đi ba ba si dân ti rồi ma ma di dân ma giờ vây vây kari đấy. Nó chỉ đi xa bất sinh ti, nó là cái thời gian thứ nhì, cái thời kỳ thứ nhì á. Còn bốn cái giai đoạn mà lúc khởi không có lúc khởi thủy, cũng không có lúc cáo trung đó à. Mà người ta nói ở trong đó thì nó chia ra tùy theo cái sự phân hóa của dạng vật, của muôn loài dạng vật, sự phân hóa của các nguyên tố của thiên nhiên đó. Nó cái bát dân tư này nó là cái thời kỳ thứ nhì, có thể là cái thời kỳ có lúc mà hoạt động, cái thời kỳ hoạt động rồi, có thể sáng tạo rồi, cái thời kỳ thứ nhì từng bước bắt đầu. Thôi ở trong cái para gì, para form mà gọi là Madhya nói Madhya là không có lúc khởi thủy, cũng không có lúc khởi chung nữa, đấy đúng rồi. Còn para thì para nó có nghĩa là vô hạn, para form là cái hình dáng vô hạn, vô cùng.
Vậy tức là cái câu đầu của anh nói đó, tức là vô
không có lúc khởi thủy, cũng không có lúc cá tung, đó là Madhyama. Madhyama
cái thứ nhì là vô biên, còn cái thứ nhất là gọi là gì nhỉ, vô biên tức là về cái biên giới, còn cái kia là vô thủy vô chung đó. Vô thủy vô chung, para có nghĩa là vô hạn,
vô hạn
thì nghĩa là vô thủy vô chung đó.
Vô hạn
Madhya được gọi là vật mà lúc khởi thủy và lúc cao trung không ai biết được. Lúc khởi thủy và lúc nói thêm biết cái câu này rất là khó hiểu, nhưng mà nếu mình nói Madhya này là vô thủy vô trung, tức là một cái gì đó, những sự diễn tả là một cái vô cùng, một sự phân chia thời gian, thì nó là vô thủy vô trung. Vô thủy vô trung tức là vô cùng. Rồi cái thứ nhì thì gọi là trạng thái vô cùng, này cũng giống như vô biên, nó không có biên giới. Tức là nói là Thượng Đế là phân chia thân thể của Ngài làm hai phần, nam và nữ, và sáng tạo trong phần nữ. Sáng tạo trong phần nữ tức là cái phần nữ là bắt đầu sáng tạo ra, thành ra một cái bà mà coi như là Mother Nature đó. Trong kinh Bản Cổ, Đức Thượng Đế sáng tạo có nam tính, cũng là Thượng Đế có ba ngôi, được chứng minh là phân chia thân thể của Ngài làm hai phần nam và nữ. Và sáng tạo những phần nữ đó là Thượng Đế sáng tạo có nữ tính, Đức Thượng Đế có nam tính. Mà một phần đế nữa chính là Đức Thượng Đế sáng tạo có nam tính. Thế là quái gì? Nhà với một danh tiếng người ta đã nói như sau thì nữ thần này để giải thích lý do tại sao Đức Thượng Đế hữu hình hay là Thượng Đế sáng tạo có nữ tính được gọi là ngôi lời hay là Thượng Đế ba ngôi. Rồi bởi vì sau ngày được gọi là Thượng Đế vô hiện. Lời giải thích mà tôi có thể đưa ra cho bạn là một lời giải thích rất bí ẩn, nhưng dù bí ẩn vẫn có ý nghĩa. Là bình luận về bảy đoạn thánh kinh chi thường khi người ta hiểu biết đúng đắn. Những nhà văn xưa kia của chúng ta nói rằng vách có bốn loại. Cái mà chúng ta muốn bày tỏ là vai khơi vách. Những mỗi loại của chúng nó bày tỏ biểu hiện trong cái không có thủy thủy cũng không có câu chung. Tức là đúng là không thủy vô thủy vô chung, Mariama. Hơn nữa là trong âm thanh bị phân hóa và cuối cùng là trong hình dáng vô cùng, paraform. Paraform, hình dáng vô cùng. Tức là para là vô cùng. Lý do vì sao tiếng Pranava là nói thiêng liêng được gọi là vách như sau bốn thi thể của càn khôn vũ đại. Vĩ đại tương ứng với bốn hình thức của vách, bây giờ toàn thể thấy trong hệ được sáng tạo đều ủy thần cho hình thức tinh anh ở trong ánh sáng này là năng lượng của Thượng Đế ba ngôi. Vì năng lượng này bị chiếm lấy và chuyển thành vũ trụ vật chất, hình thức khách quan của toàn thể vũ trụ này chính là sự bày tỏ của ngôi lời. Ánh sáng của Thượng Đế ba ngôi là hình thức không có khởi thủy và cáo chung. Chắc là mỗi ngày phải đâu đi đọc lại cái này giống như tùng kinh nhé, hòa may nó vô đầu được chút xíu.
Có cái từ này nè, cái từ này là cái từ mà có thể là quan trọng nhất, không? Mà có thể là giúp cho người ta mà nếu mà thực tập được là cái anh cao như nghĩa là có thể là phi thường lắm đó. Là cái từ Pranava, gọi là cái từ Pranava. Pranava thì ở đây nó gọi như là bất. Nhưng mà thật sự cái nguồn gốc Pranava nó là thánh ngữ ôm. Thánh ngữ ôm nha. Một người mà cái mà thiền mà thánh ngữ ôm rồi thì người này có thể điều khiển thật gió, thần lửa và thần nước. Mà đọc đúng mà có hoàn cảnh mà theo chúng tôi đã từng nói, nếu các bạn trẻ nào mà có duyên tốt không? Mà nếu mà gặp thầy đó, guru á, gọi là guru á, vị mà đạo sư á, mà giỏi, bởi vậy thành ra đa số người ta muốn tu có kết quả lên Tây Tạng là cũng ở chỗ này, bởi trên Tây Tạng có nhiều vị guru lắm. Đạo sư mà gọi minh sư chứ guru nó là vị đạo sư ở trên Tây Tạng. Thì ở lên, bởi vì ở Tây Tạng á, nếu mà anh chị em tại sao người ta lên Tây Tạng người ta tu có kết quả là bởi vì cái đất Tây Tạng nó cao hơn mực nước biển tới 5 cây số, là nó cao mà cái vùng của Tây Tạng nó có thể tôi khám phá, có thể nói là tiếp xúc được cái vùng mà của cái cõi mà hạ thiên á, cái cõi hạ thiên của mình, cái cõi của thần linh đó, bởi vậy nên thành ra cái đất nước Tây Tạng là họ tôn sùng thần thánh dữ lắm, thần thánh đó ha. Bởi vì cái vùng Tây Tạng nó tiếp xúc với thần linh đó. Đó này, nghĩa là cái thế giới thần linh đó, nghĩa là cõi thiên đàng mà cõi mà hạ thiên của mình đó ha. Mà có thể là cái cảnh thấp nhất của cõi hạ thiên là ở Tây Tạng. Cái cảnh thứ bảy của cõi hạ thiên là cái cõi thần linh của bên Tây Tạng đây. Vì lý do đó khi mà anh chị em mà lên được Tây Tạng mà tu mà gặp được guru rồi, hoặc là mà được mà vào một cái đạo viện nào, anh chị em mà thiền thánh ngữ ông này là anh chị em có sự hỗ trợ của các thần linh. Vì lý do đó nên tôi mới khám phá ông Trần Tâm, ông nói ông có năm vị guru mà theo hộ trì ông. Thì đấy là cái vấn đề là thiền và thánh ngữ ông. Mà nghĩa là có thể ổng đã thiền, không biết đúng hay không, đúng không sai, nhưng mà tôi thấy ổng có cái khả năng, nghĩa là khả năng mà chưa bằng có cái sự mà nghĩa là có thành lực, là có thành lực thành đa số người ta coi ông tôn sùng ông như Phật sống hả. Đó là cái vấn đề đó, là năm ông tiếp là tôi thấy có, nghĩa là có tiểu lộ ông có thể có năm vị luôn luôn theo hậu trì ảnh là cái đất nước Tây Tạng. Bởi vì các bạn trẻ mà muốn tu, mà muốn mà thành tiên thành Phật phải lên Tây Tạng mới được, ly gia cắt ái thì mới lên mới thành Phật được, chứ không cũng khó lắm. Đó tôi có cái thiền cái tiếng Pranava này đó, nó là nguồn gốc của Thánh Ngữ Ông đấy. Mà cái muốn thiền Thánh Ngữ Ông đó, thì phải nhớ luôn luôn mà nghe đại mà hồi xưa tôi đã khám phá đọc cái đúng giọng rồi nhá, mà ở cái vùng mà cái là có nói ly nhá, là ly có thể là ly cách ly với bên ngoài đó ha, giả sử như trong thành động hoặc là trong phim tình tháp á, thì lúc bây giờ cái Thánh Ngữ Ông mà mình đọc đúng giọng này, mình có thể điều khiển thần gió thần lửa và rút lại trong này đó.
Bây giờ mình có lên mình tạm nghỉ nhá, tôi mệt quá. Bây giờ tự do đi, ai muốn nói gì thì nói. Tự do một lát sau tôi sẽ tiếp tục với bà Bailey. Bây giờ Phúc có ý kiến gì không? Có câu hỏi gì không Phúc? Hay là anh Minh, hay là anh Hợp, hay là Lê Ngọc Anh Thư, hồ có anh Văn Dô rồi này.
Bây giờ là dạ. Anh Văn vô thì anh Văn làm chủ room đi.
Anh Văn làm chủ room đi, tôi mệt quá.
Chị đứng, chị tính, chị làm chị làm chủ room, chị đọc không anh Văn? Chị nghĩ sao?
Thế tôi có đề nghị là mỗi một phần mình học đó, thì mình lấy ra một cái ý chính, xong rồi mình thiền, rồi mình học tất cả mọi vấn đề liên quan đến cái ý chính đó. Chứ nếu mình mà học rộng ra đó, mình đọc nhiều đó, thì mình có được rất nhiều cái tư tưởng, nhưng mà nó bị loãng, cái ý chính nó bị loãng đi. Thành thử ra không biết là anh chị có nắm được ý chính, có phần giáo lý lý truyền hay là phần thượng trí hôm nay mình nói về cái gì không?
Không, bởi vậy nên thành ra tôi nhắc lại, chị tính làm sao mà chỉ như coi đồng hồ mà đọc 10 phút thôi. Theo cái quy tắc mà lực hành á của bà Lai Tiên ha, hãy cố gắng mà muốn làm đệ tử huyền môn của bà thì đọc 10 phút mà nghĩ, phải suy nghĩ nghĩa là có thể là 1 tiếng 2 tiếng rồi suy nghĩ trong cái thời gian suy nghĩ đó, thì lúc bây giờ mình mới khám phá ra những cái điều bí ẩn của cái đoạn mình đọc đó.
Như này này, cái thường trí thì nó rất là dễ hiểu, mình đọc lên mình giảng nghĩa ra thì nó không có vấn đề gì cả. Nó chỉ là kiến thức thôi. Còn cái phần mà của bà Blavatsky đó, nó đầy mâu thuẫn ở trong đó, mà nó rất là quái đản. Tôi đọc xong một hồi, tôi đọc lại thì tôi lại thấy nó, tại vì ví dụ như là trong cái đoạn trên đó, thì tôi suy ra là ai cũng là thượng đế hết, ai cũng là Logos đồng thời là mẹ, vợ, con gái của ông ta. Xong rồi ông ta vừa là nam vừa là nữ. Xong rồi ông ta lại là ba ngôi cha con thánh thần luôn. Xong rồi như là đọc xong á thì là tôi bảo ủa sao tôi thấy nó tùm lum, tức là đọc viết một hồi á tất cả đều là Logos hết, tất cả đều là một ít ra ra gì cũng thế luôn. Thì không biết là anh Văn nghiên cứu lâu rồi thì anh Văn thấy cái đoạn vừa rồi nó làm sao?
Cái đoạn đó là chị có post lên đây không?
Có đây.
Là trang 274 gì đó hả? Rồi. Hay là cái chapter 22 nó thì...
Nó, cần tóm lại đó. Nó, đây này, tôi đưa vào cái link đó. Bây giờ anh đọc cái link, cái đốc phim này. Bây giờ tôi post lại cái link cho anh đọc cho anh đọc
phim. Chị còn nói cái phần, ok.
Nói cái link đó. Anh vô cái link là thấy liền.
Mình học cái đó là coi như tên ra số số mấy rồi nhỉ?
Trang 423 gì đây. Trang của anh Lợi đó, 423 gì đó. Tức là nó là cái gì nhỉ? Nó là nó là tăng ra 6 mà câu số 1 ạ. Hình như câu số 1 học rồi nhưng mà tôi đọc lại tôi vẫn thấy tùm lum.
Sở dĩ mình thấy nó tùm lum á là vì mình hiểu theo lối kiến thức với mình dùng hạ trí để mình học. Và đối với cái cõi mà hiện tượng mà mình sống á thì tất cả nó đều là cái những cái tổng hợp của ngũ quan của mình, tức là mình thấy, mình nghe, mình ngửi, xong rồi cái hạ trí nó thâu tóm lại, nó đưa ra một cái kết luận cho mình hiểu. Cái kết luận đó mình gọi là cái kiến thức. Thì khi mình sống ở cái cõi trần này đó, mình phân biệt rõ ràng lắm. Cha là cha, mẹ là mẹ, con là con. Giống đực khác giống cái, rõ ràng lắm. Thành thử khi mình đụng tới cái giáo lý bí truyền, tới cái câu này đó, mà nói là Thượng Đế vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là con gái, vừa là con trai, thì nếu mà sử dụng cái quá trình kiến thức mình thâu lượm được, mình sẽ không hiểu gì và mình sẽ thấy nó cái mà chị gọi là tùm lum. Mình thấy nó tùm lum, phải không? Vậy thì khi mình thấy nó tùm lum thì mình phải làm sao? Mình phải bớt đi cái sự sử dụng cái ngũ quan và cái hạ trí. Tức là mình không sử dụng những cái phương tiện của cõi hiện tượng, mà mình lại sử dụng cái phương tiện của cái cõi siêu hình, thì mình mới hiểu được những câu kinh đề cập tới hiện tượng siêu hình. Không biết chị có đồng ý ở cái điểm này không?
Như vậy thì mình nói là tất cả các vị đó đều là một thật tánh, rồi họ biến hiện ra thành này kia hay là sao?
Khi mình nói là tất cả các vị đó đều là một và biến hiện ra cái này cái đó, thì mình lại dùng cái danh từ và cái ngôn ngữ của cái cõi hiện tượng và cõi trần. Thật ra đó thì nó chỉ có một cái tâm thức đại đồng duy nhất, nhưng mà nó biểu hiện ra thành những cái tâm thức muôn hình vạn trạng khác nhau, cả tỷ 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 cái tâm thức khác nhau ở cái cõi hiện tượng, cõi trần mình sống. Thì khi mà nói tất cả các vị đó là một đó, thì mình phải hiểu là tâm thức của các vị đó là một ở cái cõi siêu hình. Nhưng mà khi mình nói là các vị đó là Thượng Đế thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, hay Bồ Tát, hay Phật, thì mình phải hiểu rằng đây là những cái tâm thức ở những cái góc cạnh khác nhau và những cái công việc khác nhau ở cõi trần. Thì lấy một cái ví dụ là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là Đức Quan Âm, hay là mình nói là Đức Brahma, Vishnu, Shiva, hay là ngôi sáng tạo, bảo tồn, biến hóa. Thì tất cả những cái ngôi này và những cái vị này là cái hoạt động, một cái chức năng khác nhau ở cõi hiện tượng. Bởi vì khi mình sống ở cõi trần này thì cái cõi này là một cái cõi của hiện tượng vô số sắc thái, hàng tỷ tỷ sắc thái khác nhau. Ở cái cõi hiện tượng này, cõi trần này, nó không có sự duy nhất. Nó không có sự duy nhất. Nó không có cái Phật tính ở cõi trần này. Vì cái lý do đó mà nếu mà mình muốn tìm được cái Phật tính của mình, mình phải đưa cái tâm thức lên cái cõi của Phật tính, tức là cái cõi của Buddhi hay cõi của Atman. Thì tại sao nó lại có cái cõi trần, tại sao nó lại có bảy cõi thấp? là bởi vì mình muốn xuống những cõi dưới này để mình học hỏi, mình kinh nghiệm, rồi mình sẽ tiến bộ lên, tiến hóa lên. Nhưng mà trong khi mà mình học hỏi tiến hóa thì mình cứ bị té lên té xuống, rồi cãi nhau lung tung cả lên, rồi đánh nhau loạn xà ngầu lên hết. Là vì mình chưa có thể hiện được cái tình huynh đệ đại đồng của cái cõi giới bồ đề hay là át ma. Nó nói đại khái là như vậy. Thì cái câu kinh này đại khái chỉ cho chúng ta biết là ở những cõi giới siêu hình và cao siêu thì tất cả những cái chức năng khác nhau mà chúng ta gọi là Đức Mẹ Từ Bi, Tam Vị Nhất Thể, là Quan Thế Âm, rồi Quan Âm, rồi những cái hiện tượng như là phô hát, vân vân, tất cả những cái đó nó đều là cái biểu hiện của một cái sự duy nhất đại đồng ở những cõi siêu hình, ở những cõi trên. Đó vậy đó.
Ok, thì cũng giống như là Ngài xuất hiện theo nhiều kiểu khác nhau để cho, để áp dụng một từng trường hợp để mà giúp đỡ.
Vâng, có thể nói là vậy.
À, bây giờ là qua giờ tự do rồi đây. Bây giờ qua...
Nãy giờ mình đang nói tự do đó chị.
Đúng, đúng. Thì bây giờ ai có thắc mắc về những phần trước thì cứ lên tiếng nha. Bây giờ tôi không có bổn phận để mà hướng dẫn.
Trước khi Phúc ấy đó, cậu có một cái thắc mắc muốn hỏi Phúc là tại sao cậu Hiệp nói là cầu nguyện cho má phẩm được ở cõi chân Phúc. Má đã
dạ,
rồi
má tôi đã dạ, thay giáo rồi. Mình mới hồi hôm qua, hôm kia là hôm chưa thứ sáu ở Việt Nam á.
Mày chưa buồn đến Phúc nha.
Dạ,
không có gì. Sao Phúc không thấy thông báo mà cậu Hiệp là biết?
Dạ, chắc đứa em có thông báo. Để tại vì chưa có rảnh online để mà gửi thông báo cho mọi người. Có thể cuối buổi học mình ngồi lại với nhau mình cầu nguyện cho.
Từ sáng nay khi cậu biết cái việc đó thì có rất chú tâm về cái vấn đề mà ở cõi giới bên kia để mà hợp nhất với má phẩm nhé.
Dạ, là tôi rồi đó.
Rồi bây giờ Cúc hồi đặt câu hỏi đi.
Dạ, Cúc không có đặt câu hỏi mà tại vì nãy rồi nghe mọi người nói về cái cõi hiện tượng á, rồi mấy cái hình ảnh của mấy cái vị thì theo như là rất rõ, mình nghe nói mình thấy rõ ràng danh cái cõi sắc tướng là đã không có hình tướng rồi. Thành ra mình phải đặt vấn đề là mình nhìn với cách đó là mình nhìn cái người nhìn đó đang ở cái thể nào. Nếu mà người ta nói rằng ta ở cái thể mà đủ sắc á thì người ta sẽ nhìn có hình tướng của quý vị đó. Nhưng mà nếu mà chơi hơn nữa thì tất cả đều là ánh sáng. Thật ra nó phải đặt vấn đề là cái người nhìn thấy là đang ở cái chỗ nào. Thì đó.
Ở bảy cõi của hiện tượng, tức là nói đúng hơn là con người mình có bảy thể. Bốn thể dưới thì mọi người chúng ta đều đồng ý rõ rệt là bốn thể đó của phàm ngã. Còn ba cái thể trên đó thì có nhiều cái triết lý, triết học, trường phái nói nó hơi khác nhau. Nhưng mà đứng được cái phương diện mà về trải nghiệm thì ba cái thể đó tuy là thuộc bảy thể của phàm ngã, nhưng mà ba cái thể đó có thể nói là ba thể của vô sắc tướng, và nó là cái sự biến thân của thể Atma tối cao. Ở cõi của hiện tượng, tức là sử dụng ngữ quan để mà học hỏi kinh nghiệm, thì chúng ta dùng cái khả năng của mắt, của mũi, của tai, của lưỡi, của xúc giác. để mà phân biệt, nhận định và học hỏi cái kiến thức về một cái vật vật đó. Nhưng mà cái sự học hỏi, hiểu biết nó chỉ là cái bề ngoài, và thật ra nó rất là sai lầm. Là tại sao mình gọi sự học hỏi bên ngoài, sự học hỏi hạ phí là sai lầm? Là bởi vì cái cõi của hiện tượng này chúng ta không thấy sự thật. Chúng ta chỉ thấy cái sự tương quan giữa những cái đơn vị nhất nguyên với nhau. Ví dụ, cái đơn vị nhất nguyên của cái đặc tính đất và cái đơn vị nhất nguyên của đặc tính nước hay lửa hay gió. Ở cái cõi trần này đó, khi mà chúng nó tác động với nhau thì chúng nó tạo ra những cái sự tương quan giữa đất với nước, với lửa, với gió, tức là nó tạo ra rất nhiều cái sự tương quan. Và cái sự tương quan đó tiếng Anh gọi là relationship. Thì chúng ta chỉ thấy cái sự tương quan đó xuyên qua con mắt hay mũi hay tai, chúng ta không thấy được cái thành phần thật sự nó tạo cái sự tương quan đó. Thành phần đó chúng ta gọi là nguyên tố hay đơn nguyên của đất, của nước, của lửa, gió, hay nói đúng hơn, chân thần đất, chân thần lửa, chân thần gió, chân đường nước. Thì như vậy, tất cả những cái nhìn của chúng ta, tất cả những cái kiến thức của chúng ta đó, nó rất là khiển cận, vô minh, và nó mình gọi là tư hóa. Mỗi một người chúng ta đều có một cái số kiến thức, và chúng ta nghĩ rằng cái kiến thức đó đúng. Thành thử là chúng ta hay đi so sánh với những kiến thức khác và thấy rằng những kiến thức khác nó sai lầm. Chúng ta hay tranh luận để chứng tỏ rằng cái điều của chúng ta là đúng. Sách vở chúng ta đọc như thế, chúng ta thiền đơn thức, chúng ta thấy như vậy. Thế thì bây giờ mình nói tới cái vấn đề cõi không có hiện tượng, thì làm thế nào để sử dụng cái dụng cụ để thấy được cái cõi của hiện vô không hiện tượng hay là vô sắc tướng? Thì ở cái cõi vô sắc tướng không hiện tượng đó, mình nói dụng cụ hay là một cái giác quan, thì đó là chỉ là mình dùng cái ngôn từ của cõi hiện tượng để mà mô tả thôi. Chứ còn thật ra đó, nó không có cái dụng cụ gì cả. Nó chỉ là cái tâm thức, một cái sự trực giác, direct experience. Thế nào là trực giác? Trực giác tức là mình hòa nhập vào trong cái đối tượng. Mình hiểu cái đối tượng đó giống như là đối tượng. Tức là muốn hiểu được phàm ngã, mình phải hòa hợp tâm thức với chân ngã của một người đó, thì mình hiểu người phàm ngã đó giống như chân ngã đó hiểu. Vậy thì muốn hiểu cái cõi vô sắc tướng không có hiện tượng, thì mình dùng cái tâm thức, nâng cao tâm thức, sử dụng cái sự hòa hợp, cái sự hợp nhất về tâm thức. Làm thế nào để sử dụng được cái hòa hợp và sự hợp nhất tâm thức với chân ngã? Muốn làm như vậy thì mình phải có áp dụng những cái đặc tính của chân ngã. Đặc tính chân ngã là một cái sự duy nhất, một sự huynh đệ, thông cảm, thông hiểu với nhau. Bởi vậy cho nên khi mà mình thiền mà mình còn cái tâm sở bất động, vọng động, dục vọng, thì mình chưa thiền tới cái nơi chốn của cái cõi vô sắc tướng. Muốn mà đạt được cái tâm thức của chân ngã thì phải là một cái sự an tịnh, không có một cái gì ở bên ngoài có thể lay chuyển hay vọng động mình được, và một cái sự chú tâm trực tiếp. Cái này thì đòi hỏi một cái trải nghiệm thì mới được. Cái này phải đòi hỏi phải một cái sự, một cái năng lực vô cùng mạnh mẽ để phá đi tất cả mọi cái ảo ảnh ở bên ngoài, hoàn toàn chú tâm vào cái đối tượng mà mình muốn hòa hợp. Thì như vậy mới đạt được cái tâm thức, cái sự hiểu biết của cõi vô sắc tướng hay là không có hiện tượng. Đó. Bởi vì cõi vô sắc tướng, cõi không hiện tượng là cõi của Atma, cõi của tinh thần, cõi của vô sắc tướng, cõi của hiện tượng là cõi của vật chất. Hai cõi này không sử dụng cái dụng, một cái dụng cụ giống nhau. Hai cõi này được ghi nhận bằng những cái định luật khác nhau hoàn toàn. Vì lý do đó mà khi mà chúng ta tìm hiểu và mô tả trải nghiệm cái cõi vô sắc tướng và cõi của tinh thần bằng những cái lời nói hay ngôn ngữ hay chữ viết, thì chúng ta chỉ có thể nào đạt một phần rất nhỏ để mà hiểu được cái cõi vô sắc tướng. Muốn hiểu thì phải đạt được cái tâm thức ở cõi vô sắc tướng. Chứ không có cái ai, không có định luật, không có một cái dụng cụ nào có thể chứng minh cho mình biết rằng có cái chân ngã hay có những cái mà mình gọi là những cái hiện tượng siêu nhiên của cõi vô sắc tướng, cõi không có hiện tượng. À, đó.
Bây giờ phúc lập lại câu hỏi thì tôi có góp một chút xíu ý kiến mà nãy giờ nghe anh Văn làm cho tôi bị lạc hướng. Phúc còn đó không Phúc?
Hello.
Phúc đang đặt câu hỏi đi, hồi nãy câu hỏi nó liên quan đến cái thư của anh Nguyễn Hoài Vân sao?
Thì hôm nãy nghe mọi người bàn, tại vì cũng đang chạy ra chị vô á, thì nghe mọi người bàn là nhiều lúc đó mình thấy một số vị xuất hiện ra là với hình dạng này, hình dạng khác á, với nhiều hình dạng á. Thì cái đó là mình phải đặt lại nhiều cái vấn đề là cái người nhìn á, đang ở cái cõi, cái trình độ mà cái tầm nhìn của người đó đang ở cái cõi nào. Thì cái cõi nếu mà nhìn thấy mà hình tướng á thì là đang là cõi hữu sắc, nếu mà họ cao hơn chút xíu đó là để họ thấy là còn là ánh sáng thôi chứ không có cõi hình tướng. Thì cái đó là cái câu mình cũng nói lại, nhưng mà cũng qua rồi Văn nói thì cũng đang trân trọng câu hỏi là như vậy thì ở cái cõi mà vô sắc á hay là cõi thượng trí á thì là có tính chất là trường hợp và trừu tượng, nhưng mà để mà thấu hiểu được cái người đối diện hay là một cái đối tượng thì mình phải lĩnh vào một xíu vào cái cõi bồ đề thì mình lúc đó mới có khả năng là mình thấu hiểu họ và tổng hợp được tốt hơn. Như vậy có phải không?
Rồi, đại khái là đã nắm bắt được cái vấn đề thiết yếu đó rồi đó.
Thì Phúc nói như vậy nó cũng phù hợp với cái bài hồi nãy về cái cô do body mà mình học đó. Tức là bắt đầu dính vào cái cõi bồ đề một cái thì làm nên mọi người nó hợp nhất vào với nhau một tí. Rồi càng ngày đi lên những cái cảnh cao của cõi bồ đề thì càng hiểu được nhiều hơn, tức là càng đi sâu vào mình với người, giữa mình với người khác nó liên lạc chặt chẽ hơn. Và người ta lúc bây giờ thì người ta cảm giác người ta, những người khác cũng chính là người ta, thì người ta lo cho người khác rất là nhiều. Còn cái vấn đề mà ông Nguyễn Hoài Vân ông cứ nói rằng là những cõi vô sắc với lại ấy các thứ là không có gì hết, thế là Niết Bàn là không á, là không còn gì, là tịch diệt này nọ đó, thì nhiều khi ông hiểu lầm cái chữ không có sắc tướng. Không có sắc tướng có nghĩa là không có cái hình dạng, chứ không phải Tại vì cái chữ sắc của Phật giáo đó nó không phải là màu sắc mà nó là vật chất. Không có sắc tướng có nghĩa là không có cái hình dạng của cái vật chất, chứ không phải là không có màu sắc. Thành ra nếu mình nói có vô sắc là không có màu sắc tức là hiểu lầm. Vô sắc đây là nó không có ra cái hình dạng, chứ không phải là không có màu sắc. Tại vì cái cõi có vô sắc là cái cõi thượng trí này đó. Thì những người mà tu rất cao như là một vị La Hán đó, thì cái thượng trí của vị nó nở ra rất là lớn hẳn cây số, nhìn xa thấy rất là bự, như là mình xem ở trong cái cuốn của ông Lý Victor đó, là cái hào quang của cái thượng trí của một cái vị La Hán nó rất là to và nó có màu sắc đàng hoàng rất là đẹp, chứ không phải là vô sắc có nghĩa là không phải màu sắc. Nghĩa cái chữ sắc đôi khi bị người ta hiểu lầm, mà cứ bám vào những cái chỗ mà hiểu lầm mà đi cái cỏ thì thành ra nó rất là kỳ quái.
Cái vô sắc đó tiếng Anh là formless.
Đúng rồi. Đúng rồi, chứ không phải là colorless.
Formless, chứ không phải là colorless. Vì vậy cho nên là nhiều khi đó, nếu mà mình không chắc á, thì mình cứ đối chiếu với tiếng Anh thì nó chắc hơn.
Mà theo cái tinh chất á, thì cái cõi mà vô sắc á, mà lên được cái cõi Bồ Đề á, thì nó có một cái khâu mà rất quan trọng mà mình phải đạt được, tức là mình phải có một cái tình yêu mà vô điều kiện, tức là mình thì lúc đó nó mới đạt được đúng cái cõi Bồ Đề. Bên giáo mình gọi là từ bi, thì cái đó là cái là quan trọng nhất để mà chuyển từ vô sắc lên Bồ Đề. Cái đó mình thấy rất là nhiều người mà không đạt được ấy, thì người ta sẽ bị cái tình trạng là người ta cái ý chí ta mạnh ấy, nhưng mà cuối cùng nó là dễ bị rơi vào tà đạo ấy. Tức là lúc đó mình cảm thấy là mình thì năng người phải cái chủ biết nhiều, cái đó nữa thì dễ bị ra cái không mà có mình muốn chuyển qua là cái tình yêu Thiên Chúa là phải cầu mở nó.
Phần đông đó những cái chuyện nó xảy ra là vì nó thiếu cái sự quân bình giữa tâm, tức là Bồ Đề tâm, và cái trí hay là cái trí là cái ý chí. Nếu chỉ có ý chí không á, mà không có cái tâm á, thì mình dễ đi đàn áp những người khác, chủ trì, lấn áp cái ý chí của người khác. Vì vậy cho nên, cái tâm nó tạo được cái sự quân bình. Là bởi vì khi người khác đau khổ, mình cảm như giống như mình cũng bị đau khổ. Thì như vậy nó mới có cái sự quân bình khi mình sử dụng cái ý chí của mình. Còn đây nói về bảy thể thì thường thường chúng ta nói cứ nghe nói là kinh Phật có nói là Đức Phật Thích Ca khi thành đạo thì có nói rằng ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật đang thành hay sẽ thành. Thì ở đây đó xin giải thích theo một cái lối nó đặc biệt, nó khác thường một chút. Là bởi vì khi chúng ta nói là Phật Thích Ca hay Phật Di Lặc thì cái chánh từ Phật Thích Ca hay Phật Di Lặc nó một cái danh hiệu của chúng ta dán cho một cái vị cụ thể, chứ thật ra Phật Thích Ca không tự xưng mình là Phật. Khi Ngài nói ta là Phật đã thành thì có nghĩa là ông Thái tử Tích Tất Đạt Ta, ông đã đạt được cái tâm thức Bồ Đề của ông, cũng như chúng ta cũng giống như là Thái tử Tất Đạt Ta, chúng ta có đủ bảy thể cũng như Ngài. Nhưng mà cái sự khác biệt là Ngài đã tu luyện và hiểu được cái chân lý, do đó dùng cái năng lực của chính mình đạt được cái tâm thức Bồ Đề. Và cái khác biệt của Phật Thích Ca là khi đạt được tâm thức Bồ Đề thì Ngài trụ hẳn ở trong tâm thức đó để đưa cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của Ngài ở cõi trần thì nó biểu lộ và nó thấm nhuần cái tâm thức Bồ Đề đó. Nói một cách khác là Ngài sử dụng thiền đa tâm thức trong lối sống hàng ngày. Còn đại đa số, như vậy thì chúng ta thấy là được nghĩa của một vị Phật không phải là cái danh hiệu mà chúng ta gán cho vị Phật đó, mà vị Phật có nghĩa là một người đã đạt được đến cái sự rung động của thể Bồ Đề của mình. Và trong một cái khoảnh khắc rất ngắn, người đó có một cái tâm vị tha giống như một vị Phật. Chúng ta khác với tất đặt ta thái tử ở chỗ là chúng ta chỉ thoáng một cái đạt đến cái tâm thức đó ở trong trạng thái thiền, nhưng mà chúng ta không giữ lâu được, bởi vì khi trở lại với đời sống hàng ngày thì chúng ta trở lại những thói quen cũ, những cái tham sân si của chúng ta. Như vậy thì một người khi đạt được tâm thức Phật thì tức là người đó biểu lộ được Phật tính. Còn nếu giữ được cái tâm thức lâu dài vững trụ thì người đó là Phật, có cái khả năng độ thế. Còn nếu mà chỉ đạt được đến trong một cái giây thoáng nào đó trong lúc thiền rồi lại trở về những cái cũ thì chúng ta vẫn chưa toàn vẹn được thực sự ngộ đạo. Chúng ta ngộ chút xíu nhưng chúng ta không hành được cái đạo đó, nó khác là chuyện đó. Bây giờ trả lời cái câu hỏi tại sao 2500 năm nay không có một vị Phật nào khác ngoài Phật Thích Ca, thì xin trả lời rằng thật ra có rất nhiều vị Phật khác. Nhưng mà khi chúng ta nói với một vị Phật Thích Ca đó thì nó ta thấy là ông này phải là con người đứng ra rồi giảng đạo rồi thâu đệ tử rồi làm các thần thông thế này thế nọ. Một vị Phật không phải là vậy. Vị Phật không phải là cái người mà đi ra ngoài giảng đạo lôi kéo thật nhiều đệ tử rồi đi xe Rolls Royce rồi mặc áo diêm vua rồi có nhiều tiền bạc, không phải là vậy. Bởi vì Phật tính là ở cõi vô sắc tướng, một cái cõi không cần đến tiền, không cần danh lợi, một cái cõi mà chỉ biểu lộ cái tâm thức đại đồng hợp nhất của một vị Phật. Vì lý do đó mà các vị Phật hiện đang hoạt động không ra mặt mà các ngài vẫn hoạt động rất là hữu hiệu để giúp đỡ nhân loại. Vậy thì câu hỏi là tại sao các ngài có mà không ngài không thâu đệ tử hay là không thấy giúp đỡ gì cho chúng ta cả? Tại vì cái tâm thức của chúng ta lúc nào cũng trụ vào cái hạ trí, trụ vào cái tham sân si. Thì bây giờ ngài có ra mặt mà có giảng chăng nữa thì chúng ta sẽ bảo là ông này nói chuyện tầm xào, chả ra cái gì cả, nói chuyện ba lát rồi nói dốc, làm gì có chuyện Phật xuất hiện này nọ. Thì vì vậy cho nên khi mà chưa đạt được cái Phật tính thì chúng ta không thể nào nhận diện được và hiểu được một vị Phật. Đó. Nói sơ một vài vấn đề nó như vậy.
Nhưng mà Đức Phật có nói rằng là trong tương lai là có vị Phật Di Lặc xuống, mà Đức Phật đâu có nói có vị Phật nào khác xuống trần đâu.
Bây giờ thế này nhá. Trong hàng tỷ tỷ nhân loại, mỗi một người đều có bảy thể, trong đó có cái thể Bồ Đề và thể Ác Ma, thì tức là có cái Phật tính ở trong đó. Rồi trong cái hàng tỷ tỷ đó có bao nhiêu người đạt được cái tâm thức Bồ Đề, tâm thức Ác Ma và thi hành sứ mạng của vị Phật. Thi hành sứ mạng của vị Phật đó, thì cái người mà đạt được cái trình độ đó đó thì họ có cái tự do lựa chọn để mà thi hành cái sứ mạng. Không nhất thiết một vị Phật đắc đạo phải là một cái người xuất hiện giống như Niết Bàn Akaya để đi độ chúng sinh, giảng đạo, ngồi thiền này đó. Không phải tất cả vị Phật đắc đạo đều làm công việc đó. Có nhiều vị Phật đắc đạo rồi đó thì họ bỏ cái cõi giới trần, họ đi làm những công việc khác. Thì riêng có một vị coi như là trong tương lai, là bởi vì cái thiên cơ đó, cơ trời đó, nó nói là mỗi một giống dân chánh thì đều có một vị Phật ra đời để giúp đỡ, cũng như là có những đại đệ tử, các vị chân sư ra đời để mà giúp đỡ cái giống dân đó, đưa nhân loại tới một cái trình độ mới hiểu biết về giáo lý huyền môn đó. Thì cái vị Phật đó đó chúng ta đều biết là trong tương lai là Phật Di Lặc. Nhưng mà không có nghĩa là chỉ có Phật Di Lặc mà thôi, có những vị Phật khác, họ lãnh những cái trách nhiệm khác.
Nhưng mà tôi thấy là Bồ Tát Di Lặc là cao lắm rồi, mà tại sao Ngài còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa Ngài mới thành Phật, mà mấy vị kia ở đâu ra mà thành Phật nhanh thế, còn trước cả Bồ Tát Di Lặc?
Đứng trên cái phương diện mà cõi sắc tướng thì chúng ta bị chi phối bởi thời gian, thì chúng ta nói phải 30 năm, 1.000 năm, 1 triệu năm mới thành Phật. Nhưng mà đứng trên cái phương diện cõi vô sắc tướng thì chúng ta không chịu cái sự chi phối của thời gian. Bởi vì tâm thức là một cái dãy, tâm thức nó liên tục, nó cứ chảy dài mãi mãi, nó không bị thời gian ngăn trở. Do đó đó, trên cái phương diện của cõi vô sắc tướng, tất cả các sinh linh đang đầu thai làm nhân loại đều, nếu mà không bị thời gian trở ngại, đều trở thành những vị Phật. Đó. Thì như vậy chúng ta phải đặt vấn đề là tại sao phải chờ đến giống dân thứ 6, ông Di Lạc ông mới thành Phật? Thì cái đó là tại vì chúng ta nhìn ở cái cõi hiện tượng, chúng ta thấy cái thời gian nó như vậy, chúng ta phải chờ có giống dân thứ 6 xuất hiện. Thì lúc đó mới có Phật Di Lạc xuất hiện. Chúng ta, nếu muốn chúng ta không cần chờ, chúng ta vẫn có thể để cho ông Phật Di Lặc xuất hiện ở trong tâm khảm của chúng ta, chính là thể hiện được cái Phật tính, ngộ được cái Phật tính cho chúng ta, tức là Đức Di Lặc đã lâm phạm rồi.
Cái này là anh nghe văn. Tại vì là lâu lâu thì là có cuộc họp của Đức Ngọc Đế với lại quần tiên hoàng, thì kể cả một số vị cao cấp như là ông Lý Bích Tơ hay là vị nào mà được lên gặp trên đó đó, thì họ có mô tả mà, họ có mô tả lên nó gặp được các đệ tử cao tâm, tức là các vị thánh đó, được gặp cả Đức Ngọc Đế, rồi là thấy Đức Ngọc Đế là ông dám nhìn này nọ. Nhưng mà sau mấy vị xuống, mấy vị không nhắc đến vị Phật nào khác cả, thành ra tôi nghĩ là trong cái quần thiên hội không có vị Phật nào ngoại trừ ba vị độc giác Phật với Đức Phật Thích Ca thôi.
Chúng ta nên nhớ rằng á, cái quần thiên hội này đó thì là có cái nhiệm vụ chính đó, là dẫn độ những cái linh hồn đang đầu thai ở cõi trần, ở trái đất. Ngoài trái đất đó, chúng ta còn có rất nhiều cái dãy hành tinh khác, ví dụ như cái dãy kim tinh thì ở trên đó là có rất nhiều vị Phật rồi, mặc dù là không cùng một cái thời sinh chúng ta, nhưng mà cũng đã có. Có thể nói là tất cả những cái nhân loại ở trên cõi kim tinh là thành đạo hết rồi. Một số thành, rất nhiều thành Phật. Nhưng mà cái số mà đúng là một số ít thành Phật, số nhiều đó thì thành chân sư và La Hán và những người điểm đạo hết rồi. Đó. Thành thử cái quan niệm của chúng ta đó về quần thiên hội hay là các vị Phật đó, thì chúng ta nên nhớ rằng nó chỉ liên quan đến cái sự tiến hóa của nhân loại và loài người ở trên cái dãy địa cầu này mà thôi, chứ nó chưa đi ra ngoài được các cái dãy thái nhân hệ khác. Thì chúng ta nên nhớ rằng tất cả mọi sự sống, tất cả mọi linh hồn đều có một cái sự tương đối liên đới với nhau. Do đó các vị Phật của những thái nhân hệ khác cũng đã và đang giúp đỡ nhân loại ở đây, cũng như là có cái sự tương truyền là Đức Phật Thích Ca đó là sẽ rời bỏ hoặc là đã rời bỏ cái bầu trái đất của chúng ta để đi đến một hành tinh xa lạ khác để độ những người khác. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nó có một cái sự liên đới với nhau và sự giúp đỡ với nhau giữa các sự tiến hóa của các nền văn minh của những cái bầu hành tinh khác nhau và của các hiện thái dương hệ khác nhau.
Trên cái ý này của cô Văn, ngoài những vị Phật như mình đã biết á, thì cũng như mình cô hình dung những cái nhóm mà cái hãng tổng thống đi á, thì sẽ có phụ những người mà đi hỗ trợ đó, thì hiện tại giờ những người hỗ trợ đã xuống cái đất cũng khá nhiều để mà chuẩn bị cho cái sự mà trở lại của Đức Di Lặc. Và những vị đó cũng từ những hành tinh khác tới đây để mà tạo cái nền trước đó.
Thì cái đó là một cái vấn đề mà rất có khả năng nó đang xảy ra. Những cái đó nó thuộc về cái chính thức huyền môn, mà nếu mà mình thì mình thực nhận thì mình có thể hiểu được cái vấn đề đó. Còn về những cái việc mà quần tiên hội hay điểm đạo vân vân đó, thì những cái chuyện đó đó nó có xảy ra ở những cái cõi của hiện tượng, nhưng mà những cái sự xảy ra đó đó chẳng qua nó chỉ là lặp lại một lần, là những cái hiện tượng, những cái chuyện nó đã xảy ra ở những cõi siêu hình rồi thì sau đó thì nó lặp lại ở cõi của cõi sắc tướng và cõi của hiện tượng. Chúng ta nên nhớ rằng không có một cái việc gì nó xảy ra ở cõi trần hay cõi sắc tướng mà nó không xảy ra trước ở những cõi vô sắc tướng. Tức là những chuyện gì mà chúng ta ghi nhận được và thấy được ở cái cõi sắc tướng, nó đều là phản ảnh của những cõi vô sắc tướng mà có. Giống như là bảy thể của con người, chúng ta chỉ có biết thể xác thôi, nhưng mà thật ra nếu mà thiếu đi một cái sự một thành phần của một thể trong bảy thể, hoặc là thiếu đi cái sự hoạt động chung liên đới chặt chẽ, thì thể xác nó không có, nó sẽ bị rã ngay lập tức. Chúng ta gọi là sự chết. Ví dụ là một cái người mà chán đời mà không ăn uống mà lúc nào cũng buồn rầu bi quan, cũng muốn chết á, thì cái thể vía và cái thể trí của người đó, đó nó lần lần nó mất đi cái sự hoạt động cần thiết, do đó cái thể xác lần lần nó sẽ bị hư hoại theo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bao giờ cũng có sự hoạt động mật thiết tương quan với nhau. Vì vậy cho nên một người mà muốn sống một cuộc đời mà khỏe mạnh tu luyện thì người đó phải có một cái trí lúc nào cũng mở rộng, học hỏi thêm, một cái tâm hồn cũng mở rộng tình thương đó. Thì chính cái sự thâu tập kiến thức và chính cái sự mở rộng tình thương nó là một cái căn bản để cho cái thể xác được khỏe mạnh. Cái điều này thì mọi người đều biết rồi, nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao là muốn cái thể xác khỏe mạnh mà chúng ta lại phải có cái trí mở rộng hay là một cái tâm hồn bác ái. Thì đây là cái lý do, bởi vì các thể nó đều có cơ liên đới chặt chẽ với nhau.
Anh nói về cái vụ là mọi chuyện xảy ra thì đều đã xảy ra ở những cõi khác đó. Thì nhà tôi mới nhớ tới ngày xưa là tôi chuyên môn đêm trước thì nằm mơ thấy chuyện xảy ra ngày hôm sau. Rồi thì không biết là cái cõi trước hay là cõi nó xảy ra ở cõi trung giới hay cõi nào mà tôi cảm nhận được trong giấc mơ.
Khi mà mình nằm mơ đó thì là những cái hiện tượng mình thấy ở cõi trung giới, thì tức là nó đã xảy ra ở cõi trung giới. Nhưng mà trước khi nó xảy ra ở cõi trung giới thì nó đã ấp ủ ở cõi tư tưởng. Bởi vậy cho nên á, người ta, cái người mà chân tu đó thì họ kiểm soát cái tư tưởng rất kỹ. Bởi vì cái tư tưởng mà tạo ra mà nó có tính chất phá hoại đó thì trước sau gì nó cũng sẽ đi xuống với cõi trên trung giới, và từ cõi trung giới nó sẽ thể hiện thành hành động ở cõi trần. Nhưng mà mình không biết cái thời gian là bao lâu. Thành ra các ông mà tiên tri này nọ đó thì tiên tri là sẽ xảy ra thế này thế nọ, nhưng mà không bao giờ nói đúng được cái ngày giờ đúng của nó. Là bởi vì một cái tư tưởng mà muốn thể hiện thành một cái hành động ở cõi trần đó thì nó phải đi qua cái cõi trung giới. Và cái cõi trung giới đó thì nó cũng đủ thứ ở đó, đó. Nó có những cái tình cảm tốt xấu và nó có những sự hoạt động giúp đỡ của các vị đạo sư. Thành thử là các ngài khi thấy mà chúng nó sắp sửa mà tạo một cái tác hại lớn đó thì các ngài ngăn chặn bằng cách tiêu diệt các cái tư tưởng xấu đó. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng làm được chuyện đó, bởi vì cái vấn đề nhân quả của con người. Vừa tiêu diệt một số tư tưởng này thì những tư tưởng khác con người lại tạo ra, lại xấu, nó lại cứ tiếp tục như vậy.
Tại vì theo những cái kinh sách mình học đó, thì mình biết rằng là mai mốt đó là Đức Bồ Tát Di Lặc thành Phật, thì lúc đó là Đức Chân Sư Kusumi là trở thành Bồ Tát thay cho Bồ Tát Di Lặc. Xong rồi Đức Moria trở thành vị bàn cổ. Thế trong sách nói như vậy.
Thì đó là cái hệ thống tư tưởng theo như cái truyền thuyết đó vậy. Cái đó là kiến thức của huyền môn, của huyền bí học là như vậy. Đứng trên cái phương diện mà sắc tướng, mà chịu sự chi phối và thời gian, và có những cái hoạch định của thiên cơ, nó từng cái giai đoạn phải tiến tới đây thế này thế nọ, thì đó là cái thiên cơ nó là như vậy.
Còn những vị Phật khác thì có lẽ là Ngài toàn ở mấy cái cõi, mấy cái thế giới, bộ thế giới khác cho Ngài có thể đến giúp chút xíu rồi Ngài đi. Thành ra là không có lệ thuộc vào cái quần tiên hồn này, thành ra không có đến họp nó để ý đức.
Có rất nhiều vị Phật không thuộc về quần tiên hội. Chúng ta đừng tưởng là cứ đắc đạo là cái người đó phải vào quần tiên hội, là bởi vì quần tiên hội là một cái sự gia nhập tự nguyện của vị Phật đó, chứ không phải là một người nào đắc đạo cái là đây anh đắc đạo Phật đi vào đây vào cái quần tiên hội. Không có. Một vị Phật hay một vị chân sư đắc đạo hoàn toàn có tự do ý chí để lựa chọn cái công việc của Ngài. Nếu Ngài cảm thấy rằng Ngài cần phải giúp đỡ nhân loại, Ngài gia nhập quần tiên hội. Nếu Ngài cảm thấy rằng quần tiên hội có thể lo lấy được ấy, có những công việc quan trọng khác, ở những cõi giới khác, ở những bộ tàn sinh khác, ở thái dương hệ khác, thì Ngài sẽ lựa chọn cái con đường đó. Giống như là chúng ta, khi chúng ta ngồi đây, chúng ta là thành phần của con người, của giống dân Việt Nam, của giống dân thứ tư, là bởi vì chúng ta đã chọn lựa cái số mạng của chúng ta vào trong giống dân thứ tư để chúng ta học hỏi những bài học của giống dân Việt Nam, để chúng ta trả một số quả nào đó những người thân ở trong gia đình chúng ta, hoàn toàn do cái tự do ý chí của chính chân thần của chúng ta. Đây là một cái điều mà trong thông tin học dạy rõ ràng là chúng ta làm chủ số mệnh của chúng ta. Cái này chắc anh Hai rằng, anh Hai có thể nói thêm không?
Cái này vợ của anh chứ đâu phải vợ tôi, bác tôi nói thôi kỳ nha.
Tự do mà.
À, tự do nhưng mà anh chủ trung mà. À, bây giờ ai góp ý thêm thì góp ý thêm. Anh nói gì quên rồi, nói dẫn dở quên nè, anh nói vậy.
Chúng ta là chủ, nắm quyền làm chủ của chúng ta.
À, đúng rồi, hãy. À, bởi vậy thành ra mình là mệt thượng đế ở trong mình không biết lo đi tìm nữa hoài. Mệt quá. À, đúng là cứ vậy, đúng là cứ nhà biết là ai cũng có Phật ở trong lòng đó, mà không tìm. Đi tìm Phật gì mà đi cầu ổng vô lý quá, phải không? Không
thể lập đề được.
Thượng đế cũng ở trong mình cũng đi tìm thượng đế hoài đó mà. Cái gì nữa phải không?
Bây giờ tôi muốn thắc này liên quan đến câu của anh Văn mới nói. Bây giờ ví dụ như là các vị mà tiến lên cao rồi, ngay cả lá án nữa, có thể là đi ra khỏi trái đất, tại vì không bắt buộc phải quay lại, mà cũng không cần phải đầu thai lại. Đã thành lá án thì có quyền chọn lựa. Thế nhưng mà vị nào chọn lựa quay lại thì đương nhiên là tiếp tục công chuyện của trái đất thì là phải vị hiệu trưởng hay là vị coi như là vị vua của trái đất như là Đức Ngọc Đế. Nếu thế anh ra quay lại trái đất thì anh cũng phải liên quan gì đó tới Đức Ngọc Đế, chứ đâu phải anh muốn đi ra đi vào xong rồi anh mặc kệ Đức Ngọc Đế.
Thực sự đó, tôi mới góp ý thêm như thế này là anh cho em thấy rằng mình tu theo sân học đó, ha, mục đích đó, là mình để tiến hóa gì nữa phải không? Nhưng mà tiến hóa đến một mức nào đó, không? Mình có thể làm được gì? Nha, theo tôi khám phá, mà giả sử như trường hợp, giả sử chúng ta bây giờ á, giả sử như trường hợp anh chị em, nếu mà anh chị em nào cảm nhận được mình là đệ tử chân sư rồi, được điểm đạo lần thứ tư là La Hán rồi, là ở trong cái giai đoạn mình nha, là mình thấy rõ mình nha, có trình độ như là La Hán rồi. Nhưng mà La Hán thì muốn mà tiếp tục mà phụng sự nhân loại thì phải lên cái hàng chân sư nữa. Cái con đường tiến hóa của chúng ta, mỗi người chúng ta phải có một cái ý chí, phải quyết định cái sự tiến hóa của mình. Chứ mà không có ai mà có thể mà giúp mình tiến hóa đâu. Vì do đó giả tỷ như một người mà có khát vọng một ngày kia tôi sẽ là vị ngọc đế trong một bầu thế giới mới, nghĩa là cái con đường tiến hóa của mình nó phải như vậy đấy. Thì lúc bây giờ anh chị em mới thấy rằng là mình phải cố gắng thanh lọc tinh luyện, làm sao mà như làm sao mà thực tập để mà nhất là trong giáo lý thành học có tiến lộ. Cho tới như một người mà muốn vượt lên cái hàng chân sư là phải diệt phải chấm dứt những cái chướng ngại mà sau cùng á, thì cố gắng mà trong lúc mà muốn lên cái hàng chân sư, tiến hóa lên hàng chân sư thì phải vượt qua những cả còn những cái chướng ngại nào đó, cố gắng mà vượt qua những chướng ngại đó là cái con đường thực sự tu hành của mỗi người mà tôi nói là mình nhớ là muốn làm đệ tử huyền môn là hậu duyên thân học, hậu duyên thân học là người thân học đó, là người mà muốn tiến quá thì phải luôn luôn nhắm cái mục tiêu đó, là lúc bây giờ mình mới thực sự là nắm vận mạng của mình đấy, không ai có thể giúp mình mà tiến lên hàng chân sư được mà, mình là chân sư. Mình là phải sống với chân nhân thì lúc bây giờ chân sư nó mới có hỗ trợ cho mình đấy, đó góp ý thêm vậy. Và tương lai nữa là mỗi người chúng ta có thể trong nôn một bầu thế giới mới là một vị ngọc đế đấy, chứ không phải là vị phật thường đâu. Đây là một điều cao siêu nhất, là cái lịch trình tiến hóa của nhân loại đấy. Mà ngày nay chúng ta thấy trái đất này nó 8 tỷ người, nghĩa là có thể 8 tỷ cái bầu thế giới mới nữa xuất hiện nữa. Tôi nói như vậy đó anh em, em suy nghĩ đi.
Bây giờ có một số người mà họ tu, họ quan niệm là tu để giải thoát đó. Thì họ nói như thế này, họ nói rằng là nhiều khi mình đang tu xong rồi cứ có những cái vị mà rủ rê mình trở lại trái đất để mà giúp đỡ này nọ. Thì họ lại không quan niệm như vậy, họ muốn tu để giải thoát luôn, chứ họ không muốn là quay trở lại trái đất để làm này làm kia nữa. Thì họ cho là còn trên hồn trên môn rủ rê người ta quay trở lại trái đất, tức là tốt nghiệp học của mình ấy, để mà làm những công việc này khác là lại chịu bị luân hồi, mà luân hồi là lại có thể bị cám dỗ lại bị rớt xuống đó. Thì đó, họ nghĩ rằng là đi luôn thì tốt hơn.
Bởi vậy nói cái vấn đề mà chỉ bằng một người mà đạt được cái sự giải thoát rồi mà đi luôn á, thì ở đây chính mình ấn giáo người ta gọi cho những cái gì mà chỉ bằng giải thoát rồi đó mà đi luôn, không có trở lại cõi trần này nữa à, thì người ta gọi những vị này là Pratyeka Buddha, là những vị đạo giác Phật á. Tại sao mà như cho tiên như Đức Phật đã giải thoát rồi mà ngày không đi luôn, mà tại sao lại Đức Phật biết rằng có ba vị trước đã giác ngộ đã giải thoát rồi mà các ngài đi luôn? Vì lý do đó người ta gọi các vị này là các vị đập giác Phật, nhưng mà thật sự cái từ Pratyeka Buddha đó, cái nghĩa chính xác của nó là Bodhi Buddha, nghĩa là chuẩn bị giác ngộ, chuẩn bị thành Phật, chứ chưa thực sự là ba vị đập giác này chưa thực sự là Phật, chưa thực sự là giác ngộ. Vì lý do đó nên trong cái mà bản dịch mà của Bà Lê Sư có nói rõ, các vị này chỉ tương đương như là một vị đạo trưởng, mặc dù giải thoát nhưng mà chưa tương đương như là vị đạo trưởng, vị vô hay thành đó, hoặc là guru, một đạo sư, hoặc là yogi, một thiền sư, hoặc là adept, là một chân sư. Mà chân sư thường thường cái tiếng Phạn người ta gọi là rishi đó. Thì cái tiếng Phạn rishi người ta diễn tả cái vị này giống như một con ngựa mà lội ngang qua dòng suối đi lên bờ bên kia. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là các vị mà đập giác Phật này chỉ là những người mà thuộc cái cung thi thứ nhất. Thuộc cung thứ nhất này, cung lý trí này. Do đó các ngài khi mà giải thoát rồi các ngài đi sang các cầu thế giới khác để tiếp tục hoằng dương chánh pháp nữa, tu nữa, thì lúc bây giờ các ngài mới có thể trở thành Phật thực sự. Đó là ý nghĩa hoàn toàn của chuyện bí truyền đó. Tôi nhớ ý thêm cho các bạn trẻ.
Tôi đọc ở đâu thấy có nhiều người được điểm đạo lần thứ nhất mà người ta không biết được cõi trần, tức là không được điểm đạo cõi trần, mà thậm chí là không biết là được điểm đạo lần thứ nhất rồi nữa, có đúng vậy không?
Có những điều nó xảy ra ở những cõi giới, cảnh giới cao siêu mà cái bộ óc hồng trần nó không có ghi nhận được. Nó chỉ thoáng thoáng nó ghi nhận được xuyên qua cái giấc mơ thôi. Thành ra vậy hả? Có cái chuyện đó. Có những người chân ngã đã được điểm đạo trong những kiếp trước rồi. Và kiếp này điểm đạo ở những cõi trên nhưng mà họ không cái thể xác, cái bộ óc nó không ghi nhận được cái chuyện đó. Nhưng mà cái người này lúc nào cũng bị thôi thúc là cứ tiếp tục tiến bộ học hỏi và tinh thần đó.
À, ok, cảm ơn anh Văn. Bây giờ còn ai thắc mắc gì nữa không? Có tôi nhảy qua chỗ bà Bê Lây. Giờ tự do rồi, có ai muốn nói chuyện gì nữa không?
Qua đi.
Bà Lây ha. Tâm thức của nguyên tử nó mất rồi. Này. Tâm thức của nguyên tử hôm trước học tới đâu rồi nhỉ? Hôm trước học tới trang 97. Bây giờ qua bài thuyết trình thứ 6 của bà Bê Lây, mục đích của sự tiến hóa. Khi dùng một tựa đề như mục đích của tiến hóa, tôi cảm thấy vô cùng rụt rè. Tôi hiểu rằng điều duy nhất mà tôi có thể cố gắng làm được là đưa ra một vài giả định cho bạn nhờ vào trí tưởng tượng của tôi. Dĩ nhiên thể trí hữu hạn không thể nào phán đoán thiên cơ một cách chính xác được. Những gì mà chúng ta có thể làm được là nghiên cứu lịch sử của quá khứ, xem xét các tình huống hiện tại, xác minh phần nào các khuynh hướng chủng tộc và tự nhiên. Như vậy là càng đi theo một cách hợp lý càng tốt các bước và giai đoạn khác nhau. Tất cả những gì có thể chấp nhận được đối với chúng ta là bắt đầu từ cái nền tảng chắc chắn của các sự kiện và kiến thức đã có được. Cái đó đặt chúng lại với nhau để rồi từ tập hợp của chúng đưa ra một giả thuyết liên quan đến những gì có thể là mục tiêu khả hữu, không thể đi ra ngoài mục tiêu đó. Như tôi có nhắc đến trong bài thuyết trình đầu tiên, trong các câu chuyện về sự tiến hóa chúng tôi có bàn đến ít nhiều các giả định và lưu tâm lên các tiềm năng của chính chúng ta. Một vài điều chúng ta hẳn đã biết, còn một vài chân lý đã được xác định. Tuy nhiên, ngay cả đến các kết luận của khoa học, thí dụ như là rất nhiều điều được nói đến và được nhấn mạnh cách đây 40 năm, không còn được xem như các sự thực nữa và không còn được dùng hay phổ biến một cách mạnh mẽ như trước kia. Cứ mỗi năm qua, chính khoa học lại nhận ra rằng sự hiểu biết của nó rất là tương đối, con người càng hiểu biết nhiều thì chân trời mở ra trước mắt y càng là rộng lớn hơn. Hiện nay, các nhà khoa học đang bảo giản đi vào những gì vốn là các cõi tinh anh của vật chất, do đó đi vào các lĩnh vực của cái chưa được chứng minh. Và chúng ta nên nhớ rằng cho đến gần đây khoa học đã từ chối không nhận có sự hiện hữu của các lĩnh vực đó. Tức là họ nghiên cứu về mấy thể này thể kia rồi đó. Chúng ta đang vượt qua lĩnh vực của những gì được gọi là chất đặc, đi vào lĩnh vực như đã được suy đoán khi chúng ta nói về các trung tâm năng lượng, lực âm và lực dương, hiện tượng điện, và việc nhấn mạnh được đặt ngày càng nhiều vào tính chất hơn là những gì được gọi là vật chất. Càng nhìn xa về phía trước, các suy đoán của chúng ta càng trở nên rộng rãi hơn. Chúng ta càng cố gắng giải thích về hiện tượng viễn cảm, tức là đầu thần giao cách cảm, telepathy, hiện tượng tâm thông, psychic và các hiện tượng khác nữa, thì chúng ta sẽ càng xâm nhập vào lĩnh vực của những gì mà ngày nay được gọi là lĩnh vực bên trong, lĩnh vực mà subjective, tức là chủ quan, và lĩnh vực tiềm thức, và chúng ta sẽ càng bị bắt buộc diễn đạt cảm lý của chúng ta bằng các thuật ngữ về tính chất hay là về năng lượng. Nếu chúng ta thành công về bất cứ mặt nào trong việc giải thích những gì khác thường, những gì mà cho đến nay không thể giải thích được đối với chúng ta, và nếu chúng ta thành công trong việc xác định thực tại của huyền linh, chúng ta sẽ mang lại một tình trạng có thể gần như được gọi là nghịch thường. chúng ta sẽ từ từ làm chủ thể thành khách thể. Tức là cái gì mình hiểu biết một cách chủ quan thì nó trở thành một cái những hiện tượng khách quan.
Cái, nói rõ một chút xíu về cái này nhé. À. Cái chủ thể nó thuộc về cái cõi vô pháp tướng. Còn cái khách thể nó thuộc về cõi pháp tướng. Tất cả những cái gì thuộc cõi vô pháp tướng và cõi siêu hình đó, thì nó hiện thường, nó có. Khoa học không thể biết được. Hiện giờ khoa học đang mò mẫm để mà đi chứng minh qua những cái tiết thuyết khoa học về vật lý, về hóa học. Thì là nếu mà lần lần mà họ có thể mà biến đổi cái quan niệm về chủ thể thành cái khách thể, tức là họ sẽ hiểu được một số những chân lý ở cõi vô pháp tướng liên quan cái sự phản ảnh bằng những định luật của cõi pháp tướng bây giờ. Chẳng hạn như là họ đang đi tìm những cái nguyên tử, nguyên tố nhỏ nhất của cái nguyên tử, thì so far cho đến giờ thì họ tìm ra cái bốn thông tin là cái mà nhỏ nhất, nhưng mà họ vẫn chưa thấy được, bởi vì sau bốn thông tin á thì nó có thể họ sẽ tìm thấy được cái nhỏ hơn, nhưng mà khi đến mức mà nhỏ nhất á mà họ tìm, họ sẽ không tìm ra được, bởi vì cái nhỏ nhất á khi mà nó bị tiêu hủy thì nó trở về với cõi vô pháp tướng. Và cõi vô pháp tướng thì không thể nào chứng minh bằng định luật của cõi pháp tướng hay là những dụng cụ của cõi pháp tướng được. Khi đó họ phải thiền hoặc là phải trải nghiệm bằng những cái dụng cụ của cõi vô pháp tướng như là trực giác hay là huệ giác hay tuệ giác gì đó.
Hình như là những cái hạt nguyên tử trường tồn của không phải trường tồn, những hạt nguyên tử hồng trần đó, là hệ thống những cái hạt nguyên tử hồng trần là nó làm cái môi trường cho mà chuyển di tư tưởng đó. Thành ra là làm thế nào để mà có những cái dụng cụ để mà đo được cái hạt nguyên tử hồng trần mà nó có nhiều vòng xoắn, bảy vòng xoắn như mình nói đó, cái đó chắc là vô phương, thì chỉ có cách là thiền định thôi, thì có sự chuyển di tư tưởng thì xài được những cái hạt nguyên tử đó mà thôi. Như trở lại bài của bà Bay Lây,
có như chị đã nắm bắt được ý kiến chính về cái điểm đó rồi đó. Vâng.
Bây giờ đề tài mà tôi sắp xem xét là một đề tài vốn tác động đến chúng ta rất nhiều, đó là việc con người đạt được tâm thức tập thể vốn là mục tiêu của con người. Và cách mở rộng tâm thức nhỏ bé của con người cho đến khi nó đạt được tâm thức vĩ đại hơn. Cách mở rộng tâm thức của con người cho đến khi nó đạt tới tâm thức vĩ đại hơn hàm chứa lại nó. Bạn hẳn còn nhớ khi cố gắng giải thích điểm dị biệt giữa ngã thức, tập thể thức và thiên thức, tôi đã minh họa điều đó bằng cách nêu ra rằng trong nguyên tử nhỏ bé của vật chất, trong thể xác, sự sống nhỏ bé được tập trung đó đang đi vào cấu tạo của hình hài con người. Chúng ta có một tương ứng với ngã thức của con người, rằng sự sống của thể xác khi xem xét nó nơi mỗi người với các phạm vi của nó như là một tổng thể, đối với tế bào nhỏ bé riêng biệt đó là những gì mà tâm thức tập thể có được đối với chúng ta, rằng tâm thức của chân nhân tức thực thể đang linh hoạt bên trong xác thân so với nguyên tử đó giống như tâm thức của thượng đế so với chúng ta, vì không thể giải thích được và vì khác xa nhau. Hay là đi từ nhỏ đến lớn. Nếu chúng ta có thể nới rộng ý niệm về nguyên tử trong xác thân của chúng ta và mối liên hệ của nó với con người, tức chủ thể tư tưởng và với nguyên tử con người bằng cách xem nó như một đơn vị trong một cơ thể còn lớn hơn, chúng ta có thể có được một hiểu biết về sự dị biệt căn bản giữa ba tia sáng tâm thức này. Và mình có trong cái cơ thể của mình có rất nhiều nguyên tử, thì trong những nguyên tử nó có tâm thức của nó, thì trong con người của mình lại có tâm thức của người. Có một tương đồng rất lý thú giữa sự tiến hóa của nguyên tử và của con người, và do đó tôi cho là cũng có sự tương đồng giữa sự tiến hóa của hành tinh thượng đế đối với thái dương thượng đế. Trong hai phương pháp khai mở vốn được noi theo, chúng ta đã thấy rằng nguyên tử có sự sống nguyên tử riêng của nó, và rằng mỗi nguyên tử của vật chất trong thái dương hệ cũng là một hệ thống nhỏ trong chính nó. Nhờ có một trung tâm dương hay là mặt trời trung ương với các điện tử. Đây họ lại nói về cái nguyên tử mà mình học ở trường. Nhờ có một trung tâm dương hay là mặt trời trung ương với các điện tử hay trạng thái âm đang quay trong quỹ đạo của chúng xung quanh trung tâm đó, đó là sự sống bên trong của nguyên tử, trạng thái tập trung vào chính mình của nó. Chúng ta cũng ghi nhận rằng hiện nay nguyên tử đang được nghiên cứu theo một đường lối mới, đường lối phóng xạ. Và điều đang trở nên rõ rệt trong nhiều trường hợp là có một bức xạ linh hoạt đang tiếp diễn. À, cái chuyện mà phóng xạ đó tức là những cái hạt nguyên tử to, rất nặng đó. Nó rớt ra, nó bớt đi những cái nhân nguyên tử của nó, phóng bớt đi, thành ra nó nhỏ lại, nó thành ra những cái chất đồng vị á. Chất đồng vị thì nó cái khối lượng của nó nhỏ bớt, nhưng mà nó cũng cùng là một cái nguyên tử đó. Bởi vì như proton, electron thì nó vẫn bằng nhau, nhưng mà cái neutron nó bớt đi. Chỉ khi nào mà sự khám phá này sắp đưa đến một điều không thể nói ra được, vì việc nghiên cứu các chất phóng xạ cho đến nay vẫn còn trong tình trạng ấu trí, và thực ra người ta mới biết được chút ít thôi. Nhiều điều rằng vậy trước đây của vật lý học đã được cách mạng hóa bởi việc khám phá chất radium và các nhà khoa học, và càng khám phá thì điều đó càng rõ ràng, vì chính họ nhận thức được là chúng ta đang đứng trên ngưỡng cửa của các khám phá rất lớn và đang ở ngay trước các thiên thể sâu xa. Nơi con người thì con người tiến hóa và phát triển thì có hai giai đoạn có thể cùng được nhận thấy. Trong giai đoạn ban đầu hay giai đoạn nguyên tử, toàn bộ trung tâm chú ý của con người nằm trong chính y. Ví dụ như là một em bé chẳng hạn thì nó chỉ để ý đến nó thôi. Trong chính phạm vi của y, nơi mà tính chất ích kỷ là luật của bản thể y. Một giai đoạn tiến hóa có tính chất che chở cần thiết, y thuần là ích kỷ và bận tâm trước tiên với các sự việc riêng của y. Giai đoạn này được nối tiếp bằng giai đoạn sau, trong đó tâm thức của con người bắt đầu mở rộng. Các chú tâm của con người.
Đoạn này mình bạn thêm một chút xíu. Thì đây là cái điều mà giáo lý tâm lý học có nói là cái sự tiến hóa con người có hai cái giai đoạn rõ ràng. Thứ nhất là giai đoạn nhập thế hay là phát triển tạm ngã. Và sau đó là giai đoạn thứ hai là xuất thế hay là phát triển chân đạt, trở về với cái tinh thần thiêng liêng. Thì đó là cái hai giai đoạn rõ rồi. Về cái phương diện tiến hóa nói chung. Nhưng mà trong cái sự sống và sự đầu thai con người đó, thì tất cả những giai đoạn nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Vì vậy cho nên ở mỗi một kiếp đầu thai thì con người phải lặp trở lại hai cái giai đoạn này. Giai đoạn đã phát triển phạm ngã và xong tới mức nào, và đã bắt đầu giai đoạn xuất thế hay là phát triển chân ngã hay chưa. Còn đông đại đa số nhân loại bây giờ là vẫn còn tiếp tục phát triển phạm ngã, hay là cố gắng níu kéo cái giai đoạn phát triển phạm ngã, tức là họ vẫn tập trung vào cái cá nhân con người của họ, vẫn phát triển cái hạ trí, vẫn phát triển cái tham sân si, hiểu không? Họ chỉ hơi mở ra một chút xíu đối với những người thân là cha mẹ, vợ chồng, con cái của họ thôi. Ngoài ra những người khác á, họ vẫn nữa là không có đếm xỉa gì tới quyền lợi người khác, họ chỉ lo cho gia đình họ thôi. Cái điều đó chúng ta thấy rất rõ hiện giờ trong cái sự tiến hóa của nền văn minh hiện đại. Còn một số nhỏ đã bắt đầu bước qua cái giai đoạn là đi ra ngoài cái phạm vi của cái sự phát triển ích kỷ mà hướng về cái bác ái đại đồng. Số người này chúng ta gọi là số người này đã đi tu hoặc là đã bắt đầu tiến hóa trên con đường tinh thần. Đấy. Thì họ xuất thế. Ở cái giai đoạn mà phát triển phạm ngã đó
thì tiếng Anh nó có một câu gọi là conscious as, tức là chỉ chú tâm về cá thể của mình thôi, về cá nhân của mình thôi, chỉ biết có mình thôi. Còn cái giai đoạn xuất thế đó, giai đoạn phát triển vào mình, chân ngã đó, thì tiếng Anh có câu gọi là conscious of, tức là bắt đầu có cái tâm thức chú tâm với những cái sự sống khác. Đó, thì đây là cái điều mà tôi góp thêm về cái đoạn mà chị vừa mới đọc đó. Vâng,
cảm ơn anh. Tức là nói chung là con người ta lặp lại là khi mới đẻ mới ra thì là phải lo cho mình, xong rồi lo tiến hóa trong xã hội này nọ, xong về già mới, nhưng mà nói chung là về già mới tu hành. Giống như ngày xưa thì danh thành thân thoái như kiểu Nguyễn Công Trứ đó, thì tức là
cái này là đối với những cái linh hồn bình thường thôi chị. Còn có những linh hồn họ tiến hóa rồi thì từ ngay lúc trẻ họ đó có cái quan niệm là tiến hóa tinh thần, họ tu từ lúc rất trẻ. Chứ không phải là chờ già thành công rồi thành đạt rồi mới đi tu.
Đó là những người bình thường. Còn giống như là cái em bé cái đẻ ra cái là nó không chịu bú mẹ mà nó không cho đàn bà bế luôn. Mà chỉ đàn ông bế nó, không cho nó bú bình này nọ thôi, nó không cho đàn bà đụng tới. Xong rồi đến lúc mà cho nó ăn thịt là nó ói mửa, phải cho nó ăn chay, xong rồi nó cứ thích vào chùa. Thế cuối cùng cái cậu bé trở thành một cái tu sĩ ở Việt Nam ha, mình lên YouTube mình thấy đó, cậu bé trở thành chú tiểu rồi. Thì tôi nghĩ là đó cũng là một trường hợp đặc biệt, bé tí mà đã đòi đi tu.
Nói thêm chút xíu về trường hợp này. Và cái linh hồn này á, họ thu xong rồi tới một mức nào đó thì họ bỏ xác. Thì trong cái khi mà lên cái cõi Địa Ngục căn đó, thì ở đó họ ôn lại tất cả những cái kinh nghiệm học hỏi của kiếp vừa qua. Họ nhất định là kiếp tới mình sẽ xuống dưới đó, mình trả cho mau những cái quả, xong rồi tu ngay lập tức, chứ không đừng thà lần thần nữa. Đó. Tại vì mình lên trên cái cõi Địa Ngục căn rồi á, thì mình thấy rất rõ là cái đời sống ở cõi trần là một cái ảo ảnh. Thành thử là những con người mà nhất định kiếp sau mình phải tiến mau hơn nữa, không có đường dài đường cần, thì những người này là họ xuống một cái là họ tu ngay. Đấy là trường hợp đó chẳng hạn. Đó.
Ok, cảm ơn anh Văn. Đặt tiếp tục bài bây giờ này. Y thuần lễ kỷ và bằng tâm trước tiên với các sự việc của y, đó là nhập thế đó. Giai đoạn này được nối tiếp bằng giai đoạn sau, trong đó tâm thức con người bắt đầu mở rộng, các chú tâm của con người bắt đầu bên ngoài phạm vi đặc biệt của riêng y. Và cái giai đoạn mà y cảm thông với nhóm mà y thuộc vào, tức là lúc trước là tâm thức của nguyên tử người, bây giờ thì là bắt đầu nhóm rồi. Giai đoạn này có thể được xem như tương ứng với giai đoạn phóng xạ. Bây giờ con người không những là một sự sống chủ và bản ngã, mà y cũng đang bắt đầu có một ảnh hưởng nhất định lên môi trường chung quanh y. Y chuyển sự chú tâm của y từ sự sống ích kỷ cá nhân của riêng mình và đang tìm kiếm trung tâm lớn hơn của mình. Từ chỗ chỉ là một nguyên tử để lượt y thành một điện tử và tiến vào ảnh hưởng của sự sống trung ương vĩ đại đang nắm giữ y trong phạm vi ảnh hưởng của sự sống đó. Nếu điều này đúng như thế, chúng ta sẽ có các giai đoạn tương tự đang xảy ra bên trong sự sống của Đức Hành Tinh Thượng Đế. Và có lẽ điều này sẽ giải thích cho các thăng trầm và các biến cố khác nhau trên hành tinh. Thường thường chúng ta xem các sự việc của thế gian như là do hoạt động của con người. Thí dụ của thế chiến thường được xem như là các lỗi lầm và yếu đuối của con người. Có thể điều này đúng thế, vì chắc chắn là các tình trạng kinh tế và các tham vọng của con người có thể có liên quan rất nhiều trong việc xảy ra chiến tranh. Nhưng cũng có lẽ chiến tranh có thể một phần lớn do việc thể hiện mục tiêu của Đấng Trung ương vĩ đại, mà tâm thức của Ngài cho đến nay không phải là tâm thức của chúng ta. Ngài có các kế hoạch, mục tiêu và các lý tưởng của Ngài, và có lẽ Ngài cũng đang thực hiện với đời, với sự sống.
trên giai tầng bao la của Ngài và trên cõi giới cao siêu của chính Ngài, đấng chân linh hành tinh này, Planetary Spirit, đang học để linh hoạt, đang học để tiếp xúc, và cũng đang mở rộng tâm thức của Ngài. Chính Ngài đang ở nơi trường học giống như bạn và tôi đang ở trường học vậy. Ngài cũng thế, có thể là với thái dương hệ, và vì thế với các biến tố có tầm quan trọng đến nỗi chúng hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của chúng ta. Có lẽ có nhiều sự cố bên trong của thái dương hệ vốn có thể do thể hiện các kế hoạch của Thượng Đế, là thái dương Thượng Đế. Nâng cao cả trung ương đó là cội nguồn chung cung ứng năng lượng cho vạn vật bên trong thái dương hệ. Tôi không biết, nhưng việc đó tạo ra một đường lối tư tưởng lý thú cho chúng ta, và việc đó không làm hại cho việc suy đoán nếu kết quả là để mang lại cho chúng ta một cái nhìn rộng rãi, một sự bao dung to tát và một tính lạc quan to lớn và khôn ngoan hơn. Sau khi đã thấy rằng hai giai đoạn hoạt động nguyên tử và hoạt động phóng xạ tiêu biểu cho sự tiến hóa của mọi nguyên tử trong thái dương hệ, giờ đây chúng ta hãy xem xét các phát triển khác là gì mà người ta có thể mong có được khi tâm thức bên trong nguyên tử của con người phát triển. Tôi muốn chúng ta tập trung sự chú ý vào loại tâm thức con người này, vì đó là sự tiến hóa chính yếu trong thái dương hệ. Khi cả ba trạng thái của sự sống thiêng liêng được nhập lại với nhau, tức là sự sống nội tại hay tinh thần, hình hài vật chất hay hiện thể vật chất và yếu tố hoạt động thông tuệ, một vài kết quả đặc biệt sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ có việc từ từ thể hiện tâm thức thuộc loại đặc biệt, sự phát triển tính chất thông linh, hậu quả của sự sống chủ quan trên hình hài vật chất, việc sử dụng hình hài cho một vài mục đích đặc biệt, và việc thực thể nội tại đạt được một vài tính chất nào đó. Bản chất thực sự của sự sống trung ương, dù là Thượng Đế hay con người, cũng sẽ được biểu lộ trong một chu kỳ sống, dù là thái dương hệ hay con người. Điều đó đúng đối với bạn và cũng đúng đối với tôi. Có lẽ điều đó đúng đối với hành tinh Thượng Đế, và nếu đúng với Ngài thì do đó cũng đúng với một thái dương Thượng Đế. Nếu có thể, chúng ta hãy cố gắng theo dõi một số trong các phát triển khác liên quan tới bốn loại nguyên tử: nguyên tử vật chất, nguyên tử con người, nguyên tử hành tinh và nguyên tử vũ trụ. Một trong các phát triển đầu tiên và quan trọng nhất sẽ là việc đáp ứng hữu thức với mọi rung động và mọi tiếp xúc, nghĩa là năng lực đáp ứng với suy ngã trên mọi cõi. Tôi sinh minh họa, tôi có thể đi xuống một vài thành đường trong thành phố này và tập hợp lại một cử tòa gồm những người nông dân và người thất học thô lỗ. Tôi có thể nói chuyện với họ và lặp lại những gì tôi đã nói chiều nay và không nhận được sự đáp ứng nào cả. Tuy nhiên, tôi có thể đi xuống và nói với họ một câu chuyện như tôi đã nói cách đây 10 năm theo đường lối phúc âm một cách chặt chẽ và gặp ngay một sự đáp ứng nhanh chóng. Vấn đề phải hay trái không nằm ở đây, mà đơn giản chỉ là sự khác nhau ở khả năng của các mức độ và loại người khác nhau ở các giai đoạn tiến hóa khác nhau khi đáp ứng với sự tiếp xúc và sự rung động. Đơn giản, nó có nghĩa là một người nào đó ở vào một giai đoạn mà họ có thể ở trong tầm ảnh hưởng của một tiếng gọi xúc cảm và quen theo đường lối cứu độ của riêng họ, mà cho đến nay vẫn còn ở vào giai đoạn nguyên tử như trước kia. Có một giai đoạn khác bao gồm cả giai đoạn đó, nhưng nó giúp cho người ta cũng đáp ứng được với tiếng gọi trí tuệ hơn. Nó mang lại cho người ta một số quan tâm và thỏa mãn nào đó theo các bàn thảo như chúng ta đã theo đuổi bấy lâu nay. Và nó hàm ý việc tìm tòi về các vấn đề này vốn có liên quan với tập thể, thí dụ thế. Nhưng cả hai giai đoạn đều đúng như nhau. Chúng ta có thể nhìn vấn đề này theo một khía cạnh khác. Chúng ta hoàn toàn có thể gặp số lớn người, những người nam và nữ cao quý, và không có ấn tượng gì về họ. Chúng ta có thể đi ngang qua họ mà không nhận biết họ, và như vậy chúng ta bỏ lỡ những gì mà họ phải mang lại cho chúng ta. Cách nay 2000 năm, điều này đã xảy ra ở Palestine có liên quan tới Đức Christ. Tại sao? Bởi vì chính chúng ta chưa đủ cao quý để đáp ứng được với họ. Nơi chúng ta hay còn thiếu thốn một điều gì đó, cho nên chúng ta không thể hiểu hay cảm nhận được rung động đặc biệt của họ. Tôi đã nghe nói, và tôi nghĩ điều đó rất đúng, rằng nếu Đức Christ sống cõi trần lần nữa và bước đi giữa con người như Ngài đã làm trước kia, Ngài có thể sống giữa chúng ta hết ngày này qua ngày khác, và chúng ta không nhận ra bất cứ điều gì rất khác lạ nơi Ngài với những người tốt lành và vị tha khác mà chúng ta được biết. Chúng ta chưa vun trồng trong chính chúng ta khả năng đáp ứng với thiên tính trong huynh đệ của chúng ta. Thường thường chúng ta chỉ thấy được những gì xấu và thô, phần lớn là nhận biết các lỗi lầm của huynh đệ chúng ta. Tuy thế, chúng ta không nhạy cảm với những người tốt lành nhất, một phát triển khác sẽ là phát triển mà chúng ta sẽ có thể hoạt động một cách hữu sức trên mọi cảnh giới hiện tồn. Hiện nay chúng ta hoạt động hữu sức trên cõi trần và có được một ít người có thể cũng hoạt động được một cách hữu sức trên cõi sinh anh. Cái đó được gọi là cõi cản dục, tức là trên cõi trung giới. Hay là cõi của bản chất tình cảm mà con người trở nên linh hoạt trên đó khi ra khỏi thể xác. Rất ít người có thể hoạt động trên cõi trí, trong tâm thức hoàn toàn tỉnh thức. Và còn ít người hơn nữa có thể hoạt động trên cõi tinh thần. Mục đích của sự tiến hóa là ở chỗ chúng ta sẽ hoạt động một cách hữu thức với luôn luôn có được nhận thức đầy đủ trên cõi trần, cõi tình cảm và cõi trí. Đó là thiền đa tâm thức như anh Văn nói đó, tức là hoạt động được cả các cõi giống như Đức Phật ấy. Đây là thành đại đạt vĩ đại mà một ngày nào đó sẽ thuộc về chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta sẽ biết được những gì mà chúng ta làm mọi giờ trong ngày, chứ không phải chỉ khoảng 14 giờ trong số 24 giờ. Thế là mình ngủ mình đâu biết đâu. Nhưng mà nếu mà mình mà tỉnh táo như thế kia là mình ngủ là mình biết mình đi đâu liền. Hiện nay chúng ta vẫn còn không hiểu biết về nơi nào mà chủ thể suy tư thực sự có mặt trong các giờ mà chúng ta ngủ. Chúng ta không biết gì về các hoạt động của chủ thể cả, cũng như không biết gì về tình trạng chung quanh chủ thể đó. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tận dụng và dùng được hết mọi phút, mọi giờ trong ngày. Một mục tiêu, nãy giờ là nói về tiến hóa đó. Tiến hóa tâm thức của mình càng ngày càng mở rộng hơn, là mình chắc là mình có thần thông nên mình là biết hết cõi trung giới. Rồi tới cõi thượng giới cũng biết luôn. Một mục tiêu tiến hóa khác là mục tiêu tam phân, và đó là chúng ta nên có sự quyết tâm hay ý chí, bác ái và năng lực phối hợp. Cho đến nay điều này không được như thế. Hiện nay chúng ta có nhiều năng lực sáng suốt liên tục biểu lộ, nhưng thật ra rất hiếm khi gặp được một người mà chọn cả sự sống của y được làm sinh động bằng một mục tiêu chính yếu, được tuân theo một cách kiên trì và được linh hoạt, và được khởi xướng bằng tình thương tác động qua hoạt động sáng suốt. Tuy nhiên thời cơ đang đến khi chúng ta mở rộng tâm thức của chúng ta đến một mức độ như thế và trở nên linh hoạt trong chính chúng ta, đến nỗi chúng ta sẽ trở nên có năng lực phóng xạ. Bây giờ chúng ta sẽ xúc tiến một mục tiêu nhất định. Mục tiêu này sẽ là hậu quả của tình thương và đạt đến đích của chúng ta bằng phương tiện trí tuệ. Đây là tất cả những gì mà Thượng Đế đang làm, có phải thế không? Ở giai đoạn phát triển hiện nay chắc chắn là chúng ta có trí tuệ, nhưng cho đến nay rất ít người có được bác ái. Có thể chúng ta có một ít tình thương đối với những người mà chúng ta tiếp xúc hay gặp gỡ, và có tình thương nhiều hơn dành cho gia đình và bạn bè gần gũi của chúng ta, nhưng gần như chúng ta không biết gì về tình thương tập thể. Mặc dù những người theo chủ nghĩa lý tưởng vĩ đại của nhân loại có nói cho chúng ta biết về tình thương tập thể, chứ vậy thật ra chúng ta ở vào giai đoạn chỉ có thể đáp ứng được phần nào với tình thương đó và cảm thấy rằng đó là điều mà chúng ta muốn thấy được thực hiện. Tốt hơn hết là nhớ rằng chúng ta càng suy tưởng theo các đường lối vị tha một cách rõ rệt như thế, thì chúng ta sẽ càng kiến tạo được một cái gì đó có giá trị rất lớn và sẽ mở mang theo các mức độ chậm chạp và khó nhọc các nguyên tắc sơ đẳng của một tâm thức tập thể thực sự mà cho đến nay vẫn còn xa cách với hầu hết chúng ta. Tới cái chỗ này tôi tạm ngưng để làm một cái kinh nghiệm riêng một chút xíu. Tại vì khi mà tôi chơi với các bạn đó thì tôi cũng đôi khi cũng trao đổi, cũng nói rằng là mình làm cái gì trong ngày. Thì tôi nói là những cái hobby của tôi, tức là những cái điều mà tôi thích làm đó, là trong đó có thông thiên học, rồi có những cái chuyện về ca hát, rồi có những chuyện về vẽ tranh, hay là có những chuyện về chính trị. Thì tôi nói rằng tôi thích nhất là thông thiên học. Tại vì cái ca hát thì là vui một đám người bạn bè của mình. Còn cái chuyện chính trị là mình binh vực một nhóm người này chống lại nhóm người khác. Còn cái thông thiên học là không có chống lại ai cả, tại vì tất cả loài người đều là bạn của mình. Tất cả mình phải thương yêu tất cả mọi người, kể cả mấy tên trung cộng nữa. Thì cái đó nó là khó nhất và cao nhất. Nhưng mà tôi thích nhất là thông thiên học. Đó là cái điều mà tôi nói. Thì mình cái điều đó là mình vươn tới thôi, nhiều khi mình không đạt được. Mình tự vì mình thấy những cái chuyện mà bất công chẳng hạn thì mình lại nổi giận, mình lại ghét người này ghét người kia. Thì đại khái nó là như vậy. Cái mà mình mong muốn tiến hóa là mình mong mở rộng tình thương của mình cho tất cả nhân loại.
thì điều đó rất là khó thực hiện, nhưng mà trong này thì cũng nhắc đến cái điều đó. Bây giờ tạm nghỉ ở đây rồi có ai phát biểu gì không? Có đọc nhiều quá rồi anh hai lại la.
Cái gì là tôi thương mấy người, nhưng mà mới đọc qua đọc viết rồi người đi đi cho nó càng tiếng rồi ho rồi cái tâm ấy vậy nói vậy bà nói kỹ lại cũng nói vậy, người ta mà đọc nhiều quá thì người ta không biết gì sợ chơi, người đọc chơi cho vui đọc rồi quên hết mẹ cũng như không không thành ra nên bảo với lưu ý mà cái trong quy tắc thực hành của bà đó đọc 10 phút phải nghỉ 10 giờ phải suy nghĩ 10 tiếng đồng hồ, đọc 10 phút á, đọc trong 10 phút mà phải suy nghĩ 10 tiếng đồng hồ. Cái này là tôi nói thêm như người thực sự nói phải như vậy đó. À, thì lúc mấy giờ cái trí của mình mới tập trung được cái trí mình, cái hạ trí của mình nó mới không có nhảy tầm bậy tầm bạ, nó không có giống như con khỉ nữa. Chứ mình đọc mà một tiếng là mình đọc một tiếng mà mình nghĩ con khúc là trở như là mình thua rồi.
Cô nói là tôi không có làm được như anh hai nói, tức là nói chung đó là tôi họp ở đây xong rồi một tuần được có 4 tiếng đồng hồ, rồi sau đó cả tuần đó là tôi không dòm ngó những cái bài này nữa cả.
Vậy được á, bởi vì thành ra tôi chỉ coi lại nha, tôi nói phải ẩm tu tôi được học thì mua hai cái hũ đi. Một cái hũ vỏ đậu đen và một cái hũ vỏ đậu đỏ, đậu trắng nha. Để coi nếu mà bình thường mình thấy cái nào mà mình sống với hùng thú nhiều quá đó mình bỏ hộp đậu đen vô cái hũ này ha. Bữa nào mà mình có cái duyên mình sống với hùng người nhiều cái mình bỏ hộp đậu đỏ này để cuối tháng mình kiểm tra lại coi nếu mà mình sống quá nhiều với hùng thú là nên phải xét lại nha. Bởi vì bà lên trên nhấn mạnh như vậy là người nào muốn tu theo quyền bí thuật thì phải cố gắng
mà làm tập cái việc. Anh hai, anh ơi lý thuyết nha, tôi hỏi anh nhà anh có mấy cái hũ không?
Cho tôi nói tôi là người chỉ đường, cho tôi nói tôi.
Nghe lời tôi nói đừng có trông việc tôi làm.
Đó, đã sống như cái thế giới này đó, phải không? Đừng nghe cái gì cộng sản nói mà hãy nhìn tự sợ làm. Tôi cũng vậy thôi.
Anh ai biết tiếng Pháp á, cho nên tôi nói câu này này. Phê sẽ cờ dơ đi, nơ phê tá sẽ cờ dơ phê. Hãy làm những cái điều tôi nói, tức là phải mang hai cái hũ ra. Chứ đừng có làm cái điều mà tôi làm, tức là tôi không có hũ nào cả.
Thật sự anh chị em thấy anh thân học là một cái gì nó đem cho người ta cái hạnh phúc ghê lắm. Anh chị em mà sống được 4 tiếng đồng hồ ngày chủ nhật này nữa, nghĩa là ít nhất là nghĩa là trong một tuần anh chị em cũng sẽ có một ngày vui là vui không thể tưởng tượng. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái 4 tiếng này là mình hoàn toàn sống với hồn người rồi đấy. Mà sống với hồn người là mình biết thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, mình biết tha thứ hết, mình biết hòa hợp với càn khôn vũ trụ. 4 tiếng đồng hồ này đó, nó rồi đó, nếu mà anh chị em đã ý thức được điều này vậy thì nghĩa là trong một tuần anh chị em sẽ có một ngày mà hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất đó là anh chị em sẽ thấy rõ con người thật ở bên trong của mình, chứ không phải thấy con người giả ở bên ngoài nữa. Đấy, tôi góp ý đi.
Ok, cảm ơn anh hai. Rồi còn ai có bí nào không? Tôi để đọc chép ào ào như cái máy bây giờ. Ok, không ai nói gì thì tôi đọc tiếp nha. Có nhiều phát triển khác nữa trong tiến trình tiến hóa mà chúng ta có thể bàn đến, và hiện nay chúng ta còn xa cách đến nỗi hầu như không thể nhận biết được chúng, trừ khi chúng ta có được loại trí óc đặc biệt để có thể suy tư một cách trừu tượng phần nào. Có giai đoạn mà trong đó chúng ta có thể siêu việt được thời gian và không gian, chẳng hạn như khi tâm thức của tập thể ở trong tất cả mọi phần của hành tinh sẽ trở thành tâm thức của chúng ta. Và khi chúng ta dễ dàng tiếp xúc được với tâm thức của một người bạn ở Ấn Độ, Phi Châu hoặc nơi nào khác, giống như anh ta đang ở đây. Khoảng cách và sự tách biệt sẽ không còn là chướng ngại cho sự giao lưu nữa. Chúng ta có thể thấy những biểu hiện này ở một số người có khả năng giao tiếp bằng viễn cảm hoặc có khả năng chắc tâm. Chẳng biết chắc tâm là cái gì. Thật rất thích thú mà trải qua một thời gian nào đó để hình dung ra một mục tiêu xa xăm này và phát thảo sự việc thành đạt của Thượng Đế cách đây hàng tỷ năm. Nhưng sự việc gây chú ý hàng đầu đối với chúng ta là có được một ý tưởng nào đó về giai đoạn ở ngay trước mắt và hiểu được những gì mà chúng ta có thể mong đợi xảy ra liên quan với tiến trình tiến hóa trong vài ngàn năm tới. Chúng ta hãy xem qua ý tưởng này. Như chúng ta biết, có ba đường lối tư tưởng chính yếu trên thế giới: đường lối khoa học, đường lối tôn giáo và đường lối triết học. Bây giờ trong ba đường lối này, chúng ta có được gì trong đường lối tư tưởng của khoa học?
Họ mới đề cập tới ba cái phương pháp thông thường là khoa học, tôn giáo và triết học. Nhưng mà đối với những người học đạo đó thì họ hai phương pháp cao siêu, rất là cao siêu, đó là huyền bí học và triết học. Đó là cái điều mà chúng ta đang học hỏi, là chúng ta học huyền bí học và triết học đó.
Vậy cái huyền bí học và triết học này nó không phải nằm trong đường lối tôn giáo sao?
Huyền bí học là một môn khoa học của cõi siêu hình. Khoa học hiện đại là cái khoa học của cõi sắc tướng hiện giờ sử dụng hạ trí, còn huyền bí học là cõi vô sắc tướng sử dụng thượng trí. Thiền học là cái môn về tâm lý học của cõi hiện tượng, nhưng mà nó thăng hoa trở thành một cái môn siêu hình học, nó trở thành một cái thiền học đó. Thì cái môn này nó dựa ở cái căn bản trên cái Bát Á Đại Đồng. Còn cái môn mà về tâm lý bây giờ đó, nó chỉ dựa trên cái lý lẽ của con tim, của hạ trí, con tim liên kết ở hạ trí thôi đó. Thì như vậy là cho chúng ta thấy là chúng ta đang học hai môn học mà còn rất lâu khoa học và tâm lý học mới tiến bước đến được, mới khám phá được. Đó.
Ok. Cảm ơn anh Văn.
Để tôi nhắc thêm để cho các bạn trẻ đừng có còn lời mà ví dụ mà cái gì mà gọi là quyền bí học ha. Mà thân học nó cái từ này là chuyên môn của thân học đó nha. Mà người nào muốn mà học thân học thì phải nhớ rõ cái nghĩa cao siêu của cái này. Cái này nó chuyên môn của thân học, gọi là open to science đó ha. Mà môn khoa học nguyên lý đó ha. Thì ra đây nè, cái nếu mà tôi nói có sách thì mắc có chứng, chứ không phải mà nói khơi khơi nghe như thế. Nếu mà chị tin tôi nói nó không đúng thì chị chỉ mở cái chữ này đi, open to science, mở trong theological này, lớp sơ của bà bên kia thì giải thích rõ lắm. Chúng ta phải nắm vững cái này thì ta mới hiểu cái ý nghĩa quyền bí học. Chị nói thường là quyền bí học của tôi đó, của ông hai đó, chứ không phải quyền bí học của tôi là khác nha. Nhưng cái này là quyền bí học của thâm học, chứ không phải của tôi, phải không? Thì open science nó có nghĩa là science of the spirit of nature, tức là cái khoa học mà nó nghe là nó thuộc về, nói về những điều bí ẩn của dạng vật của thiên nhiên đấy. Open to science nó vậy đó, mà nó liên hệ đến cái phần về cái phần mà hữu hình, tức là physical là phần hữu hình, rồi phần tâm linh nè, physics nè, rồi phần mà tư tưởng, phần cái trí của mình á, phần tư tưởng mental và phần mà có thể là thành thức và thiên nhiên của mình ở spiritual đây. The science of the spirit of nature, rồi cái này nó thuộc về physical nè, the physics nè, the mental nè, the spiritual đây. Đây là quyền bí học đó. Các bạn trẻ nào mà nếu mà tu thân học hay nhớ rõ cái quyền bí học nó là như vậy mới thơ ha, mới nói thơ thôi. Nhưng mà về cái về đối với những cái nhà cái môn mà khoa học á, mà người ta ở, gọi là ở phương Tây á, thì gọi là Hermetic Science và cái Esoteric Science nữa ở phương Tây. Còn cái mà chính xác mà thần học mình sử dụng nó là Science of Search of Nature, cho nhớ Science tức là cái khoa học nói những bí mật của trong dạng vật, trong thiên nhiên, trong dạng vật nha. Nói về dạng vật thì có thể về trái đất của mình trước, chứ mà nó càng khôn nữa. Thì ở trên tay anh nói nó cũng càng khôn vũ trụ, chứ không phải là riêng về dạng vật này đâu, không này. Nhưng mà cái này minh triết phương Tây á, gọi là Ernest nó cái nền minh triết phương Tây của Hy Lạp đó ha, thì người ta gọi đó là Hermetic Science, tức là cái khoa mà nghiên cứu về cái minh triết thiêng liêng của dân đó. Đó là Hermetic Science, minh triết thiêng liêng của phương Tây nha, mà nó cũng chính là cái môn khoa học lý truyền nữa, gọi là Esoteric Science nữa. Đấy, ra ai thấy ông quyền mới học đấy. Không. Nhưng mà ở đây nè, rồi nên nó tương đối thêm nha. Thì in the West nè, ở phương Tây á, ở phương Tây á, thì nó có cái mà người ta gọi là Kabbalah cũng được gọi là nguyên bí học nữa, tức là bí pháp kinh kinh của cổ Do Thái, Kabbalah, kinh Kabbalah này cũng được người ta cũng được gọi nó như là nguyên bí học nữa. Đấy, giờ thành ra mình học thân học mình biết cái Open Science này thì mình cũng phải coi lại cổ Do Thái ở trong kinh Kabbalah, nó cũng là nguyên bí học nữa, là ở phương Tây. Còn ở phương Đông á, tức là in the East nè, ở phương Đông á, thì cái Open Science này nó lại bao gồm có Metaphysics là thần bí học. Metaphysics là thần bí học, mà thường thường ở bên ta nói thần bí học thì nó thiên chủ giáo nè, Metaphysics á, cái Metaphysics rồi đó ha, Metaphysics nè, rồi Magic nè, là pháp thuật nữa. Về phương Đông thì nguyên bí học nó gồm có thần bí học nè, rồi pháp thuật nè, rồi cái nền triết lý về thiền học nè, tôi gọi là yoga philosophy, là nền triết lý về thiền học nữa. Yoga là thiền rồi đó, tôi nói yoga là thiền nữa, là sự hợp nhất đó. Đó là ở phương Đông mình ha. Mà cái nghĩa là cái phần mà nền triết mà lý học mà phương Đông của mình ha, thì nó là thường có liên quan đến đến Ấn Độ nè, là các vị đệ tử tại thế Sư La đó ha. Ở Ấn Độ người ta thường sử dụng cái môn cái nguyên lý học này, nghĩa là thế nào, nghĩa là những người mà đệ tử ở Ấn Độ á ha, thì người ta thường sử dụng nè, sử dụng về thần lý học này, về pháp thuật này, về triết học thiền định này. Vì lý do đó nên ở Ấn Độ người ta mới sử dụng cái trường phái triết học, mà nó có 6 cái trường phái triết học, cái trường phái thứ 7 chứ, Sivan Siddhartha, tức là cái trường phái thứ 7, cái trường phái triết học thứ 7 của Ấn Độ đó ha. Thì nói người ta chỉ nói đến cái trường trường và cái trường cái bằng trường phái triết học thứ 7, thì nó gồm có cái 6 cái trường phái mà dạy về thiền định đó ở Ấn Độ đó, gọi là Siddhartha ở Ấn Độ, Siddhartha mà ở Ấn Độ người ta biết, nhưng mà cái thế giới bên ngoài những người ngoại đạo người ta hoàn toàn không biết. Người ta nói cái não với gì đó, The One All The Japan, tức là người ngoại đạo họ chưa hoàn toàn không biết về cái sáu trường phái của Ấn Độ này đâu. Sau này họ biết người ta đó. Thì cái môn duyên bí học này tức là The Science of, thì nó đã trải qua nhiều thời đại lắm rồi, trải qua vô số thời đại nữa, vẫn còn nó là bí ẩn lắm, hôm nay nó là chỉ cái khi mà thanh thầm mình được lắp ra đó thì lúc bấy giờ cái quyền bí mật mới là được, mới là mới được xuất lộ, mới xuất hiện đó nha, thấy chưa, nó mới xuất hiện đó. Anh cho em thấy không? Nghĩa là cái chính cái quyền bí mật này nó giúp cho người ta nghĩa là lần lần hiểu được cái những cái mà lý do mà nghĩa là để mình nghiên cứu để mà biết rõ về cái tính chất mà cái về cái tính chất mà cái bản chất ích kỷ của con người nha, gọi là gì mà được xem là educated racism là nó để chỉ cho người ta hiểu rõ nhờ cái quyền lý học này nên là dành người ta khám phá là cái bản chất ích kỷ của con người đó.
Tôi thấy ở trong cái tôi điều tra cái chữ cái gì nhỉ, Occo với lại sai nó đi chung á thì giống như là quyền lý học mà được tạo ra, tức là quyền khoa học, quyền lý học nhưng mà lại có dính dưới tới khoa học này nữa. Nên bắt đầu liên quan đến bà Blavatsky là một, rồi cái ông trong cái gì nhỉ, đây này, bấm vào đây là thấy bà Blavatsky, rồi ông Rudolf Steiner là ông này người Đức này, ông này ông lập ra một cái chi nhánh của trong liên học mà riêng của ông ấy thôi, ông tại vì ông không đồng ý với lại bà Nimbergen, rồi sau đó là bà Alice Bailey, đó, thì ba người này là coi như là nó đi chung với cái Occo Science, tức là nó chỉ xuất hiện sau khi bà Blavatsky ấy thôi, chứ còn ngày xưa là người ta không có gọi cái tên đó. Thế đó, Kabbalah với Tarot là bói bài.
Đấy, về bói bài nó cũng là Tarot, nó cũng là thuộc địa quyền bí học đấy.
Hình như là anh Văn có một ý muốn phát biểu rồi, anh Văn.
Ở đây tôi nói rằng cái này nếu mà bởi vì có mà đưa lên thì nó mới người ta nghiên cứu coi kỹ là cái ý nghĩa cao siêu của vấn đề khi mà occult science, bởi vì thành ra những người mà được gọi là quyền bí học người ta gọi là occultist nè, thì người này cái người mà occultist là cái những người này nghiên cứu nhiều cái chi nhánh, nhiều cái chi nhánh nhất của cái khoa quyền bí học. Nghĩa là cái người mà occultist là cái người mà nghiên cứu học hỏi nhiều cái nhánh nhất của khoa quyền bí học. Mà cái từ này thường thường là những nhà cái bằng ở bên Pháp, người Pháp gọi là những nhà mà cái bằng Kabbalist thường thường nó là những nhà khoa học bí truyền của cõi Do Thái, Kabbalist ha. Mà tôi thường thường là những cái gì pháp sư đó. Cái gì pháp sư ra biết rồi nữa ha. Là thủ về Kabbala, nghiên cứu kinh Kabbala nữa ha. Nha, là những mà người trong những người mà danh tiếng nhất á, mà chính bà Lao Tiên viết cái bộ giáo lý và bí truyền này thì bà có tham khảo nhiều cái tác phẩm của một vị mà xem là pháp sư á, danh tiếng của ông ca trong về nghiên cứu Kabbala là ông Eliphaz Levi, cái này là làm pháp sư danh tiếng của cõi Do Thái, mà về bí học của Do Thái, cõi Do Thái. Vì lý do đó tôi khoa quyền bí học thì nó nghĩa là nó bao gồm về cái về nhiều thứ diễn lắm, là về tâm thân tâm, về thân tâm học, tâm lý học, sinh lý học, vũ trụ học, rồi vật lý học, pha hữu hình nữa, nên là những hiện tượng hữu hình và hiện tượng về tâm linh đầy ha. Cái quyền bí học nó vậy, nó bao trùm vậy chứ không phải đơn giản đâu ha, nó dữ dằn như vậy đó ha. Vì lý do cái từ mẫu công tiếng này nó cũng xuất phát từ cái từ occultus của tiếng Latin á, nó có nguồn gốc occultus này, nguồn gốc từ occultus rồi ha. Là một sự bí ẩn, bí mật, bí ẩn, nghe là bí không á, vậy là occultus của tiếng Latin đó ha.
Bây giờ mình trở lại cái bài của bà Bailey một tí đi anh. Thì nãy giờ nói tóm gọn lại là bà ấy có gánh tâm thức của một nguyên tử với con người, với lại hành linh thượng đế, với lại thái dương thượng đế. Thì bà ấy nói rằng là mình có thể mình có nhiều chuyện xảy ra ở trên cái trái đất này, ví dụ như chiến tranh này nọ đó, thì có thể là cái đó mình không biết được, có thể đó là kế hoạch của những vị như là hành tinh thượng đế phải có những cái vấn đề giải quyết thành ra ngài để cho những chuyện nó xảy ra, hay là của thái dương thượng đế vì ngài đưa năng lực xuống cho toàn thể địa cầu và có những cái nhiều khi có những cái chương trình của ngài, kể cả cái chiến tranh thì bà ấy cũng đặt vấn đề là có thể đó là những cái chương trình của các ngài ở trên cao thành ra để cho chiến tranh nó xảy ra. Thì đương nói về tâm thức của nguyên tử thì nói là tâm thức của mình càng ngày càng mở rộng, đến lúc nào đó mình sẽ có tâm thức như là của một cái vị hành tinh thượng đế, là tâm thức của mình nó chung đụng được với tất cả mọi người và mình có một cái tâm thức tập thể. Thì cũng giống như cái bài mình học lúc nãy đó, tức là mình có cái tâm bồ đề đó, tâm bồ đề là nó chan hòa vào tất cả nhân loại, rồi mình càng ngày mình tiến hóa đó thì là mình càng ngày mình càng mở rộng tâm thức hơn và mình hiểu được người khác nhiều hơn.
Cái thiền lý học và khi do hội thông linh học tiết lộ thì cái quyền lý học này nó được hệ thống hóa theo cái đường lối của khoa học hiện đại và triết học hiện đại. Còn cái huyền thuyết học mà thời xưa của các công tôn giáo cổ hay là Kabbalist của Do Thái hay là Ai Cập giáo cổ thì cái khoa học nó mang cái tính chất gọi là huyền thoại nhiều hơn, chứ nó không có khoa học như bây giờ. Nó mang tính chất là sùng tính và một thượng đế uy quyền. Còn cái quyền lý học mà thông thường tiết lộ là một cái hệ thống khoa học và cho thấy là một vị thượng đế nhân từ và định nghĩa rõ rệt hơn thế nào là Phật tính ở trong con người. Ngày xưa mình chỉ biết Phật tính là bởi vì Phật Thích Ca Đắc Đạo là nói một câu như vậy cho biết mọi người có Phật tính, nhưng mà mình không có hiểu rõ nhiều cái lý thuyết căn bản của Phật tính bằng cái cho tới khi có cái giáo lý bí truyền ra đời và cái tiếng nói vô sinh ra đời thì lúc đó mình mới biết là Phật tính chính là chân thành hay là chân ngã, và làm thế nào để thể hiện được chân ngã hay chân thành. Thì trong liên học có viết có rất nhiều sách giảng dạy, trong đó có tiếng nói vô sinh, ánh sáng trên đường đạo, dưới chân thầy, vân vân. Thì nó rõ rệt hơn là những cái sách vở về quyền lý học từ sổ xưa thì bây giờ nó rõ hơn đó. Có điều căn bản là cái thời đại hiện giờ là nó mở ra một cái phong trào về huyền bí học tâm linh, có rất nhiều sách vở, có nhiều cơ hội để mà học hỏi, để tiến bộ. Thì nếu mà mình không nắm bắt được cái cơ hội này để mà học á thì coi như mình đi trễ rất nhiều và mình sẽ mất đi cơ hội mà gọi là vào trong giống nhân thứ 6 để mà làm việc. Bởi vì người ở trong giới dân thứ 6 á, thì họ rất giỏi về cái tu thiền theo phương pháp của tiếng nói vô sinh và hiểu giáo lý của quyền lý học tương tập xuyên qua bộ giáo lý bí truyền.
Nó là cái điều mà mình mở rộng tâm thức để mình hiểu được người khác đó. Thì nhiều khi tôi cái lý với anh mới hỏi vần một hồi tôi vẫn không hiểu được anh ấy. Tại vì một mặt thì anh cứ nói vô ngã này nọ, xong mặt khác thì anh phải bác bỏ rằng là Đức Phật đã nói rõ ràng không có gì cả, như vậy thì không có luân hồi, đâu có ai luân hồi, các thứ anh gạt bỏ đi. Mà một cái nhánh của Đức Phật là luân hồi và tức là nhân quả. Nhưng mà anh cứ gác cái đó sang một bên, thì tôi không hiểu là anh có logic hay không, nó ngay cả hạ trí, anh cứ dùng hạ trí kiểu gì kỳ vậy.
Thì muốn biết cảnh dùng hạ trí hay dùng kiểu gì thì dù chị dùng thượng trí nói chuyện lắm sao sao?
Tôi đâu có dùng thượng trí để nói chuyện này. Tôi cũng chả biết là dùng thượng trí hay hạ trí nữa.
Đối với một người mà trí thức như mà bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, phần đông của họ chỉ tin vào cái kiến thức của họ, thì mình phải nói chuyện với họ bằng cái kiến thức và thăng hoa kiến thức đó thành cái tri thức của binh sĩ sinh viên thì mới có thể nói chuyện với họ được. Còn nếu mà cứ cãi trên cái phương diện về danh từ với nhau á, cái đó chỉ mất thời giờ thôi, tại vì người nào cũng giữ cái lập trường của mình thôi. Rồi chị nói thì anh cũng không nghe chị, mà anh nói thì chị cũng chẳng nghe anh. Nói chuyện vấn đề là cãi nhau để cho xem mình người nào binh cái lý của mình thôi, chứ nó không đi đến một cái sự thỏa hiệp. Do đó tôi nói là trong cái cuộc nói chuyện với nhau thì nó có hai loại. Loại thứ nhất là thảo luận, là người này nghe ý kiến với nhau, người kia xong rồi tìm học hỏi để bổ túc những cái gì mình đã có. Còn một cái gọi là tranh luận, thì tức là chỉ đưa cái kiến thức ra, người ta tôi đọc cái sách này, kiểu này nói vậy là đúng, ý tôi diễn giải như vậy là đúng.
Cái vấn đề là anh đơn giản phải đọc Phật, nhưng mà anh cứ gạt bỏ luôn hồi nhân quả thì anh đâu phải là đọc Phật, mà anh cứ nói rằng là đạo Phật ra là chỉ hơn Bà La Môn, có mỗi cái là vô ngã thôi. Còn nếu bây giờ mình gặp vô ngã thì giống hết đạo Bà La Môn. Mà tôi đã nói là Đức Phật không phải là đi ra đời để dẹp bỏ Bà La Môn, tại vì luân hồi nhân quả của Bà La Môn vẫn áp dụng đúng, trong đạo Phật vẫn chấp nhận cái đó. Nhưng mà anh cứ nhất định rằng là đạo Phật hay hơn đạo Bà La Môn, vì vô ngã tức là chết là hết.
Chỉ có cái các mấy thì anh cũng chẳng nghe, đều đã biết. Chỉ có cách á, là nếu mà chị muốn cho anh hiểu á, chị phải đặt cái tâm của chị ở trong cái tâm của anh, rồi hiểu theo cái ý của anh nó như thế nào, rồi sử dụng cái trải nghiệm về cái luân hồi nhân quả và hiểu biết về những cõi giới siêu hình thì mới có thể mà mở con đường cho ảnh được. Còn nếu không thì chỉ cãi thôi, chả đi đến đâu.
Hả? Anh Văn có thể sử dụng cái đó apply một lần để làm gương cho tôi.
Để tôi coi, nếu có thời giờ thì tôi sẽ viết thêm vào một vài điều xem sao. Hả? Thật ra đó, tôi ít khi nào mà muốn cãi với ai, là tại vì á, khi tranh luận, khi cãi nhau á, thì là coi như là cái đối tượng nó không có cái trí mở rộng, không có cái tâm hòa nhập. Thành ra từ nó đó là đã không đi đến đâu rồi, mình chỉ mất thời giờ thôi. Nhưng mà nếu mà cái người đối tượng đó có một thành tâm đi tìm chân lý, mà họ mắc kẹt vấn đề gì đó thì tôi sẵn sàng tôi đối thoại với họ, không thành vấn đề đó. Nhưng mà với điều kiện người đó phải có cái tâm trí mở rộng, sẵn sàng nghe thì mới được. Còn họ đóng chặt, họ cãi để cho cái lý của họ đúng để thắng, thì tôi không mất thời giờ để cãi làm gì cả. Họ muốn nói gì là nói, cái đó quyền của họ.
Thôi thì tôi cảm giác là ông này ông cãi bướng thôi. Thành ra tôi đã nhiều lần nói vậy rồi, chứ không phải không
hề
nói.
Chị muốn nói chuyện với ảnh thì chị phải dùng đúng những cái điểm mà ảnh nói chuyện. Ví dụ như bây giờ Phật dạy là vô ngã thế này thế nọ, thì mình phải nhắm về cái vô ngã để mình nói chuyện. Những cái điểm mà ảnh dùng cái đó để mà anh biện minh cái lập trường của ảnh thì mình phải thảo luận vấn đề đó. Chứ không bây giờ chị nói về cái quan điểm của chị, anh nói quan điểm của chị, của anh,
thì chẳng bao giờ đi tới đâu cả.
Thì tôi đã nói rồi chứ có phải tôi không nói vô ngã đâu. Tôi nói rằng là vô ngã của Đức Phật là để apply cho tất cả những cái tiểu ngã của mình, tức là phàm ngã của mình đi đến một mức độ nào nữa nó tiêu hủy, nó không còn. Thì mình chỉ còn cái đại ngã và cuối cùng mình nhập vào với cái tâm thức của thực tế. Thì tất cả những cái giới này này là nó trở thành hư vô rồi. Cho nên Đức Phật dạy là mình tu nhưng mà mình đừng có bám lấy cái phàm ngã này của mình. Tại vì nó không có quan trọng, nó vô thường và nó sẽ như vậy thôi. Nhưng mà trong cái trình độ của mình là mình phải còn luân hồi và nhân quả để mình đào luyện cho đến lúc mình có thể hiểu được cái điều đó và mình có thể thăng hoa cái phàm ngã của mình. Nhưng mà anh này thì anh cứ nhất định rằng là vô ngã là không còn gì hết, chẳng có thăng hoa thì khổ gì hết, chẳng có tiến hóa, chẳng có luân hồi, chẳng có nhân quả, chẳng có gì hết. Và đi vào niết bàn là tịch diệt là không còn gì nữa. Tức là cái chủ nghĩa hư vô của những người mà họ hiểu lầm niết bàn là như vậy. Còn đối với người niết bàn là những cõi nó rất là cao, rung động rất cao, và ở đó người ta vẫn có sự hiện diện và người ta vẫn hoạt động, người ta vẫn làm những chuyện tốt. Nhưng mà đối với ông này là tịch diệt rồi, mà giải nói thế nào anh cũng không có hiểu.
Ok, trở về bài học của mình đi.
Mình tạm nghỉ nhé, bây giờ đã gần 10 giờ rồi, để cho quý vị ở Việt Nam đi buổi trưa rồi.
Ok.
Vậy khi sau mình gặp lại ha. Bye bye everybody.